Chương 457, am hiểu cái này bí mật lớn nhất, mục tiêu lớn nhất, cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi phương thức đạt được đột phá tính tiến triển. Mà Ngân Hà khi lấy được tiến triển về sau, cả người, không, là toàn bộ người ngoài hành tinh tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Đối với Cao Dương tới nói, nếu như Ngân Hà có thể giải quyết trước mắt hắn gặp phải vấn đề, để hắn đem Ngân Hà làm thần tiên cung cấp cũng không có vấn đề gì. Ồ, nha, ngươi có biện pháp. Vậy còn không mau nói. Chúng ta phóng thích dò xét không khí bóng đưa tới đại xà nhân phi thuyền, nhưng là đại xà nhân cũng không có phát động tiến công, mà là tại nhìn một chút về sau liền rời đi, bởi vì đại xà nhân cùng thanh khiết công trong lúc đó có địch ta phân biệt hệ thống, cũng chính là cao đẳng văn minh mới có thể nắm giữ lực sóng. Nếu như chúng ta lần nữa đem người ngoài hành tinh dẫn tới, nhưng là thanh khiết công lại không biện pháp phát ra địch ta phân biệt tín hiệu đâu. Ngân Hà nói rất bình thản, nhưng Cao Dương suy nghĩ một chút, lại là cười nói, ngươi phương án này nói cũng quá đơn giản à. Đại xà nhân như thế nào cũng là trí tuệ văn minh, không có tín hiệu liền không khác biệt công kích. Như vậy, đại xà nhân cũng quá đần đi, bọn hắn liền đơn giản nhất phân chia đều làm không được, cái kia còn như thế nào chinh phục cái này đến cái khác tinh cầu. Cao Viễn cũng cảm thấy không đáng tin cậy, bởi vì Ngân Hà phương án giải quyết quá đơn giản, không nói những cái khác, đại xà nhân đến rồi, coi như không có phát hiện thanh khiết công thả ra tín hiệu, như vậy bọn hắn hạ thấp độ cao nhìn một chút được đi, tổng không đến nỗi ngay cả địch ta phân biệt đều là cái vấn đề. Nhưng Ngân Hà lại là như cũ tự nhiên, nàng rất bình tĩnh nói, ngươi ý nghĩ có đạo lý, nhưng ta hỏi thăm vấn đề, nếu như đại xà nhân có thể nhẹ nhõm khác nhau được ta, như vậy đại xà nhân vì cái gì không tự mình ra tay nhanh chóng giải quyết các ngươi đâu? Cao Dương bị hỏi khó, thế là hắn chỉ có thể láo lao thật thật nói, ta không biết. Ngân Hà thở ra một hơi, nói, bởi vì đại xà nhân đến chỉ là một cái đội thám hiểm, một chi đội thám hiểm liền có thể tiêu diệt một cái tinh cầu văn minh, phương pháp liền là sử dụng virus cùng vũ khí sinh vật, đối với gen kỹ thuật đã độ cao phát đạt đại xà nhân tới nói, đây là nhanh gọn nhất, nhanh chóng nhất phương thức, nhưng virus cùng vũ khí sinh vật đều là không khác biệt công kích, bởi vì chỉ có cơ bản trí năng vũ khí sinh vật, không có khả năng có chỉ bằng trang phục khác nhau liền phân chia địch ta trí thông minh. Giải thích một chút đại xà nhân vũ khí, Ngân Hà tiếp tục nói, như vậy theo đại xà nhân vũ khí cũng có thể thấy được bọn hắn chiến tranh phát tắc, phàm là cần trọng điểm chiếu cố, mới có thể sử dụng chân quý năng lượng vũ khí giải quyết, mà phổ thông sinh vật mục tiêu, vậy liền đưa lên vũ khí sinh vật giải quyết, cho nên chúng ta lần nữa đi địch nhân địa phương phóng thích dò xét không khí bóng, chờ đại xà nhân nhất định phải đến đây xác nhận mục tiêu, mà không cách nào phát hiện mặt đất tín hiệu, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đưa lên vũ khí sinh vật, cũng chính là quái thú. Cao Dương nhíu mày, nói, chẳng lẽ đại xà nhân cũng không biết bọn hắn đưa lên quái thú địa phương là quân đội bạn sao? Ngân Hà yên lặng một lát, sau đó nàng thấp giọng nói, biết thì sao, không biết thì sao, phát hiện nhất định phải phá hủy mục tiêu vậy liền phá hủy, đến nỗi quân đội bạn cái này khái niệm, ngươi cảm thấy đại xà nhân sẽ có sao? Nói một cách khác, ngươi cho rằng đại xà nhân sẽ coi thanh khiết công là quân đội bạn sao? Ta cảm thấy sẽ không, trong mắt của ta, đem quân đội bạn đổi thành nô lệ có lẽ thích hợp hơn. Cao Dương yên lặng, sau đó hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nói, ta không thích người ngoài hành tinh thái độ. Ngân Hà thản nhiên nói, ta hiểu, nhưng là ta nhất định phải nói rõ, đại xà nhân sẽ không để ý trên mặt đất nhân loại là quân đội bạn hay là nô lệ quan hệ, bọn hắn sẽ dựa theo trước đó một mực tuân theo nguyên tắc đến làm, cũng chính là trinh sát đến đẳng cấp cao mục tiêu, đến quan sát, nếu như xác nhận là mục tiêu liền đưa lên vũ khí sinh vật. Tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác này thật khiến cho người ta khó chịu a. Cảm khái một tiếng về sau, Cao Dương nhìn xem Ngân Hà nói, ý của ngươi là, chúng ta không còn chỉ là kiểm tra, mà là có kế hoạch để người ngoài hành tinh phá hủy thanh khiết công thành phố. Đúng thế. Một cái vấn đề rất lớn, người ngoài hành tinh đưa lên quái vật, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quái vật liền sẽ không công kích chúng ta sao? Ngân Hà không chút do dự nói, đương nhiên biết, cho nên liền nhìn ngươi cho rằng là thanh khiết công uy hiếp càng lớn, hay là quái vật uy hiếp lớn hơn. Cao Dương cao mày nói, có loại cấu kết người ngoài hành tinh đổ sát chính mình đồng loại cảm giác này khó chịu, nhưng là còn có cái vấn đề, ta làm sao biết người ngoài hành tinh đưa lên quái vật đến cùng lớn bao nhiêu uy hiếp? Ngân Hà rất là kiên quyết nói, không thể so với thanh khiết công uy hiếp càng lớn, bởi vì quái vật không có đầu óc, mà chỉ cần là không có đầu óc sinh vật, coi như tốc độ lại nhanh, sắc lại dày, sức lực lại lớn, cũng càng thêm dễ dàng giải quyết. Cao Dương nhìn về phía những người khác, hắn cau mày nói, các ngươi nói một chút cái nhìn của mình, lợi dụng người ngoài hành tinh lực lượng công kích thanh khiết công, ta cảm giác không tốt lắm. Fleury một mặt ngưng trọng nói, chúng ta nơi này vốn là không có ngoài hành tinh quái vật, chỉ khi nào chúng ta chủ động đem ngoài hành tinh quái vật cho dẫn tới, hậu quả kia coi như khó mà nói a. Cao Viễn giơ tay lên, một mặt bất đắc dĩ nói, chờ một hồi, không có ngoài hành tinh quái thú chỉ là cái này một mảnh không có, trong thành thị cũng có, nếu như không có, đó cũng là thanh khiết công chiếm cư thành phố, điểm này theo chúng ta cùng nhau đi tới đã được đến nghiệm chứng, đại xà nhân trọng điểm mục tiêu công kích liền là thành phố, cơ hội không có may mắn thoát khỏi. Ngân Hà tiếp tục thản nhiên nói, các ngươi coi là có thể một mực như thế kéo xuống sao? Không thể nào, đừng có nằm động, đại xà nhân sớm muộn tự mình hạ tràng, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cao Dương suy tư một lát, hắn chưa hề nói đi, cũng không có nói không đi, chỉ là một mặt ngưng trọng nói, trước tiên nói một chút phương pháp của ngươi, như thế nào để thanh khiết công cùng đại xà nhân phương thức liên lạc mất đi hiệu lực. Ta trước mắt nghĩ đến hai cái phương pháp, một cái là áp dụng bao trùm phương thức, đem thanh khiết công phương thức liên lạc bấy nhiều mất đi hiệu lực, nhưng cái này cần các ngươi có chuyên môn nhà khoa học tới giúp ta hoàn thành thiết bị chế tạo hoặc là cải tạo, trước mắt nhân loại không có dính đến loại này sóng, cho nên cái này cần thời gian, còn cần các ngươi có đầy đủ thiết kế cùng chế biến năng lực. Cao Dương không chút do dự nói một cái biện pháp khác. Ngân Hà chỉ gợi ý, nói, đại xà nhân phi thuyền có thể hiện ra, như vậy thanh khiết công liên lạc trang bị cũng có thể hiện ra, các ngươi đi tìm tới cái này trang bị, phá đi hoặc là cướp đi, cá nhân ta đề nghị cướp đi, như vậy, đại xà nhân có lẽ liền sẽ không công kích các ngươi. Cao Dương ánh mắt lập tức liền sáng, sau đó hắn không chút do dự nói, còn có chỗ tốt này. Ngươi như thế nào không nói sớm a? Giật đồ chuyện như vậy chúng ta thật hết sức am hiểu, còn có. Ta lương tâm bên trên bất an lập tức liền biến mất, ngươi nên sớm một chút nói có biện pháp thứ hai cùng chỗ tốt. Ngân Hà buông tay nói, ngươi không có hỏi, ngươi một mực đang hỏi ta vấn đề khác. Cao Dương nắm tay một vỗ, nhìn xem xạ tản những người khác nói, không có gì có thể nói đi. Cô Dô lẹ mỉm cười nói, có loại này chỗ tốt còn dùng nói cái gì, thương đến. Vật kia, để đại xà nhân cùng thanh khiết công chó cắn chó đi, bây giờ ta chỉ quan tâm làm thế nào, nhanh chế định cái cụ thể phương án hành động ra đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 458, xạ tản lệnh tập kết xạ tản tại chế định một cái rất nguy hiểm, hết sức phức tạp, cũng rất khó khăn kế hoạch. Cao Dương tựa hồ tại do dự, hắn trầm tư thật lâu, sau đó hắn rốt cuộc nói, cái này không thể hành động cầm tới bộ tham mưu đi nói, phải tận lực cam đoan chỉ có phạm vi nhỏ người biết, giữ bí mật hay là vị thứ nhất, đi mời ạ lẹp bộ tướng quân đến, còn có Jesse. Lý, đem cỡ lũ cũng gọi tới, thiên sứ người mặc dù đầu sắt một chút, nhưng vẫn là đáng tin. Fleury lập tức đi một bên bộ tham mưu mời người, Lý Kim Vương ở một bên thấp giọng nói, Dương ca, chỉ có chúng ta hành động sao? Muốn hay không tìm thêm một số người? Cao Dương có tiết tấu gõ mấy lần cái bản, sau đó hắn nhíu mày nói, bạo chứng tiểu đội có thể tham dự, để cái mông mặt cũng tham dự vào, thú lý rằng kẻ người cũng nên động một chút, đem hắn nhân viên tập trung lại, lần này là hành động lớn. Không, chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. Bộ chỉ huy cùng bộ tham mưu liền ở cùng nhau, tại Cao Dương còn cao mày khổ tư thời điểm, một cái thoạt nhìn hơn 60 tuổi nam nhân đi vào lều vải, hắn ăn mặc đến quốc quân đội chính quy tướng quân chế phục, một vị trung tướng. Cao Dương bọn hắn tất cả đều đứng lên, cung cung kính kính hướng về phía vị trung tướng kia cúi chào, mà Cao Dương thì là có chút không được tự nhiên nói, "A Lẹp bộ tướng quân, ngài tốt." A Siết mở tướng quân bộ mặt cùng hẹn có chút tương tự, hắn thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, nhất là tại hướng về phía Cao Dương thời điểm, giống như càng thêm nghiêm túc. Mà tại A Lẹp buộc đằng sau tiến vào lều vải là một cái ngồi ở trên xe lăn người, hắn hai cái đùi cũng có vấn đề, một đầu cánh tay cũng là rõ ràng tàn tật, đối với như thế trọng độ tàn tật nhân sĩ còn có thể làm tham mưu, Cao Dương biểu thị vô cùng kinh ngạc. Mà cái kia ngồi ở trên xe lăn người tiến vào lều vải về sau câu nói đầu tiên liền nói, "Thủ lĩnh, ngươi tìm ta?" Còn có cơ lũ, chỉ bất quá hắn không nói một lời. A Lẹp bộ tướng quân trầm giọng nói, "Xảy ra chuyện gì? Fleury nói có chuyện rất trọng yếu." Cao Dương cung cung kính kính nói, "Đúng vậy, chúng ta phát hiện cải biến chiến cuộc cơ hội." A Lẹp bộ tướng quân tại bàn hội nghị một đầu ngồi xuống, hắn vung tay xuống, nói, "Ta bể bộn nhiều việc." Cao Dương ho nhẹ một tiếng, nói, "Chúng ta muốn đi tập kích Mã Lật ngươi thành, đi đoạt một kiện đồ vật trở lại, cái này hành động." A Lẹp bộ lập tức nhíu mày, sau đó hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm Cao Dương, Cao Dương than khẽ giọng nói, "Cái này hành động, chỉ có thể chúng ta tự mình đến, mà lại bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ chiến trường muốn vì chúng ta tập kích phục vụ, bởi vì chính diện chiến trường thắng bại đã không còn là mấu chốt." A Lẹp bộ tướng quân rõ ràng muốn nổi giận, hắn hít một hơi thật sâu, dùng rõ ràng là để ép lửa giọng nói, "Vậy liền nói một chút chuyện gì xảy ra, cần các ngươi tự mình xuất chiến, hy vọng ngươi có lý do hợp lý." Cao Dương nhìn một chút tài hẹn, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thế là hẹn đi đến A Lẹp bộ tướng quân bên người, bắt đầu thấp giọng giải thích vừa rồi xảy ra chuyện gì. Theo A Lẹp bộ tướng quân sắc mặt càng ngày càng rất ngạc nhiên, sau đó hắn cuối cùng nhịn không được nói, "Lại là như thế sao?" Cao Dương thấp giọng nói, "Đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải tự mình đi." A Lẹp bộ nhìn một chút tài hẹn, cũng chính là nữ nhi của hắn, sau đó hắn thấp giọng nói, "Chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, đây cũng không phải là ai cũng có thể biết đến, ngươi nói đúng, nếu như chuyện này là thật, như vậy chính diện chiến trường thắng bại đã không trọng yếu nữa." Cao Dương hết sức khách khí nói, "Cho nên chúng ta cần ngài phối hợp chế định một cái thích hợp kế hoạch." A Lẹp bộ suy tư một lát, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, "Ta hiểu được, ngươi nghĩ kỹ tham dự hành động nhân viên sao?" Cao Dương thấp giọng nói, "Hành động lần này trọng điểm không tại có bao nhiêu người, mà ở chỗ tính bí mật cùng tính bất ngờ, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ, cho nên ta quyết định không còn điều động bất luận cái gì đặc chiến bộ đội theo chúng ta cùng một chỗ hành động." A Siết mở suy nghĩ một chút, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, "Liên quan tới quy mô nhỏ đặc chủng chiến đấu, ngươi là trên thế giới này kinh nghiệm phong phú nhất người, cho nên ta sẽ không ở phương diện này cho ngươi kiến nghị gì, liên quan tới chính diện chiến trường, chúng ta còn có hai chi đội dự bị." Nhìn đồng hồ tay một chút, A Lẹp cũng nói, "Ngươi chuẩn bị thời gian nào hành động?" "Càng nhanh càng tốt, bây giờ là 9 giờ sáng, ta dự định trời tối bắt đầu xuất phát, ban đêm hành động." A Lẹp bộ tướng quân gật đầu nói, "Rõ ràng, như vậy thời gian liền khá khẩn trương, ta sẽ điều động binh lực, tại cục bộ tạo nên phản công trạng thái, mà lại nhất định phải hình thành ưu thế, khiến cho địch nhân không thể không điều đi phía sau binh lực, lợi dụng một cái ban ngày, cố gắng để cho địch nhân phía sau càng thêm chống giống một chút, tốt cho các ngươi sáng tạo cơ hội, nhưng là xin nhớ kỹ, đây là kiểu tự sát chiến thuật, chúng ta cũng không đủ hậu bị bộ đội." Cao Dương hết sức nghiêm túc nói, "Ta hiểu rồi, nhưng tổn thất là đáng giá. Ngài còn có cái gì cái khác muốn bổ sung sao?" A Lẹp buộc lắc đầu, hắn nhìn về phía Cỡ Lũ, nói, "Cỡ Lũ là cái xuất sắc tham mưu cùng chỉ huy biên, ngươi có thể để hắn hỗ trợ chế định một cái hoàn thiện kế hoạch, hắn có thể lưu tại phía sau phụ trách truyền tin, để phối hợp các ngươi cùng đại bộ đội hành động. Cái này hành động càng ít người tham dự càng tốt, lưu lại một cái Cỡ Lũ ở phía sau phụ trách truyền tin, viện trợ, phối hợp đại bộ đội yểm hộ cùng cứu viện, đây chính là Cao Viễn đem Cỡ Lũ gọi tới nguyên nhân." "Đúng vậy, ta chính là quyết định này." A Lẹp buộc không tiếp tục do dự, hắn nhìn xem hẹn muốn nói gì, nhưng là tại do dự một lát sau, nhưng chung quy là không nói gì, mà là trực tiếp đứng lên, nói, ta nhất định phải lập tức bắt đầu điều động bộ đội, các ngươi chú ý an toàn. Sau khi nói xong, A Lẹp Bột nhìn một chút nữ nhi của mình, hắn hướng về phía trong phòng chỉ huy người kính cái quân lễ, sau đó lập tức cất bước liền đi. Đưa đi A Lẹp Bột, Cao Dương nhẹ nhàng thở một hơi, buông lòng rất nhiều. Hắn một mặt nhẹ nhõm nói, ta quyết định hay là xạ tạm chính mình hành động, Cao Viễn cùng Ngân Hà khẳng định cần tham gia, mặt khác kêu lên đồ mở hộ, chúng ta cần tăng cường bộ phá năng lực, mặt khác còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ngân Hà thản nhiên nói, các ngươi có chuyên môn cơ giới sư sao? Hoặc là khoa học công nghệ nhân viên, ta không biết Thanh Khiết Công thông qua cái gì dụng cụ chế tạo lực sóng, cái này dụng cụ thiết bị có khả năng rất lớn, cũng có thể là rất nhỏ, ta cảm thấy hay là có cái quen thuộc địa cầu máy móc người tương đối tốt. Cao Dương lập tức nói, chúng ta có nhân tài như vậy sao? Để cho ta ngẫm lại ai phù hợp đâu. Cao Dương nhíu mày khổ tư thời điểm, Phơ Dị thận trọng nói, thủ lĩnh, ngươi mới vừa nói là xạ tàn toàn thể hành động, là chân chính toàn thể hành động ý tứ sao? Cao Dương không chút do dự nói, đúng vậy, chiến lược mạnh nhất, hoàn chỉnh xạ tàn mới là cường đại nhất. Phơ Dị bắt đầu run rẩy, hắn kích động nhưng là cẩn thận nói, ý của ngươi là xạ tàn toàn thể tập hợp sao? Chúng ta muốn chính thức tập kết sao? Cao Dương gãi đầu một cái, nói, cái này nghi thức rất trọng yếu sao? Nhìn về nhìn lại, trong bộ chỉ huy người cả đám đều hết sức nghiêm túc hướng về phía Cao Dương nhẹ gật đầu, sau đó hên trầm giọng nói, thủ lĩnh, ngươi ra lệnh xạ tàn chính thức giải tán, nhưng mãi cho tới bây giờ, ngươi chưa hề chính thức ra lệnh nói xạ tàn một lần nữa tập kết. Mấy năm, chúng ta một mực chờ đợi một ngày này, cho nên cái này nghi thức thật rất trọng yếu. Phi thường trọng yếu. Cao Dương hắn cười cười, nói, giống như chính xác rất trọng yếu, a, tốt a. Đứng lên, Cao Dương một mặt bình tĩnh nói, phát ra lệnh tập kết, nói cho bọn hắn toàn thể tập hợp. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 459, vườn bách thú xạ tàn giải tán, toàn thể về hưu. Bây giờ người ngoài hành tinh xâm lấn, cho nên xạ tàn tập kết, toàn thể tái xuất. Đối với người đứng xem Cao Viễn tới nói, xạ tàn rất sớm trước kia liền sự thật bên trên gây dựng lại, bây giờ lại không có như thế một cái nghi thức không quan trọng. Nhưng là đối với xạ tàn tới nói, đối với quen thuộc cùng biết xạ tàn người mà nói, xạ tàn gây dựng lại mang ý nghĩa rất nhiều. Cao Viễn cùng tinh hỏa tiểu đội toàn thể có thể động người được mời đến xem lễ, xạ tàn gây dựng lại không có một cái long trọng nghi thức, nhưng là Cao Dương dự định tại rất nhiều người dưới sự chứng kiến chính thức gây dựng lại xạ tàn, mà tinh hỏa tiểu đội là tốt nhất người xem. Còn có SLT cùng cơ lũ, còn có Zenato, bọn hắn cũng đều là tốt nhất xem lễ người. Bất quá ngoại trừ những người này bên ngoài, không có cái khác người xem. Cao Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xạ tàn toàn bộ thành viên, theo thời gian trôi qua, lần lượt có người đổi tới bộ chỉ huy, mà tại cái cuối cùng gầy gò nho nhỏ người tiến vào lều vải về sau, Cao Dương hết sức tùy ý đứng lên, nói, người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Cao Dương hướng phía trong phòng chỉ huy người nhìn một chút, hắn cảm thấy ở trong lều vải có chút chen chúc, thế là hắn dạo chơi đi đến lều trại bên ngoài, mà phía sau hắn người cũng đi theo chen chúc mà ra, toàn bộ đi tới lều trại bên ngoài. Nắm tay khoác lên trên trán, Cao Dương ngẩng đầu nhìn Thái Dương, sau đó hắn có chút cảm khái nói, năm đó ta gặp được tai nạn trên không, liền rơi xuống cách chỗ này chỗ không xa, sau đó ta liền thành một cái lính đánh thuê. Một mặt cảm khái cười cười, Cao Dương quay người lại nhìn về phía sau lưng đám người, sau đó hắn giơ lên hai cánh tay, nói, thật cao hứng gặp được các ngươi, các huynh đệ của ta. Không một người nói chuyện, mỗi người đều đang nhìn chăm chú Cao Dương. Cao Dương giơ tay phải lên, đem ngón áp út cùng ngón út của lên, ngón trỏ cùng ngón giữa tại huyệt Thái Dương vị trí đụng một cái, lớn tiếng nói, xạ tàn, toàn thể tập hợp. Vâng, chó lớn. Cao Dương bắt đầu điểm danh, hắn cái thứ nhất điểm đến người là chó lớn, mà Cô Dỗ lại hướng phía trước vừa đứng, hét lớn, đến. Cô Dỗ lại gọi cuống họng đều phá âm mà. Con góc, đến. Lý Kim Vương hướng phía trước vừa đứng, đùng trao một cái, sau đó đứng ở Cô Dỗ lại bên người. Con thỏ, đến. Con thỏ dắt âm dài mà thét lên, đứng ở Lý Kim Vương bên người. Con rùa nhỏ, đến. Khủng long bạo chúa, vâng, trưởng quan. Ai hẹn trả lời hơi có chút bất đồng, nàng hung tợn hô một tiếng, sau đó đứng ở Phở Dị bên người. Ông thợ, đến. Trôn hôi, đến. Cao Dương hít một hơi thật sâu, hét lớn, chim lớn, đến. Hồ ly, đến. Chỉ có một con mắt giả kẻ tên hiệu nguyên lai là hồ ly, thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng hắn kích động là rõ ràng. Gấu trúc, vị yêu quân y đứng ở phía trước, hắn nuốt ngụm nước bọt, lớn tiếng nói, đến. Rùa đen, một người cao mã đại nhưng là chứa một đầu chân giả tráng hắn đứng ở trong đội ngũ, hắn đối với Cao Dương chào một cái, sau đó dùng tiếng Nga hét lớn, đến. Rùa đen mãi mãi cũng tại. Mèo mập, đến. Con nhím, đến. Lại một cái Cao Viễn trước kia chưa thấy qua người. Gấu đần, một cái đặc biệt cao, đặc biệt cường tráng, có một cái đánh lén lưu nam nhân hét lớn, đến. Rắn hổ mang, đến. Hay là Cao Viễn kẻ không quen biết, bất quá bây giờ Cao Viễn phát hiện một vấn đề, đó chính là xạ tạn đoàn lính đánh thuê người như thế nào tất cả đều là động vật tên hiệu, đều không ngoại lệ tất cả đều là bồ câu, đến. Hay là không quen biết, hay là động vật rơi, đến. Rơi là cái nữ, đây là xạ tạn cái thứ hai nữ nhân, bạch tuộc. Cao Dương nhìn về phía tới chốt nhất cái kia gầy gò nho nhỏ nam nhân mà được gọi là bạch tuộc nam nhân mới bay lắc đầu, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, vì cái gì nhất định phải gọi bạch tuộc đây, gọi ta số 13 không tốt sao? Đến. Cao Dương nhíu môi tiếp tục lớn tiếng nói, con rán, đến. Một cái tay trái nhìn qua có chút tàn tật nam nhân, tốt ta xạ tàn tàn tật nhân sĩ thật nhiều lắm, mà lại cho tới bây giờ xạ tàn toàn thể đều là động vật. Nói là xạ tàn đoàn lính đánh thuê, còn không bằng nói là xạ tản vườn bách thú. Quá đen. Xạ tản cái thứ ba nữ nhân bị điểm tên, từ đầu đến cuối cùng con thỏ không xa rời nhau nữ nhân lớn tiếng nói, đến. Con chuột. Xạ tản binh lính chuyên lo bếp núc lớn tiếng nói, đến. Cao Dương nhìn về phía ngồi ở trên xe lăn Jesse. Lý, sau đó hắn lớn tiếng nói, súng kiếp. A không, ngoại ô lang. Jesse Lý lớn tiếng nói, đến. Tên điểm xong, tất cả đều là động vật, Jesse Lý giống như vốn là không phải, nhưng bây giờ cũng là một cái động vật tên hiệu. Cao Dương hít một hơi thật sâu, sau đó hắn đông nhiên hét lớn, ống nghiệm. Cao Dương gọi tên, sau đó bao quát Cao Dương tại bên trong, xạ tản vừa rồi sở hữu bị gọi vào tên người cùng một chỗ hét lớn, đến. Cao Viễn rõ ràng, cái này ống nghiệm, hắn chết. Bởi vì điểm danh nhưng toàn thể thét lên người, nhất định là đã chết. Cao Dương tiếp tục tiếng nói, chúng ta là. Cao Dương đưa tay ra, sau đó những người khác nhau nhau nắm tay khoác lên trên tay của hắn về sau, sẽ cùng nhau hét lớn, vô địch xạ tản. Xạ tản. Tuyệt đại bộ phận người gọi đều là vô địch xạ tản, chỉ có một người, cũng chính là cái kia gầy gò nho nhỏ nam nhân gọi chỉ là xạ tản, không có vô địch cái từ này. Cho nên tại mọi người lấy tay ra về sau, số 13 cực kỳ kinh ngạc nói, các ngươi lúc nào đem khẩu hiệu sửa lại? Còn có, xung kích lúc nào sửa gọi ngoại ô lang? Cao Dương nhún vai, cười nói, vừa rồi chờ ngươi thời điểm, ai bảo ngươi một mực không đến đâu. Số 13 vung tay xuống, sau đó hắn hướng về phía Cao Dương nói, như vậy, muội muội ta vui vẻ sao? Cao Dương không có gì để nói, thờ gì ở một bên vội vàng nói, này, này, muội muội của ngươi đương nhiên qua rất vui vẻ, nhưng lúc này không nên nói những này đi. Số 13 buông tay nói, như vậy, các ngươi bỗng nhiên xuống lệnh tập kết, là để cho ta cũng muốn tham chiến sao? Ta nói qua không có cái gì chuyện trọng yếu không muốn phiền ta. Cao Dương vung hai cái tay, nói, ngươi có thể đi về, liền cứ gọi là ngươi tới tham gia một cái, thiếu người cảm giác không tốt. Số 13 cao mày nói, ngươi không có trả lời vấn đề của ta, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, xạ tản gây dựng lại còn chưa đủ nặng muốn sao? Số 13 một mặt không nhịn được nói, là chân chính chuyện quan trọng, tỉ như muốn đi giết người cái gì, không phải loại này tràn ngập nghi thức cảm giác, nhưng trên thực tế nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì chuyện. Cao Dương khí thế phân trần nói, cứu vớt nhân loại, có tính không trọng yếu, chính là muốn đánh trận. Đúng thế. Số 13 bắt lại Cao Viễn, sau đó hắn mỉm cười nói, cái này chính xác rất trọng yếu, như vậy, đã ngươi chưa quên tại tập kết thời điểm kêu lên ta, ta liền quyết định tha thứ ngươi, đáng chết. Ta nói không có việc gì không muốn phiền ta, nhưng ta không nói gì chuyện đều không cần phiền ta. Thế nhưng là trọn vẹn nhiều năm đi qua, ngươi ngoại trừ nói cho ta người ngoài hành tinh muốn xâm lấn, để cho ta lập tức đuổi tới nơi rách nát này bên ngoài liền không cho ta đánh qua một cái điện thoại. Đáng chết. Sau đó tại ta đến nơi này, ngươi còn đem ta ném ở một bên để cho ta tiếp tục qua cái gì chó má ẩn cư sinh hoạt. Lão tử đã sớm chịu đủ rồi. Cao Dương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, vậy ngươi liền sớm đi đi ra tìm chúng ta à, mỗi ngày uống chút rượu, đánh một chút thương, tâm sự, tốt bao nhiêu, là chính ngươi nhất định phải theo đuổi cái gì nội tâm bình tĩnh đi ẩn cư, bây giờ trách ta. Tốt tốt, bây giờ có việc, chúng ta nói chính sự. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 460, tính một quẻ Cao Dương giơ lên cánh tay, vừa mới còn đang bởi vì kích động có chút huyên náo đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thuyết minh sơ qua một cái, chúng ta muốn tiến hành một lần phi thường trọng yếu, vô cùng trọng yếu hành động, cái này hành động trọng yếu bao nhiêu đâu. Cao Dương ngắn ngủi suy tư một lát, sau đó hắn chứng chạc đàng hoàng nói, cứu vớt địa cầu. Sau khi nói xong, Cao Dương phát hiện hắn chờ mong nhiệt liệt đáp lại chưa từng xuất hiện, thế là hắn rất bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không cảm thấy hiếu kỳ sao? Chúng ta đang chờ ngươi tiếp tục nói đi xuống đây, thủ lĩnh. Ừm, chính là. Cao Dương dừng lại, sau đó hắn vung tay xuống, nói, hành động lần này là trọng yếu như vậy, cho nên chúng ta một lần nữa tập kết, sau đó thì sao? Hành động mục tiêu là lẻn vào Mạ Lạ Cạn, chú ý là lẻn vào, không phải đánh vào Mạ Lạ Cạn, sau đó giết chết tất cả chúng ta gặp phải người, đoạt một kiện đồ vật, sau cùng lại an toàn rút khỏi. Tốt, bây giờ ta phân phối một chút nhiệm vụ. Cao Dương chỉ hướng một cái mang theo mắt kính người trẻ tuổi, hắn hết sức nghiêm túc nói, rắn hổ mang, ngươi triệu tập đội ngũ của mình, làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện, nếu như hành động không có lợi, chi viện liền sẽ biến thành cứu viện, nhiệm vụ của ngươi rất nặng. Rắn hổ mang chào một cái, lớn tiếng nói, vâng, thủ lĩnh, chúng ta toàn thể 86 người đã chuẩn bị hoàn tất. Cao Dương nhìn về phía tên là vị hoang người. Hắn thấp giọng nói, Lôi Bố La Phu, lần này ngươi không có một cái pháo đoàn có thể chỉ huy, nhưng là ngươi nhất định phải cung cấp thời khắc mấu chốt hỏa lực chi viện. Ê, vũ khí của ngươi chuẩn bị xong. Cao Dương chỉ hướng một môn 60 thức 107mm pháo tên lửa. Theo chỉ huy một cái trọng pháo đoàn, đến tự mình thao tác một môn 107 pháo tên lửa, cái này Lôi Bố La Phu bị giáng cấp biên độ có chút lớn. Nhưng Lôi Bố La Phu một mặt vui sướng, hắn lập tức túi chào, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, cảm ơn ngươi. Cao Dương nhìn xem Jesse. Lý, nói, Jesse lưu lại phối hợp tác chiến, giả kẻ. Liên lạc quan. Hai người cùng một chỗ cúi chào, Cao Dương nhìn về phía tên hiệu rơi nữ nhân kia. Thủ lĩnh, ngươi lại muốn một lần đem ta loại bỏ ở bên ngoài sao? Tại xạ tản tập kết về sau lần thứ nhất trong khi hành động. Cao Dương do dự một chút, sau đó hắn lắc đầu, nói, không, lần này chúng ta ai cũng không biết sẽ gặp phải tình huống như thế nào, cho nên ngươi cũng tham gia hành động, lù xì thẻ. Nguyên lai rơi gọi lù xì thẻ, trên mặt của nàng nổi lên mỉm cười, sau đó nàng hướng về phía Cao Dương cười nói, cảm ơn, thủ lĩnh. Cao Dương nhìn về phía SL tờ nói, đồ mở hộp tham gia hành động, không có vấn đề a. SL tờ Dương mắt nhìn một chút Cao Dương, sau đó nét mặt của hắn rất kỳ quái nói, ta đang nghĩ, là nên chúc mừng các ngươi xạ tản xây lại, hay là nên đối với các ngươi biểu thị tiếc nuối? Con thỏ lập tức nói, đồ mở hộp ngươi có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là biểu thị tiếc nuối? Đồ mở hộp bày ra tay, nói, tốt ta, ta thăm ra, không có gì có thể nói. Cao Dương nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hắn thỏ tay khoác lên Cao Viễn trên bờ bay, nói, cho các ngươi chưa thấy qua giới thiệu một chút, vị này là Cao Viễn, danh hiệu Khắc Tinh, hắn đem tham dự hành động lần này, còn có vị này là Ngân Hà, hai người bọn họ là trọng yếu nhân viên kỹ thuật, à, còn nhím, thủ lĩnh. Tại Cao Viễn trên vai đập hai cái, Cao Dương mỉm cười nói, hai người bọn họ an toàn liền giao cho ngươi, bảo vệ tốt hai người bọn họ. Con nhím chào một cái, nói, vâng, thủ lĩnh. Bảo Tiêu, lại là Bảo Tiêu, Cao Viễn đã cảm thấy cái này con nhím khí chất trên người rất quen thuộc, nguyên lai con nhím cũng là Bảo Tiêu. Đúng lúc này, Cao Viễn thấp giọng nói, xin chờ một chút, à, chúng ta còn có người muốn tham gia hành động lần này. À, còn có ai? Cao Dương có vẻ hơi ngạc nhiên, mà Cao Viễn chỉ hướng Ảs Dạ về sau, hắn liền càng thêm ngạc nhiên, nói, à, Lão Bình à. Nếu như muốn tiến hành một lần cực kỳ trọng yếu chiến đấu, Cao Viễn hy vọng bên người có thể có Ảs Dạ tồn tại, bởi vì thanh này lao thương dù lão, lại như cũ sắc bén. Người chớ nhìn hắn lao, nhưng hắn vô cùng lợi hại. Cao Viễn nói chỉ là hai câu, Cao Dương liền lập tức cười nói, ta hiểu, loại này lao đầu tử nhất làm cho người đau đầu, ta nhưng không có kỳ thị người già quen thuộc, trên thực tế, chỉ cần lăn lộn lâu cũng hiểu, lớn tuổi còn có thể trên chiến trường lẫn vào lao đầu tử đáng sợ nhất. Cao Dương cười mở hết sức sáng sủa, hắn còn hướng về phía Ảs Dạ nhẹ gật đầu, sau đó hắn còn cảm thấy chưa đủ, lại cố ý đi đến ngồi dưới đất Ảs Dạ trước người, cùng Ảs Dạ nắm tay. Ảs Dạ lúc bắt tay cũng không có đứng lên, nhưng Cao Dương tựa hồ lơ đễnh. Rất tốt, chúng ta biên vị ba tổ, đột kích tổ, tổ chi viện, kỹ thuật tổ, tiểu cao cùng Ngân Hà tại kỹ thuật tổ, vị này ông bạn già, hắn kêu cái gì? Cao Viễn vội vàng nói, Ảs Dạ, chúng ta đều gọi hắn Lao Thương. Lao Thương cũng tại kỹ thuật tổ, nói đến kỹ thuật, chúng ta còn có một cái nhân viên kỹ thuật đi theo, an toàn của hắn giao cho ngươi phụ trách, Khắc Tinh. Cao Viễn gấp giọng nói, chờ một chút, ta tại kỹ thuật tổ. Sai lầm đi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cho là ta đặc điểm năng lực, nên biên tại đột kích tổ sao? Cao Dương có vẻ hơi khó xử, nói, cái này phân tổ cùng năng lực không có quan hệ, mấu chốt là chúng ta những người này phối hợp đã quen, mà ngươi đối với chúng ta tới nói hết sức lạ lẫm, cho nên. Ở nước ngoài đợi lâu, Cao Dương động tác cũng hết sức phương Tây hóa, hắn nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Cao Viễn thở dài nói, vậy được rồi, ta tại kỹ thuật tổ, còn có một cái là ai? Hiện tại hắn còn không thích hợp xuất hiện, chờ một lúc xuất phát thời điểm kêu lên hắn là được. Cao Dương giải thích một chút, mà lúc này đây, Lý Thụ Tử ở một bên cuối cùng nhịn không được, hắn thấp giọng nói, chờ một chút, thật xin lỗi, cái kia. Đội trưởng, ngươi có phải hay không quên ta đi? Cao Viễn nhìn về phía Lý Thụ Tử, sau đó hắn gật đầu. Đạo trưởng, ngươi cũng nghĩ tham gia hành động lần này. Lý Thụ Tử hết sức không có tự tin nhẹ gật đầu, sau đó hắn cười khổ nói, không phải là lại không dùng đến ta địa phương đi. Lần này thật đúng là. Cao Dương ở một bên hiếu kỳ nói, vị này. Đạo trưởng am hiểu cái gì? Lý Thụ Tử biểu lộ có chút đông lại, sau một lát, hắn thấp giọng nói, vần đạo am hiểu võ thuật, xem bói, còn có chính là. Cao Dương thoáng cái tinh thần tỉnh táo, hắn lớn tiếng nói, ồ, đúng à, người đạo trưởng kia cho chúng ta đến một vài thôi, không tính cái khác, coi như hành động lần này thuận lợi không thuận lợi. Lý Thụ Tử sợ ngây người, hắn há to miệng nói, a, xem bói, đúng a, bây giờ không được sao? A, có thể, tùy thời đều có thể. Lý Thụ Tử từ trong ngực móc ra 6 cái đồng tiền, sau đó hắn hướng về phía Cao Dương nói, ngài đến ném, tùy ý một chút liền tốt. Cao Dương mỉm cười tiếp nhận 6 cái đồng tiền, sau đó hắn hai tay đem đồng tiền khẽ trụ, trong lòng bàn tay tùy ý lung lay hai cái về sau, xòe tay ra, vẫn do đồng tiền rơi trên mặt đất. Lý Thụ Tử cúi đầu đi xem đồng tiền, sau đó hắn cúi đầu thấy rõ một sát na, liền không nhịn được thấp giọng nói, a. Cao Dương cũng cúi đầu đi xem đồng tiền, nhưng hắn tại cúi đầu đồng thời, lại là hướng về phía Lý Thụ Tử nhỏ giọng nói, tốt cũng là tốt, không tốt cũng tốt, hiểu chưa? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 461, Vương Không Lưu Hành. Lý Thụ Tử nếu là không rõ ràng Cao Dương lời nói có ý gì, vậy hắn những năm này đạo sĩ liền chẳng làm. Rất bình tĩnh cúi đầu nhìn một hồi, sau đó Lý Thụ Tử sờ lên cái cằm, nói, đây là thủy lôi tích chữ quẻ, dựa theo người bình thường giải thích, cái này thủy lôi tích chữ quẻ thế nhưng là rất không may mắn, là dịch kinh 64 quẻ bên trong hạ quẻ. Cao Dương sắc mặt lập tức liền biến, Cao Viễn cũng là nhíu mày, nói, ngươi không phải là nhìn lầm đi. Lý Thụ Tử vung tay lên, nói, cái này quẻ tượng ta nếu có thể nhìn lầm, ta đây cũng dứt khoát đừng lăn lộn, không có khả năng sai, sẽ không sai, đơn giản như vậy quẻ tượng làm sao lại sai, nhưng các ngươi đừng có gấp, ta tới cấp cho các ngươi hảo hảo giải một cái. Một mặt tự tin, Lý Thụ Tử túi đầu đem đồng tiền nhặt lên, sau đó hắn trầm giọng nói, tích chữ quẻ khó xử tiến vào chi tượng, theo quẻ tượng bên trên nhìn, tung quẻ vì khảm là nước, xuống quẻ vì chấn là sớm, khe đại biểu cho gian nan hiểm trở, xuống quẻ vì chấn đại biểu cái này muốn tiến lên nhưng là chịu đến khe quẻ ngăn cản, không thể không trải qua gian nguy tiến lên, nhưng là hành động của các ngươi, không phải là muốn cùng địch nhân đánh trận sao? Đánh trận nào có thuận buồm xuôi gió? Cao Dương mỉm cười nói, có đạo lý. Thỉnh tiếp tục nói, bất quá thỉnh đơn giản chút, chúng ta thời gian không nhiều. Lý Thụ Tử mừng rỡ, nói, tích chữ, cương nhu bắt đầu giao mà khó sinh, động ở hiểm bên trong, ông chủ trinh, giông tố chi động tràn đầy, ngày tạo mưng muội, nên xây hầu mà không yên. Đây là ý gì đây? Liền là tích chữ quẻ là âm dương ban đầu lúc cảnh tượng, vạn sự khởi đầu nan. Tại trung điệp hiện tượng nguy hiểm bên trong cầu biến hóa, mặc dù gian nan, nhưng đây cũng là đi về hành thông chính đồ đại đạo, liền giống với dông tố đan sen, vạn vật đem sinh, thích hợp thành lập công lao sự nghiệp, mà không phải hưởng thụ an bình. Các vị, từ một điểm này tới nói, cái này quẻ tượng đối với các ngươi tới nói thế nhưng là tốt nhất quẻ a, bởi vì các ngươi không phải liền là muốn đi cứu vớt nhân loại sao? Cao Dương liên tục gật đầu, hắn cười to nói, ta cho ngươi a giải thích một chút, đây là phương Đông thần bí hai cổ xưa thuật bói toán, cực kỳ linh nghiệm, vừa rồi vị này đạo sĩ cho chúng ta tính một quẻ, kết quả vô cùng tốt, vô cùng vô cùng tốt, biểu hiện có thể hay không cứu vớt nhân loại mấu chốt ngay tại hành động lần này, ha ha, đây là tốt nhất xem bói. Ai hiện có chút bất đắc dĩ cúi đầu, Phờ Dì một mặt lễ phép thức mỉm cười, chỉ có số 13 không chút do dự nói, được rồi, nhìn ngươi một mặt nghề nghiệp thức giả cười liền biết ngươi đang nói láo, ngươi không biết mình nói dối lúc nụ cười rất dễ dàng bán ngươi sao? Cao Dương lập tức dừng lại nụ cười, sau đó hắn cả giận nói, ta nói chính là thật, thật. Cao Viễn ở một bên nói, đúng vậy, lần này xem bói kết quả vô cùng tốt. Lý Kim Vương có chút do dự, nhưng hắn cuối cùng vẫn nói, ừm, nghe giống như là không sai quẻ, đó chính là thật tốt ta. Lý Thụ Tử gấp, hắn lớn tiếng nói, các ngươi không tin? Này, chúng ta tới trước đó tính một quẻ là đi về phía tây thuận lợi, ngươi hỏi bọn họ một chút có phải hay không, ta còn có thể lừa các ngươi không thành, ta nói đều là thật. Cao Dương vung tay xuống, nói, đừng để ý đến bọn hắn, một đám đồ nhà quê, nào hiểu đạo lý cao thâm như vậy à, ta hiểu rồi là được rồi. Lý Thụ Tử rất bất đắc dĩ, hắn gấp giọng nói, ta còn chưa nói xong đây, cái này quẻ còn có một tầng ý tứ, liền là các ngươi gặp được nước liền đại biểu cho nguy hiểm, nhưng là đột phá nước cản trở về sau, có thể sẽ nên đón không tưởng tượng nổi biến hóa, ân, dù sao liền là ý tứ này, ta nói xong. Cao Dương tiếp tục cười nói, được, đủ phải có nước địa phương chúng ta cẩn thận một chút, không có khác à? Không có. Cao Dương xoay người nói, các ngươi đều nghe được, ta cũng không phải lừa các ngươi, nghe không hiểu hỏi một chút có thể nghe hiểu, còn cái gì nghề nghiệp giả cười, phút, ngươi làm ta bán rẻ tiếng cười à? Tức giận bất bình sau khi nói xong, Cao Dương lớn tiếng nói, vẫn uy củ cũ, nhanh bổ sung chiến đấu vật tư, mau chóng sửa sang xong, tả tản. Khoát tay đem người đánh tan về sau, Cao Dương hướng về phía Cao Viễn nói, tiểu Cao ngươi đi theo ta, gọi thế nào như thế khó chịu, ân, về sau ta bảo ngươi tiểu Viễn đi. Gọi tiểu Cao luôn cảm thấy là đang gọi ta, còn có ngân hà, ta mang các ngươi nhìn một chút tìm đến cơ giới sư. Cơ giới sư tại một cái đơn độc lều nhỏ bên trong chờ lấy, cách bộ chỉ huy rất xa. Cao Viễn đi theo tiến vào lều vài thời điểm, chỉ thấy một cái chừng 50 tuổi, mập mạp, tóc đã nửa trọc, giữ lại địa trung hải kiểu tóc người trung niên ngồi tại một tấm trên phản, ăn mặc quần áo là một thân màu lam quần áo bảo hộ nơi ngực còn viết thần vì công ty bốn chữ. Người trung niên kia đứng lên, sau khi đứng dậy mới có thể nhìn ra người trung niên này cái đầu không cao, đại khái cũng chính là chừng 1 thước 65 bộ dáng. Một cái túi công cụ nghiêng đeo ở trên người về sau, làm cho hắn càng thêm lộ vẻ thấp. Chẳng lẽ đây là một vị lập trình viên? Cao Viễn ngay tại nghi ngờ thời điểm, Cao Dương đã mỉm cười nói, ngươi tốt, ngươi chính là Vương Công đúng không? Cao Dương đưa tay ra, người trung niên kia lập tức cùng Cao Dương nắm tay, sau đó hắn một mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, ta là Vương Không Lưu Hành, nhìn thấy ngài thật cao hứng, Cao Tư lệnh. Cao Dương cùng Cao Viễn cùng một chỗ ngốc trệ, sau đó hai người bọn họ chăm miệng một lời nói, Vương Không Lưu Hành. Vương Không Lưu Hành sửng sốt một chút, sau đó hắn vội vàng nói, ai nha, nickname. Nickname cũng là ngoại hiệu, đều gọi quen thuộc, chúng ta những người này quen thuộc gọi nickname, tự giới thiệu thời điểm cũng giới thiệu nickname, ta đại danh cứ gọi là Vương Lưu Hành, ca khúc được yêu thích Lưu Hành, thế nhưng là đi. Ta lên nickname thời điểm muốn gọi Vương Không Lưu Hành, thế nhưng là ghép vần đưa vào vừa đưa ra đến liền là Vương Không Lưu Hành, ta tra một cái đây là một vị trọng yếu, sau đó liền cứ gọi Vương Không Lưu Hành, các ngươi gọi ta lão Vương là được. Ha ha, nickname nha, lý giải lý giải. Cao Dương quay đầu nhìn một chút, sau đó hắn hướng về phía Cao Biên nói, vị này Vương Công đây là thần vì công ty lưu lại châu Phi châu kỹ thuật tổng thanh tra, công trình sư, thật nhiều quốc gia kỹ thuật truyền thông đều là hắn phụ trách giám sát kiến tạo, phương diện cơ giới không là vấn đề, thông tin thiết bị là hắn phương diện chủ yếu, còn có liền là doanh nghiệp cấp thậm chí cấp quốc gia sở bịt cùng chuyên nghiệp server, tóm lại đây, Vương Công là chúng ta có thể tìm tới tốt nhất công. Trình sư, nhưng là đến tuột cùng cùng một không mặc gái, cái này, liền không quá dễ nói, à, chúng ta căn cứ truyền tin thiết bị cũng là Vương Công phụ trách, cho nên nói chuyện muốn tìm một vị cơ giới sư hoặc là công trình sư, căn cứ bên kia liền đem Vương Công mời tới. Sau khi nói xong, Cao Dương hướng về phía Vương Không Lưu Hành nói, Vương Công, ngài biết lần này cần làm gì sao? Ta nói đơn giản một cái, lần này nhiệm vụ của ngươi đây, ý nghĩa là cực kỳ trọng đại, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên. Vương Không Lưu Hành đánh gãy Cao Dương, hắn thấp giọng nói, Cao Tư lệnh, nguy hiểm không nguy hiểm đừng nói là, ta sau khi tốt nghiệp đại học tại bộ đội bên trên làm 6 năm, mặc dù ta là chuyên nghiệp kỹ thuật văn chức cán bộ, nhưng cũng là bộ đội đi ra văn chức cán bộ. Ta bây giờ chỉ muốn có thể tận chính mình có thể làm một chút chuyện có ý nghĩa, đánh trận ta không được, nhưng là trên kỹ thuật chuyện, ngươi giao cho ta nhất định không sai, nguy hiểm cái gì, ta không phải không sợ, nhưng là Cao Tư lệnh, ta càng sợ ngày nào không có chút ý nghĩa nào liền chết. Cao Dương gật đầu mạnh một cái, sau đó hắn chỉ vào Ngân Hà nói, tốt. Vậy ngươi liền hết thảy đều nghe bọn hắn hai cái, bọn hắn để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, Vương Công ngươi trước chuẩn bị cùng thu thập một chút, chúng ta ban đêm xuất phát. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 462, kỳ hoa ngày mới đen, Cao Dương liền mang theo người không kịp chờ đợi xuất phát. Theo Cao Viễn góc độ đến xem, hắn hoàn toàn không hiểu Cao Dương tại sao muốn tự mình dẫn đầu chính mình chủ nhiệm lớp đấy, để hoàn thành như thế một lần nguy hiểm hành động. Theo bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, Cao Dương cũng là loại kia lui khỏi vị trí hậu trường chỉ huy người mới đúng, coi như hắn không quá am hiểu chỉ huy cỡ lớn hành động quân sự, nhưng là vậy cũng không cần thiết tự mình xuất chiến đi. Làm một siêu cấp có tiền, hơn nữa còn có người có súng, theo bất kỳ một cái nào góc độ đến xem đều là cái đại quân thiệt người, cũng bởi vì hắn rất lợi hại, coi như hắn đã từng rất lợi hại, thế nhưng là cần thiết tự mình xuất chiến sao? Xạ Tạn rất trâu, cái này ai cũng không dám phủ nhận, nhưng là Xạ Tạn lại trâu cũng chỉ là một cái đoàn lính đánh thuê, mà hệ Thái Dương trong công ty có nước Mỹ báo biển bộ đội, Delta Force, có nước Nga cờ hiệu, Alpha, có Anh Quốc SAS, SVS, có quốc ngoại tịch binh đoàn, có thần châu đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng giải nghệ binh. Hệ Thái Dương trong công ty tập hợp ngũ thường tinh nhuệ nhất lính đặc chủng, có chút thậm chí là thành kiến chế tiến vào hệ Thái Dương công ty. Cao Dương tùy tiện phái một chi bộ đội là được, hắn tùy tiện theo dưới tay chọn lựa một cái bộ đội tinh nhuệ là được, có thể Cao Dương hết lần này tới lần khác lựa chọn tự mình xuất chiến. Cái này giống một cái bất động sản công ty ông chủ lớn, đồng sự trưởng, thân gia hơn 100 tỷ cái chủng loại kia, tại thị sát một cái công trường thời điểm, đối với chuyển gạch công nhân nói ngươi buông xuống đừng núp đích, các ngươi chơi không tốt, công việc này hay là ta đến làm đi. Theo Cao Viễn, cái này Cao Dương liền là cái đó tự mình chuyển gạch bất động sản lão tổng. Chỉ có điều Cao Viễn nghĩ là nghĩ như vậy, có thể hắn lại không thể nói, vì cái gì? Bởi vì hắn ở xa tới là khách, tất nhiên nơi này tất cả mọi người đến nghe Cao Dương, vậy hắn tự nhiên cũng chỉ có thể nghe người ta. Cho nên Cao Viễn bây giờ cho rằng trong truyền thuyết Thương Thần Giam khả năng thật hết sức thần, nhưng hắn cùng dưới tay hắn tất cả mọi người, những cái kia vừa nghe muốn đánh trận liền cao hứng bừng bừng, cảm giác đều không kịp chờ đợi, những người kia đều là chiến tranh cuồng, bọn hắn cũng chỉ là ưa thích đánh trận mà thôi, không có nguyên nhân khác. Dù sao nói ngoại trừ xạ tản cái khác không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Cao Viễn là tuyệt đối không tin. Chỉ ít theo hành quân thời điểm đến xem, Cao Viễn cảm thấy xạ tản cũng bất quá như thế nha. Cần phải đi, nên dừng một chút, nên điều tra một cái, xác nhận phía trước không có uy hiếp liền tiếp tục đi tới. Toàn thế giới bất kỳ một cái nào bộ đội đặc chủng đều là như thế đi đường, coi như không phải bộ đội đặc chủng cũng là như thế đi đường. Xạ tản chia làm hai bộ phận, đột kích tổ tại phía trước nhất, tổ chi viện ở phía sau, cái gọi là kỹ thuật tổ cũng chính là Cao Viễn tổ này tại sau cùng, bất quá bọn hắn cách tổ chi viện rất gần. Bây giờ hay là lái xe đi, con đường cùng lần trước thả bong bóng thời điểm hơi có chút sai lầm, nhưng là không kém quá nhiều, trên đường coi như bình tĩnh, không có gặp được địch nhân đội tuần tra, cũng không có gặp phải địch nhân chặn gác, nói trắng ra liền là tại hiếm cây trên thảo nguyên dùng không chậm tốc độ lái xe mà thôi. Trong mọi người chỉ có Vương Không Lưu Hành không có tham gia qua loại này hành động, hắn có chút khẩn trương, nhưng là tại toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì ánh đèn trên đường đi, Cao Viễn chỉ có thể thông qua hắn có chút thô trọng hô hấp để phán đoán, Vương Không Lưu Hành bây giờ rất khẩn trương. Khẩn trương? A, không có, ách, có chút. Cao Viễn chỉ muốn trấn an một chút Vương Không Lưu Hành cảm xúc, nhưng lái xe con nhím lại là thấp giọng nói, không cần nói, giữ yên lặng. Ngân Hà thấp giọng nói, hắn để các ngươi giữ yên lặng. Thế là Cao Viễn đành phải lần nữa ngậm miệng lại. Lái xe không chậm, lấy không sai biệt lắm 40 km tốc độ lại đi tới. Đèn xe là không thể nào mở, chỉ có thể là dùng nhìn ban đêm dụng cụ, cái này Cao Viễn sớm quen thuộc, nhưng là đi đường liền đi đường, như thế nào ngay cả lời cũng không thể nói nữa nha. Ô tô tại yên tĩnh trung hành chạy, lái xe con nhím bỗng nhiên thắng gấp, sau đó hắn gấp giọng nói, phía trước có địch nhân, đề phòng. Địch nhân, đề phòng. Kỹ thuật tổ thật là kỹ thuật tổ, bởi vì 5 người bên trong có 2 cái chỉ biết nói một loại ngôn ngữ, hơn nữa còn không giống, Ngân Hà muốn phiên dịch lời nói một lần còn chưa đủ. Cao Viễn tại ả giặt trên cánh tay vỗ một cái, không nói gì, nhưng hắn bốn phía quét mắt một chút, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Ban đêm hành động, nhìn ban đêm dụng cụ khẳng định là muốn mở, Cao Dương có thể thấy rõ bốn phía, nhưng hắn không có phát hiện bất cứ địch nhân nào vết tích. Con nhím cũng không nói chuyện, hắn đóng lại động cơ, sau đó liền là yên tĩnh chờ đợi. Qua khoảng chừng trọn vẹn 10 phút, Cao Viễn nhìn thấy phía trước khoảng chừng 200m trên xe có người đứng lên huy động cánh tay. Tại cự ly ngắn bên trong, đỉnh cấp nhìn ban đêm dụng cụ hiệu quả cùng ban ngày tầm mắt cơ hồ không có khác biệt. Con nhím thấp giọng nói, để phòng giải trừ, tiếp tục đi tới. Một lần nữa nổ máy xe, con nhím bắt đầu đi theo chiếc xe tốc độ tiếp tục đi tới, lúc này Cao Viễn thực sự nhịn không được nói, địch nhân ở đâu? Như thế nào phát hiện? Không biết, máy bay không người lái phát hiện, chúng ta chỉ cần tránh đi liền tốt. Con nhím trả lời, đương nhiên, một hỏi một đáp trong lúc đó cần Ngân Hà phiên dịch. Con nhím cũng không biết địch nhân ở đâu, có mấy cái, bởi vì bọn hắn toàn bộ hành trình bảo trì vô tuyến điện lặng im, mà hắn không nhìn thấy máy bay không người lái chuyển về hình ảnh, cũng không có người nói cho hắn biết địch nhân ở nơi nào. Ô tô lần nữa đi tiếp khoảng chừng nửa giờ, con nhím lần nữa đem xe ngừng lại, hắn cẩn thận quan sát một lát sau, thấp giọng nói, đến, xuống xe, đi bộ. Cao Viễn đụng đụng ạt giật cánh tay, ra hiệu hắn nên xuống xe. Ác Dạp không có nhìn ban đêm dụng cụ, bởi vì hắn không có khả năng đang chạy trên ô tô thông qua nhìn ban đêm dụng cụ quan sát thế giới này, hắn sẽ choáng, thậm chí sẽ nôn. Nhưng Cao Viễn từ đầu đến cuối không hiểu Ác Dạp vì sao lại choáng, bởi vì mang theo nhìn ban đêm dụng cụ nhìn, cùng trên xe nhìn một cái có hình ảnh màn hình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Khắc Tinh mang lên khí hỉ rô bình, Ngân Hà cầm lên bong bóng, chúng ta đi theo tổ chi viện hành động, nhanh một chút. Đang nói lời nói này thời điểm, con nhím giọng nói là có chút chất vấn, bởi vì Cao Viễn xuyên qua 2 tầng áo lót chống đạn, mang theo 40 quả lựu đạn, nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là Cao Viễn còn mang theo vũ khí của hắn, mà những này đều không có chiếm dụng túi đeo lưng của hắn, bởi vì Cao Viễn trong ba lô tràn đầy chất lỏng năng lượng vậy. Tại con nhím nhìn đến, Cao Viễn con cái này một thân đồ vật còn có thể tiếp tục đi đường cũng không tệ rồi. Nhưng Cao Viễn nhẹ nhàng linh hoạt cầm lên khí bình, sau đó dễ dàng lấy mấy người này bên trong tốc độ nhanh nhất bắt đầu đi đường thời điểm, con nhím liền tin hắn ông chủ lời nói, đó chính là Khắc Tinh, cái này nhân lực khí lớn không giống như là người. Đột kích tổ tại phía trước nhất, cách Cao Viễn bọn hắn đến có 500m. Vì cái gì bảo trì khoảng cách xa như vậy không biết, nhưng là Cao Viễn đi theo tổ chi viện tiến lên thời điểm, hắn chỉ thẳng đến xạ tàn đột kích tổ cùng tổ chi viện là hoàn toàn tách rời. Bắt đầu từ nơi này, xạ tàn hành động bắt đầu hiện ra kỳ hoa một mặt, không phải kỳ tích, là kỳ hoa, bởi vì tại cao viễn trong nhận thức biết, tổ chi viện cùng đột kích tổ kéo ra 500m, khoảng cách này có chút quá lớn. Mà lại tại tổ chi viện bên trong, cao viễn cảm thấy xạ tàn thật cùng mạnh nhất hai chữ này không dính dáng, bởi vì bất luận cái gì một chi bộ đội đặc chủng cũng sẽ không như thế có đặc sắc, cao cao, thấp thấp, mập mập, gầy gầy, càng kỳ quái hơn là xạ tàn trong đội ngũ còn có tỷ người tàn tật. Tại cao viễn trong ấn tượng, thần châu mấy cái bộ đội đặc chủng bên trong liền không có loại này hình thể người, huống chi là người tàn tật. Chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của tang thú vẹn VN chương 463, hình bên trên tác nghiệp xạ tàn thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng thật không phải loại kia liếc mắt nhìn qua liền rất lợi hại đội ngũ, mà là chính ngược lại, chi đội ngũ này nhìn qua cùng lợi hại hai chữ không dính dáng. Một chi châu bò trong đội ngũ sao có thể có mập mặt đâu? Hơn nữa còn là hai cái, liền chỉ xem bọn hắn hình thể, cũng không giống huấn luyện hết sức khắc khổ bộ dáng a một tên mập gọi mèo mập, hay là cái quân ý đi, cao viễn tin tưởng thân ra sức không lỗ, có thể hắn tưởng tượng không ra một tên mập chạy vội đi cứu người hình ảnh. Còn có một tên mập gọi gấu đần, đại danh của hắn cũng gọi gì, bởi vì gì cái tên này tại người Nga bên trong quá thường gặp, nhưng là cả người cao thể mập to con, có thể theo kịp một chi cần nhanh chóng hành động bộ đội sao? Còn có cái kia con rán, tay trái của hắn rõ ràng có tàn tật, nhưng là đây không tính là cái gì. Nhất là người cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, là xạ tạm trong đội ngũ còn có số 13 loại người này. Số 13 rất nhỏ gầy, yên lặng đi bộ, thoạt nhìn nhẹ nhõm tựa như muốn đi dạo chơi ngoại thành, nhưng vấn đề là, hắn là tay không, không có ba lô, không có thương, không có lựu đạn, hắn liền là như thế tay không, tự do tự tại, theo cái không có chuyện gì người đi tại đêm tối giữa đồng trống. Nếu như không phải có người kéo lấy 107mm pháo tên lửa, còn có vị pháo thủ có một môn chỉ có họng pháo 60mm pháo cối, cao viện hơi kém liền thật coi là tổ chi viện nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, mang theo phụ trọng cũng rất nhỏ. Sự thực là nguyện vọng tổ người hết sức khổ bức, vị hoang kéo lấy một môn pháo tên lửa, bên cạnh là con thỏ cùng quạ đen hỗ trợ đấy, ong thợ có một môn pháo, còn có con chuột cùng rơi giúp hắn lưng đạn tháo. Ân, xạ tàn người tên hiệu ưu điểm liền là dễ nhớ. Đi bộ đi không bao xa, cũng chính là nửa giờ, đột kích tổ lần nữa dừng lại, sau đó tổ chi viện đi phía trước nhất con rắn cũng lập tức dừng lại, sau đó hắn lập tức giơ lên cánh tay phải cũng quỳ một chân trên đất. Tổ chi viện lập tức dừng lại tiến lên, mà cao viễn còn phải kéo ạt giật một cái mới được. Chờ một lát sau, con rắn tay phải lắc nhẹ, thấp giọng nói, tiếp tục đi tới. Quỳ một chân trên đất đám người lại lần nữa đứng dậy, hướng phía trước tiến lên thời điểm, đột kích tổ lại là lưu tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến tổ chi viện cùng đột kích tổ tụ hợp đến một chỗ về sau, con rắn lần nữa giơ lên cánh tay phải, nói khẽ, tàng ra, tiểm hộ. Đột kích tổ người cơ bản giữ vững nguyên bản trận hình không nhúc nhích, bọn hắn tất cả đều tàng ra, mỗi người đối mặt một cái phương hướng đề phòng, mà mới vừa rồi còn giúp đỡ vị hoang đẩy pháo tên lửa con thỏ cùng quạ đen lập tức chia nhau hướng hai cái phương hướng riêng phần mình đi ra 50m về sau nằm xuống trên mặt đất, đem súng bắn tỉa gác ở trên mặt đất. Mà con họng pháo ông thợ cũng quỳ một chân trên đất, đem họng pháo đỡ tại trên mặt đất, đặc chế đạn pháo mang theo đi bao đặt tới trước người. Một tiếng tản ra điểm hộ, tổ chi viện người liền phân tán ra, chỉ là cao viễn bọn hắn cái này cái gọi là kỹ thuật tổ, lại là không biết nên làm gì. Lúc này Cao Dương đi tới, hắn hướng về phía Ngân Hà nói, ngay ở chỗ này thả bong bóng đi, khoảng cách mã là cản nội thành không đến 5km, không thể lại gần liền sẽ gặp được địch nhân chạm gác ngầm, nếu như chúng ta không có kịp thời phát hiện chạm gác ngầm liền sẽ rất nguy hiểm. Ngân Hà gật đầu nói, có thể, đối với đại xà nhân tới nói khoảng cách này cũng không có. Như vậy hiện tại bắt đầu đi. Cao Dương theo trong túi móc ra một tấm bản đồ trải ở trên mặt đất, sau đó hắn thấp giọng nói, "Bộ câu, tới làm cái đánh dấu." Ngân Hà đem gợi ý theo trong bọc đem ra, nhưng nàng tại muốn khởi động máy thời điểm, Cao Dương lại là thấp giọng nói, "Chờ chút." Cao Dương lấy ra một tấm vải, mấy cây dây thừng, ngay tại bên người trên cây kéo lên một cái cực kỳ đơn giản màn trời, sau đó hắn thấp giọng nói, "Thứ này có ánh sáng, hay là che một điểm tốt, bây giờ có thể bắt đầu." Bộ câu đi tới, hắn ngồi xổm ở trải rộng ra bản đồ bên cạnh, lấy ra một chi bút đánh dấu, sau đó hắn thấp giọng nói, "Có thể bắt đầu." Gợi ý khởi động máy, hướng mã lật ngươi phương hướng cùng bầu trời tia sáng bị màn trời che kín, chính xác so trước đó muốn bí ẩn rất nhiều. Không có thả bong bóng, trực tiếp dùng gợi ý thăm dò thanh khiết công cùng đại xà nhân liên lạc tín hiệu. Gợi ý mở máy, cũng chính xác lập tức liền phát hiện phụ cận một cái tín hiệu, trên địa cầu nguyên bản không có tín hiệu loại hình, thậm chí đều không thể chuẩn xác đặt tên, bởi vì trên địa cầu trước đó đều không có cái tín hiệu này khái niệm, sở hữu ngôn ngữ, chữ viết, cùng với tri thức trong hệ thống đều không có cái tín hiệu này tồn tại, tự nhiên không cách nào chuẩn xác đặt tên. Tìm tới, ngay ở chỗ này. Ngân Hà chỉ hướng một cái nho nhỏ điểm sáng, nhìn qua, cái điểm sáng này cùng đại biểu gợi ý bản thân vị trí hai điểm khoảng cách rất gần, nhưng là theo Ngân Hà thao tác, hai cái này hai điểm trong lúc đó khoảng cách đang nhanh chóng quyết trương. Nơi này có một vấn đề, liền là gợi ý biểu hiện tín hiệu, nhưng không có biện pháp đánh dấu tại tương ứng trên bản đồ hiện ra. Cái này không giống vệ tinh hướng dẫn có một bộ đầy đủ bản đồ, dùng di động hướng dẫn thời điểm, muốn đi cái thành phố kia, cụ thể đến đầu kia đường phố, cái kia một tòa nhà đều sẽ biểu thị đi ra, nhưng là gợi ý phía trên không có loại này bản đồ, cho nên chỉ có thể biểu hiện khoảng cách cùng phương hướng, mà lúc này liền cần hình bên trên tác nghiệp. Có phương pháp bị sao? Có thể chuẩn xác chỉ ra tới sao? Nơi này là phía chính bắc. Được rồi, khoảng cách như vậy đâu? Có chính xác khoảng cách sao? Ngân Hà đợi một hồi, nói, chuyển đổi thành địa cầu khoảng cách đơn vị là 76-50m, giá trị gần đúng, chờ một chút, ta có thể cẩn thận chuyển đổi một cái. Ngân Hà ngắn ngủi trầm tư một lát, mười mấy giây đồng hồ về sau, nàng phi thường khẳng định thấp giọng nói, là 765-3M. Rất tốt, cảm ơn. Bố câu so với một cái hệ kẻ tại trên địa đồ vẽ ra một đường nét, sau đó hắn bắt đầu cẩn thận đo lường tính toán khoảng cách, lại một chút xíu đem vẽ ra tuyến kéo dài mấy mm, sau cùng hắn dừng tay lại, nói, thủ lĩnh, ở nơi này. Cao Dương nhìn một chút bản đồ, nói, chính xác sao? Chúng ta bản đồ vô cùng chính xác, ta khả năng không cách nào tại trên địa đồ chính xác vẽ ra một đường nét, nhưng là thủ lĩnh, nơi này là Mạ Lạc cạn sân bay. Mạ Lạc ngươi trên danh nghĩa là một cái thành thị, nhưng thành phố này không có cao lớn kiến trúc, cũng không có bao nhiêu người miệng, thậm chí đều không có ổn định điện lực cung ứng, nội thành bên trong kiến trúc thưa thớt mà lỏng lẻo. Mặc dù thanh khiết công tại cái này trong thành thị mới xây rất nhiều nhà máy, nhưng mặc kệ lúc trước hay là bây giờ, Mạ Lạc cạn lớn nhất trọng yếu nhất kiến trúc đều là sân bay. Nhất là cùng đại xà nhân cấu kết về sau, thanh khiết công máy bay có thể cất cánh cùng sử dụng, sân bay tác dụng càng lớn hơn càng trọng yếu hơn. Cao Dương tại mảnh này khu vực kinh doanh đã lâu, hắn nắm giữ Mạ Lạc cạn khu vực thành thị chính xác quân dụng bản đồ là cần phải, nếu là không có, hắn liền không xứng làm cái quân thiệt. Sân bay, địch nhân phòng thủ trọng tâm a. Sông Ngân Hà khoát tay áo, ra hiệu gợi ý có thể tắt đi, Cao Dương hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, bây giờ không thể thả bóng bóng, bây giờ mục tiêu của ta là cướp đoạt địch nhân liên lạc thiết bị, coi như không thể được đến địch nhân thiết bị cũng phải trước hủy đi, nếu không thì đại xà nhân là sẽ không công kích, như vậy, chúng ta cần trước lẹn vào sân bay, cướp đoạt hoặc là phá hoại địch nhân thiết bị về sau, lại phóng thích bóng bóng, như vậy, phải có chí ít 10 phút, là chúng ta nhất định phải canh giữ ở sân bay. Nhiệm vụ này vốn là cực kỳ gian nan, cho nên xuất hiện khó khăn gì cục diện cũng sẽ không làm người bất ngờ. Cao Dương trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu, nói, liền mẹ hắn làm như vậy. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 464, Ngu Xuẩn liệt cử nhiều như vậy khó khăn, sau cùng lại là một câu cứ làm như vậy, Cao Dương thật đúng là. Tùy Hứng A nói như vậy làm liền làm, Cao Dương ra lệnh một tiếng, xạ tàn lập tức xuất phát. Lần này tổ chi viện không nhúc đích, đột kích tổ lần nữa đi đến phía trước, nhưng cùng vừa rồi hành quân trạng thái bất đồng, xạ tàn đột kích tổ lúc này đã tiến vào trạng thái lâm chiến. Cách sân bay còn có sắp tới 8 km, nhưng là cách địch nhân phòng tuyến, vậy cũng không có 8 km. Thanh Khiết Công tại Mã Lạc Cạn ngoài thành vây thiết lập rất nhiều trạm gác, còn có rất nhiều đội tuần tra. Hệ Thái Dương công ty trước đó đối với Thanh Khiết Công kéo dài không ngừng tập kích quấy rối, để Thanh Khiết Công không thể không phái ra lượng lớn tính cơ động mạnh mẽ bộ đội thiết giáp đảm nhiệm đội tuần tra. Cái này nghiêm trọng liên lụy Thanh Khiết Công tinh lực, cũng quả thật làm cho Thanh Khiết Công rất lớn một bộ phận binh lực bị lãng phí ở vĩnh viễn bảo an nhiệm vụ bên trên. Nhưng là bây giờ đã toàn diện khai chiến, Hệ Thái Dương công ty áp lực rất lớn, Thanh Khiết Công bên này áp lực làm sao có thể nhỏ? Trên cơ bản, Thanh Khiết Công đã đem sở hữu có thể phái bộ đội tất cả đều cử đi, cho nên Cao Viễn bọn hắn cùng nhau đi tới, gặp phải đội tuần tra số lượng cùng chất lượng đều so trước đó có trên diện rộng hạ xuống. Nguyên lai một chi đội tuần tra chí ít có tạ có xe bọc thép, nhưng bây giờ Cao Viễn bọn hắn liền gặp được một chi đội tuần tra, còn tất cả đều là ô tô. Bây giờ đội tuần tra nhiệm vụ chủ yếu liền là dọc theo Mạ Lạc ngươi cùng cô độc trong lúc đó đường cái vừa đi vừa về tuần tra, nếu có cần bảo vệ đội xe chuyển vận, vậy liền lại có chuyên môn bảo hộ người thành viên. Rất nhiều tình huống đều là xem xét liền có thể rõ ràng. Bây giờ đại chiến đã bắt đầu, Thanh Khiết Công tại hai tòa thành thị trong lúc đó vận chuyển số lượng cũng trên diện rộng giảm bớt, không phải là không có nhu cầu, mà là cũng không đủ lực lượng hộ vệ, lại thêm mặc kệ là Thanh Khiết Công hay là Hệ Thái Dương công ty, song phương đều không có tiến hành một trận đánh lâu dài năng lực, cho nên trận này quy mô lớn chiến dịch chú định tốc chiến tốc thắng. Tất nhiên sẽ tốc chiến tốc thắng, như vậy Thanh Khiết Công liền có thể tạm thời giảm bớt vận chuyển, tránh cho bị Hệ Thái Dương công ty tập kích. Mọi thứ có lợi thì có hại, hoàn cảnh bây giờ để xạ tản tại ở gần Mạ Lạc Cạn thời điểm vô cùng dễ dàng, thế nhưng là muốn lẻn vào Mạ Lạc Cạn nội thành, vậy liền nhất định sẽ vô cùng khó khăn, đến nỗi vô thanh vô tức lẻn vào sân bay, vậy liền tuyệt đối không thể. Bởi vì Thanh Khiết Công trên diện rộng giảm bất đội tuần tra cùng với bên ngoài trạm gác số lượng, liền tất nhiên sẽ tăng cường khu vực hạch tâm bảo hộ cường độ. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đánh lén hẳn là không thể nào, tập kích chuyển cường công mới là hành động lần này tất nhiên kết quả. Đây đều là Cao Viễn phán đoán của mình, cho tới bây giờ, hắn cũng chính xác học được không ít đồ vật. Đến nỗi tình huống cùng hắn phán đoán có phải hay không nhất trí, vậy thì phải nhìn kết quả cuối cùng. Bất quá theo khoảng cách sân bay càng ngày càng gần, lại như cũng không có gặp được bất luận cái gì ngăn chặn, Cao Viễn liền càng ngày càng tin tưởng mình phán đoán. Tại khoảng cách sân bay chỉ còn lại 2 cây số, đều có thể thấy rõ ràng sân bay ánh đèn lúc, Cao Dương cuối cùng lần nữa làm cho cả đội ngũ ngừng lại. Cao Viễn thậm chí có thể nhìn thấy vài khung máy bay đang lục tục hạ xuống. Ở thế giới địa phương khác, sân bay đều là triệt để vứt bỏ kiến trúc, bởi vì không có máy bay có thể cất cánh, như vậy sân bay tính cả máy bay liền thành phế vật. Thế nhưng là ở nơi này, Thanh Khiết Công đống nhiên biểu diễn bọn hắn ẩn nút thực lực về sau, cái này sân bay lập tức liền bắt đầu bận rộn. Sân bay tại Mã Lạc Cạn thành cực bắc, phía tây lân cận trắng sông này, phía nam là nội thành, phía đông khoảng chừng 3 km lại là một mảnh dày đặc nội thành cùng nhà máy, mà Cao Viễn bọn hắn liền là lượn quanh một chỗ ngặt, theo phía bắc xuyên qua hai đầu đường cái, như thế một đường đi tới. Bây giờ sân bay ngay tại Cao Viễn bọn hắn phía nam, bên trái cũng chính là phía đông không đến 1 km là một mảng lớn khu cư trú cùng công hàng khu, bên phải khoảng chừng 1 km là sông. Nói cách khác, nếu như bây giờ vị trí này phát sinh chiến đấu, Cao Viễn bọn hắn tất cả mọi người liền sẽ gặp phải bị hai mặt giáp công phiền phức. Bởi vì công hán khu là địch nhân nhất định phải trọng điểm phòng ngự khu vực. Bây giờ đội ngũ tại cái này có thể xưng xấu hổ vị trí ngừng lại, Cao Viễn là thật không biết Cao Dương dự định làm gì. Tiếp xúc truyền tin kiểm soát, mở ra bộ đàm. Mở ra ở đèn, mở ra nhìn ban đêm dụng cụ, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. một đường liền nói chuyện đều không cho con nhím đông nhiên lớn tiếng nói một câu, cái này khiến Cao Viễn tại không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, quả thật bị hung hăng giật nảy mình. Nhưng Cao Viễn hay là vô ý thức liền mở ra bộ đàm. Giang, thử âm thanh, địch nhân tất nhiên sẽ phát hiện chúng ta, có lẽ bây giờ đã phát hiện, đang chờ mai phục chúng ta, cho nên không cần thiết trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại giết đi vào đi, hoàn tất. Cao Dương nói xong, Cao Viễn sợ choáng váng. Đây coi là cái gì lẻn vào? Tính cái gì đánh lén? Đánh lén chuyển tập kích chuyển cường công mới là bình thường tuyển hạng sao? Làm gì, trước hai hạng trực tiếp liền từ bỏ, đi lên liền cường công sao? Chuẩn bị phòng tháo, hoàn tất. Lý Kim Vương ở trong bộ đàm nói một tiếng, sau đó Cao Viễn tại nhìn ban đêm dụng cụ bên trong nhìn thấy tất cả mọi người mũ giáp đỉnh ở đèn đồng loạt liền sáng lên. Ở đèn ánh sáng nhìn bằng mắt thường không thấy, nếu như địch nhân cũng có nhìn ban đêm dụng cụ, đèn sáng. Đó chính là đèn sáng a, nhìn ban đêm dụng cụ xứng ở đèn là khi dễ những cái kia không có nhìn ban đêm trang bị địch nhân lúc, mới có thể dùng để phân biệt địch ta, tỉ như người Mỹ đánh người áp phanit sở tăng liền có thể dùng, nhưng ngươi có nhìn ban đêm dụng cụ, ta cũng có nhìn ban đêm dụng cụ, cái kia bật đèn không phải liền là cố ý bại lộ vị trí à máy bay không người lái thả. Hoàn tất. Xa tán mọi người đã bắt đầu bận rộn mở, mà hơi qua mấy chục giây về sau, thao túng máy bay không người lái chim lớn bỗng nhiên hô, địch nhân đã sớm chuẩn bị. Địch nhân có hỏa lực đan xen điểm, tại 11 giờ phương hướng, hướng 2 giờ đồng hồ, ba cái điểm hỏa lực, 9 giờ phương hướng, địch nhân tại điều động binh lực, theo địch nhân phản ứng đến xem, chúng ta đã bại lộ, hoàn tất. Cao Dương ở trong bộ đàm đắc ý cười ha ha một tiếng, sau đó hắn lớn tiếng nói, đám này đồ đần còn muốn đánh mai phục, sớm biết bọn hắn có chiến trường hệ thống theo dõi, còn có thể thả chúng ta gần như vậy khẳng định có quỷ, ta liền biết. Hoàn tất. Cao Dương nói là Dương Dương đắc ý, sau đó Cổ Dỗ lại ở trong bộ đàm nói, tiến công hay là rút lui, hoàn tất. Cao Viễn đầu tiên là hơi kinh ngạc, bởi vì thật để Cao Dương cho đoán. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì Cao Dương cùng Thanh Khiết Công đánh lâu như vậy, nếu là một chút tâm đắc đều không có cũng không có khả năng. Ta nhìn, có thể làm, địch nhân phòng ngự binh lực không thế nào mạnh mẽ, có 200 sao? A, nhiều nhất 200. Cao Viễn lần nữa giật nảy mình, nếu như địch nhân có như vậy 20 30 cái, 30 40 cái, hắn cũng cảm thấy có thể đánh, có thể địch người có 200 người, mà lại là phân tán ra, chiếm cứ có lợi địa hình, còn có súng máy, cơ quan tháo, pháo cối, dưới tình huống như vậy đánh như thế nào? Như thế nào đều không cách nào đánh. A Cao Dương tiếp tục phi thường bình tĩnh nói, địch nhân còn đang chờ chúng ta tới gần, vậy liền đánh đi, con thỏ, quả đen, giải quyết địch nhân, cao uy hiếp mục tiêu, ông thợ, tận lực sát thương dày đặc địch nhân, những người khác các ngươi hiểu, bây giờ giam vào chỗ, hoàn tất. Ông thợ vào chỗ, hoàn tất. Chó lớn vào chỗ, hoàn tất. Con thỏ vào chỗ, hoàn tất. Quả đen vào chỗ. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, Cao Dương đột nhiên nói, đánh. Sau đó chiến đấu liền vang dội. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 465. Tiến công xạ tạng trước hết nhất khai hỏa là hai thanh súng bắn tỉa, hai thanh miệng lớn súng bắn tỉa, một cái là con thỏ M82A13 Z, một cái là quạ đen sử dụng Alexander số 1 súng trường, sử dụng 338 kéo phổ mạ nùn đạn súng trường. Hai cái tay bắn tỉa xuất ra đầu tiên chúng, như vậy địch nhân hai cái thao tác cơ quan pháo xạ thủ cũng liền trong nháy mắt chết. Mà lúc này đây, ông thợ trong tay pháo cối cuối cùng băng lên. Pháo cối xạ tốc có chút nhanh, nhưng càng làm cho Cao Viễn ngạc nhiên là ông thợ phóng ra pháo cối phương thức, tay trái vịn họng pháo, tay phải nhanh chóng điền đạn. Đạn pháo phóng ra về sau ngay lập tức đem họng pháo hạ thấp một chút, sau đó lần nữa lắp đạn. Để Cao Viễn cực kỳ chấn kinh là, bốn phát pháo đạn lại là gần như đồng thời rơi xuống đất, ông thợ vậy mà dùng tay vịn họng pháo, đánh ra xe tải tự động pháo cối mới có thể đánh ra đơn pháo nhiều đạn đồng thời điểm. Bốn phát pháo đạn lợi dụng đường đạn bất đồng, tốc độ bất đồng, từ đó thực hiện hướng về sau bốn phát pháo đạn đánh đi ra, lại tại đồng thời rơi xuống một cái phạm vi rất nhỏ mục tiêu khu, ông thợ chiêu này cũng quá thần. Xạ tản từ chỗ nào tìm như thế một cái thần tiên pháo thủ? Một cái rủ 232 pháo cao xạ, thêm hai thật nặng súng máy, thêm mười mấy bộ binh mặt trận, như thế một cái trận địa là bộ binh súng phong lúc các ngộng, nếu như muốn cầm xuống như thế một cái trận địa, hoặc là dùng pháo anh, hoặc là chí ít một cái liền, còn phải bỏ ra rất lớn thương vong, đến nỗi mười mấy người muốn cầm xuống như thế một cái trận địa, hay là nằm mơ đi thôi. Thế nhưng là ông tợ một người một môn pháo bốn phát pháo đạn vậy mà liền cho kết giải quyết, cái này không khỏi cũng quá không giản lý. Nhưng là chiến đấu còn không có kết thúc, không nói lý chuyện tự nhiên cũng liền không xong. Xạ tán bên này vừa mở lửa, địch nhân biết ý đồ đã bại lộ, như vậy địch nhân đương nhiên cũng lập tức khai hỏa, mà lại vị trí của địch nhân càng tốt hơn. Có thể nói là ba phương hướng giáp công ở giữa lệch trái vị trí xạ tản. Địch nhân có pháo cối, có pháo cao xạ bình bắn, có miệng lớn súng máy. Theo đạo lý nói, theo trên thế giới bất luận cái gì một trận chiến tranh bình thường chiến tích tới nói, địch nhân đều có thể nói đứng ở thế bất bại. Nhưng là xạ tản đám người này liền là không nói đạo lý. Khai hỏa. Vịt hoang hô lớn một tiếng, sau đó hắn pháo tên lửa khai hỏa, xoát 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 bốn phát đạn hỏa tiễn đánh ra ngoài. Sau đó địch nhân nhất bên phải mặt trận trong nháy mắt rơi vào biển lửa. Phát rồ a cái này. Mấy người một đường tốn sức đi rồi đẩy tới pháo tên lửa, bên trong liền lại là đạn lửa. Vậy mà tất cả đều là đạn lửa. Du kích chiến tam đại thần khí 130 thức 107mm pháo tên lửa, bây giờ còn có chuyên dụng đạn lửa. Phốt thoi nhôm đạn lửa, bốn phát, đem một mảnh khoảng chừng 200m vuông mở khu vực hóa thành một cái biển lửa, rất không khéo, biển lửa đem địch nhân một cái trận địa phần lớn bao phủ tại bên trong. Đánh thật mẹ nó thần chuẩn vô cùng, còn ác độc vô cùng. Địch nhân phản kích bắt đầu tức đỉnh phong, sau đó liền không có sau đó, hai cái mặt trận tồn tại không đến một phút đồng hồ trận bị phá, địch nhân thương cũng tốt, pháo cũng tốt, phần lớn thậm chí không có khai hỏa cơ hội. con thỏ, quả đen, còn có Cao Dương, ba người bọn hắn đối với dựa vào ở giữa mặt trận phát động kéo dài sát kích, sau đó ở giữa cái kia trên trận địa phản kích ngay tại nhanh chóng dừng lại, phàm là uy lực lớn, có vũ khí uy hiếp xạ thủ tại từng cái bị đánh chết, khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh chóng, để Cao Viễn cảm thấy có loại ánh mắt dùng không đến cảm giác. Thế nhưng là xin nhờ, ở giữa địch nhân tại phía xa 800m bên ngoài, coi như dùng là súng bắn tỉa, có thể tốc độ như vậy, cũng đúng là không quá hợp lý đi. Thế giới này còn có đạo lý có thể nói sao? Trên thế giới này còn có thành thục công thức có thể tin tưởng sao? Cao Viễn cũng là thấy qua việc đời người, cũng là một đường máu chạy thành sông lội qua đến, nhưng là bây giờ, hắn mê mang. Cho đến bây giờ, pháo cối đánh 4 tháo, đạn hỏa tiễn đánh 4 phát, ba thanh súng bắn tỉa một mực khai hỏa, nhưng cũng liền mở hơn 20 thương, sau đó tiếng súng liền ngừng, bởi vì địch nhân không phải chết liền là tránh, trốn ở công sự che chắn đằng sau địch nhân khẳng định là không có cách nào dùng súng bắn tỉa đánh. Trừ cái đó ra, liền một phát đạn súng trường đều không có lãng phí, nói cách khác, ngoại trừ ba cái tay bắn tỉa bên ngoài, không ai mở thương, một phát súng đều không có mở. Cuối cùng, chó lớn khai hỏa, hắn súng máy cuối cùng khai hỏa, mà tại hắn khai hỏa trong nháy mắt đó, Cao Viễn lại có loại thế giới này cuối cùng bình thường cảm giác. Xin nhờ, tay súng máy không hỏa lực áp chế là muốn làm gì? Nhưng là Cao Viễn lập tức phát hiện chó lớn không phải tại hỏa lực áp chế, hắn là dùng súng máy đánh ngắn một chút bắn tỉa những cái kia theo lửa trên trận địa né ra địch nhân. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, có tiết tấu không quy luật ngắn một chút bắn kéo dài vang lên, sau đó Cao Viễn phát hiện trên người lửa cũng không có lửa địch nhân tại từng cái nhanh chóng ngã xuống. Trước bị tên lửa đạn lửa thiêu, lại bị súng máy điểm tên quét, loại này chiến đấu quả thực là phát rồ. Mấu chốt ngay tại ở quá thuận lợi, quá đơn giản, quá mức thích làm gì thì làm, nếu như trận chiến đều có thể như thế đánh, vậy còn muốn đạn hạt nhân làm gì? Cao Dương ngừng bắn, sau đó hắn đông nhiên lớn tiếng nói, đột kích tổ. Lên. Thế là một mực không có việc gì làm đột kích tổ cuối cùng theo nằm xuống trạng thái biến thành con người xung phong trạng thái. Bộ binh phát động xung phong, đó chính là nhất định phải kết thúc chiến đấu, không đem địch nhân giải quyết, liền bị địch nhân giải quyết. Lúc này cũng là địch nhân súng máy kiến công thời điểm, mà địch nhân một cái trận địa mặc dù bị ép kích pháo không bạo nổ một lần, nhưng còn có người sống sót, chỉ cần có một người có thể đứng lên, thao tác một cái súng máy, hoặc là một môn pháo cao xạ, cho xung phong đột kích tổ đến bên trên một băng đạn, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Nhưng là, địch nhân vậy mà không có cơ hội, không phải không cơ hội nổ súng, mà là không có cơ hội chân chính có uy hiếp nổ súng, đem thân thể khóa tại bí mật công sự che chắn đằng sau lung tung nổ súng không tính, mặc dù sẽ không bị tay bắn tỉa đánh tới, nhưng như thế đánh không đến người. Bình thường thứ tự hẳn là tổ chi viện điểm hộ, đột kích tổ xung phong mới đúng chứ? Cao Viễn ngay tại trong lúc nghi ngờ, lại nghe Cao Dương lớn tiếng nói, tổ chi viện điểm hộ. Gọi một tiếng về sau, Cao Viễn liền nhảy lên, sau đó hắn đi theo đột kích tổ cùng nhau lên, hoàn toàn không liên quan bên trái 3 giờ vị trí trên trận địa còn có địch nhân sống sót hiện thực. Cái này mẹ nó quá kỳ viễn. Con thỏ cùng quả đen chuyển họng súng, sau đó bắt đầu lần lượt xạ kích. Lắp đạn. Con thỏ gọi một tiếng, quả đen bắt đầu xạ kích, sau đó chờ một lát về sau, con thỏ lần nữa hô lớn, lắp đạn hoàn tất. Lắp đạn. Lần này đổi quả đen gọi, hai người này phối hợp thật ăn ý, dùng hai thanh súng bắn tỉa đánh nghiệm trợ, hai người này thật mẹ nó thần. Sau đó ngay lúc này, Cao Viễn nghe được một câu hô to. Xông lên a, xông lên a. Cao Dương tại hưng phấn hô to, hắn tuyệt đối là hưng phấn đang tê. Sau đó Cao Dương ở trong bộ đàm lớn tiếng nói, nhanh chóng giải quyết tàn quân, tổ chi viện đuổi theo, kỹ thuật tổ cũng đuổi theo, không nên cách ta quá xa, miễn cho chiếu cố không đến các ngươi. Ngay tại bỏ dậy, Cao Viễn suýt chút nữa tay mềm nhũn lại nằm xuống lại trên mặt đất đi. Một cái đi theo đột kích tổ xung phong tay bắn tỉa nói không muốn cách hắn quá xa, miễn cho chiếu cố không đến người khác. Thế giới này quả nhiên bắt đầu sụp đổ, hoàn toàn không có đạo lý, không, hoàn toàn không có chân lý có thể nói à. Sau đó, ngay lúc này, cái kia chứa một đầu chân giả rùa đen bỗng nhiên hét lớn, xạ tàn đột kích, ô lạc, ô lạc, ô lạc. Cao Viễn hoảng hốt, sau đó hắn lập tức làm ra một cái quyết định, để cái gì chó má đánh lén, cái gì chó má tập kích, cái gì chiến trường quy luật, cái gì đánh trận đạo lý, để hắn quen thuộc hết thể gặp quỷ đi thôi, bây giờ là xạ tàn tại đột kích. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 466, không lời nào để nói mấy trăm mét khoảng cách cũng nên chạy một hồi, mà xạ tàn phát động đột kích vị trí có chút quá xa. Đột kích tổ tốc độ rất nhanh, nhưng nguyện vọng tổ cùng kỹ thuật tổ tốc độ không có khả năng nhanh, cho nên hai cái tổ trong lúc đó khoảng cách tại kéo dài. Toàn bộ sân bay chung quanh bố trí một vòng cỡ nhỏ mặt trận, xạ tàn bây giờ giải quyết trong đó ba cái, nhưng là cái khác mặt trận cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, mà những này trên trận địa một chút vũ khí vẫn là có thể đối với đột kích xạ tàn tạo thành uy hiếp rất lớn. Pháo cao xạ cùng pháo cối là chủ yếu nhất uy hiếp, đến nơi súng trường khoảng cách quá xa căn bản với không đến, còn có miệng lớn súng máy cũng có nhất định trình độ uy hiếp, bất quá so với pháo cao xạ cùng pháo cối tới nói, uy hiếp liền nhỏ hơn rất nhiều. Phải giải quyết địch nhân nơi xa điểm hỏa lực, liền phải lãng phí thời gian, nhưng là không giải quyết hỏa lực của địch nhân điểm, vậy sẽ phải bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua hỏa lực của địch nhân khu phong tỏa vực, tiến vào sân bay phòng chờ máy bay, cùng bên trong địch nhân tiến hành trong phòng chiến. Mà đã giải quyết 3 cái mặt trận, khoảng cách sân bay phòng chờ máy bay đều tại 1 km trái phải, làm xạ tạn người tới gần nơi này cái vị trí lúc, liền sẽ gặp phải đóng tại phi trường nội bộ địch nhân đặc kích. Bây giờ tựa như là tình huống như thế nào đây, địch nhân vây quanh sân bay thành lập một đạo rào chắn, mà xạ tạn tại đạo này rào chắn bên trên cắt bỏ một đạo lỗ hổng lớn. Hơn nữa từ nơi này lỗ hổng bên trong mà vào, nhưng là như thế không có nghĩa là địch nhân toàn bộ rào chắn đều ngã rồi. Sân bay chung quanh đều là trống rỗng bùng bỏ hoang, liền cao lớn cây cao cùng lùn cây đều bị thanh lý, xạ tản tất cả mọi người đến tại không có chút nào ngăn cản trên đất chống tiến công, liền cái điểm hộ đều rất khó tìm được, đây cũng là một cái vô cùng bất lợi cục diện. Xạ tản đột kích tổ tại khoảng cách sân bay phòng chờ máy bay còn có 1000m trên vị trí ngừng lại, bởi vì nơi này là địch nhân mặt trận, là bị mấy cái tay bắn tỉa thay phiên chiếu cố đánh dụng mặt trận. Địch nhân mặt trận là bao cắt đắp lên mà thành, phía trên có che nắng nhưng là không có phòng hộ hiệu quả trần nhà, mà lại trần nhà chỉ là phòng nắng lưới mà thôi. Súng máy hạng nặng mặt trận, pháo cao xạ mặt trận, pháo cối mặt trận, một năm cái cỡ nhỏ vòng tròn bao cắt mặt trận tạo thành một bộ đầy đủ phòng ngự hệ thống. Cái này mặt trận không có gặp phải xạ tản hỏa lực, chỉ có súng bắn tỉa chính xác xạ kích liền đem cái này mặt trận phá tan, cho nên cái này mặt trận bên trong còn có còn sót lại địch nhân, nhưng là những này còn sót lại địch nhân không có cái gì quá lớn uy hiếp. Con rùa nhỏ, Cao Dương gọi một tiếng, thế là Phở Di đem súng trường vừa phóng, trong tay đã nắm lấy lựu đạn. Cao Dương đi tới Phở Di bên người, mà Lý Kim Phương bên trái, Ai Hẹn bên phải, bọn hắn phân biệt dẫn theo một cái ba người tiểu tổ, theo mặt trận hai bên lách đi qua. Cao Dương giơ súng tại Phở Di trước người hơi nghiêng, hai người chậm lại tiến lên tốc độ, thẳng đến tiến vào khoảng cách bao cắt mặt trận quần không đến 30m phạm vi về sau, Phở Di cuối cùng bắt đầu ném lựu đạn. Mỗi một quả lựu đạn đều tinh chuẩn ném vào bao cắt xây dựng vòng tròn phòng ngự trận địa bên trong, theo từng tiếng nổ tung nhanh chóng vang lên, đã quanh co đến hai bên đột kích tổ đột nhiên đứng dậy vọt vào bao cắt mặt trận quần. Nương theo lấy ngắn ngủi tiếng súng, dùng không có một phút đồng hồ thời gian, cái này mặt trận sở hữu tàn quân bị toàn bộ quét sạch. Cái này mặt trận quá hữu dụng, bởi vì chiếm cứ cái này mặt trận, Satan liền nắm giữ tiến công sân bay lô cốt đầu cầu. Cô Dỗ lại nhanh chóng chạy tới một môn rủ 23-2 pháo cao xạ mặt trận bên trong, hắn lột xuống nằm ở pháo cao xạ bên trên xạ thủ thi thể, ngồi xuống phóng ra vị bên trên, nhanh chóng chuyển họng tháo, sau đó nhắm ngay sân bay phòng chờ máy bay, thình thịch liền làm một băng đạn đạn pháo đánh ra ngoài. Không riêng chiếm cứ địch nhân một cái trận địa, còn thu được quý giá pháo cao xạ cùng pháo cối, mà lại pháo cối đạn pháo rất nhiều, cùng ông thợ một người có thể mang theo đạn dược số lượng đương nhiên không thể so sánh nổi. Cao Viễn đi theo tiến vào cái này mặt trận lúc, nhìn thấy liền là xạ tản đám người đang bận bịu đem địch nhân mặt trận biến thành chính mình lô cốt đầu cầu. Ông thợ, vị hoang, các ngươi chiếm cứ nơi này vì chúng ta cung cấp điểm hộ. Tổ chi viện không có khả năng tất cả đều đi theo tiến vào sân bay phòng chờ máy bay, bởi vì đánh trong phòng chiến thời điểm cũng không cần đến pháo cối cùng pháo tên lửa. Vừa mới phát động đột kích tốc độ rất nhanh, nhưng là tiếp xuống cường công sân bay phòng chờ máy bay mới là độ khó lớn nhất bộ phận. Lúc này, chim lớn đột nhiên nói, thủ lĩnh, địch nhân phòng chờ máy bay không có làm công sự che chắn hóa cải biến, hay là trước kia bộ dáng. Cao Dương lập tức nói, cho ta xem một chút. Máy bay không người lái chuyển về trong hình ảnh có thể thấy rõ ràng sân bay phòng chờ máy bay bộ dáng, đó là một cái rất lớn một tầng kiến trúc, xa xa chưa nói tới khí thế, rộng lớn cửa lớn, mấy phiến cửa sổ đều không dùng cục gạch cái gì chắn, đem nơi này cải tạo thành một cái kiên cố pháo đài. Cao Dương nhịn cười không được cười, nói, liền biết bọn hắn sẽ không cải tạo nơi này, như vậy phòng chờ máy bay bên trong địch nhân sẽ không quá nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều không phải nhân viên chiến đấu, không thể kéo quá lâu, chúng ta lên. Bây giờ chính xác không thể kéo, bởi vì đây là tại Mạ Lạc Cạn, biết sân bay bị tập kích, Thanh Kiết Công nhất định sẽ phái ra rất nhiều viện quân chạy đến chi viện, cho nên thời gian thật vô cùng gấp gáp mà quý giá. Cao Dương đem súng trường một mặt, lớn tiếng nói, đột kích tổ bên trên, kỹ thuật tổ đuổi theo, tổ chi viện tại chỗ yểm hộ, chuẩn bị. Lên. Lần nữa một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, mà lần này biết được muốn nương theo đột kích tổ hành động mà không phải lưu lại Cao Viễn lại còn không có kịp phản ứng. Lúc nào cũng bị người chiếu cố lưu tại đằng sau quen thuộc, bây giờ đột nhiên muốn đi theo đột kích tổ cùng nhau tiến lên, Cao Viễn thật đúng là có chút không quen. Cũng chính là ngây người một lúc thời gian, Cao Viễn kéo Ảnh giật một cái, sau đó bọn hắn theo sát tại đột kích tổ đằng sau, bắt đầu hướng phòng chờ máy bay chạy tới. 1000m khoảng cách về sau, thế nhưng là đến chạy một hồi, ít nhất phải có 5 phút đồng hồ, bởi vì còn muốn bên cạnh tiến lên bên cạnh xạ kích. Tổ chi viện bắt đầu hỏa lực áp chế phòng chờ máy bay bên trong địch nhân, nhưng là tại khoảng cách phòng chờ máy bay không đủ 500m thời điểm, phòng chờ máy bay bên trong địch nhân rốt cục vẫn là khai hỏa. Địch nhân khai hỏa, xông lên phía trước nhất Lý Kim Phương lập tức nằm xuống, sau đó hắn hét lớn, nằm xuống. Cao Dương tìm súng đang chạy, nhưng hắn không hề có điểm báo trước, không có chút nào chắc trở liền nằm trên đất, sau đó hắn từ trên mặt đất bắt đầu nổ súng, mà lại vừa nổ súng liền không dừng được. Xạ tốc thật rất nhanh, nhưng nhanh không là vấn đề, bắn tốc độ cao mỗi một thường đều có thể lập tức để phòng chờ máy bay bên trong khai hỏa địch nhân ít một cái, đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Ta điểm hộ, các ngươi lên. Cao Dương mở miệng, hắn muốn một người điểm hộ đột kích tổ, ân, cái này chính xác vô cùng. Giang, vừa mới còn hết sức hỏa lực dày đặc thoáng cái liền thưa thớt, tại tổ chi viện cự ly xa áp chế xuống, tại Cao Dương khoảng cách gần tình chuẩn bắn giết xuống, chiếm cứ tuyệt đối địa hình ưu thế địch nhân vậy mà không cách nào hình thành hiệu quả chặn đánh. Chờ một chút, lúc nào 500m cũng coi như khoảng cách gần bắn giết rồi hả? Cao Viễn vừa mới vì cái này vấn đề vì đó nghi ngờ thời điểm, đã thấy Cao Dương lần nữa từ dưới đất bò dậy, hắn bắn điểm trợ đã hoàn thành, sau đó liền tiếp lấy bọn lên a đây thật là. Cao Viễn nhịn không được nói một câu nói, nhưng là lời nói một nửa về sau, hắn nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta không biết nói cái gì. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 467, dán mặt xạ tản biểu hiện hết sức kinh diễm. Xạ tản là giam xạ tản, giam là xạ tản giam, nhưng xạ tản tuyệt không phải chỉ có giam một người ánh sáng. Đám người này bất kể là cái nào vị trí, cái nào nhân vật, đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ, sau đó đám này chính xác rất mạnh người tiến tới cùng một chỗ, gây dựng cái tên là xạ tản thiên hạ đệ nhất đoàn lính đánh thuê. Cùng quy mô, đừng quản là quân chính quy hay là cái gì đoàn lính đánh thuê, Cao Viễn thật không nghĩ ra được hắn biết rõ, hắn đã thấy người bên trong có ai là xạ tản đối thủ. Thế nhưng là, Cao Viễn bây giờ phát hiện một cái làm hắn có chút mừng rỡ chuyện. Xạ tản phở dị lựu đạn ném hết sức chuẩn, nhưng là, Cao Viễn có thể chuẩn, mà lại hắn có thể đem lựu đạn ném tới phở dị không có khả năng với tới về khoảng cách. Chỉ riêng ném lựu đạn kỹ năng này tới nói, hoặc là nói ném bóng chày, phở dị đã đứng ở nhân loại đỉnh phong nhất, có thể Cao Viễn bây giờ không phải là người. Một cái ném vừa chuẩn, lại xa, lại nhanh lựu đạn ném tay, cùng một cái ném vô cùng chuẩn lựu đạn ném tay, cái kia càng tốt hơn. Cái kia không hề nghi ngờ là cái trước Phở Dị tại tinh tế thao tác bên trên khẳng định mạnh hơn Cao Viễn, nhưng là ra sức xuất kỳ tích, mà lại trên chiến trường thường thường chỉ cần nắm tay lựu đạn chuẩn xác ném vào địch nhân công sự che chắn là được rồi, xa không đến cần dùng lựu đạn nện gà rừng đầu trình độ. Cho nên Cao Viễn vì hắn phát hiện mà cảm thấy vui vẻ, hắn cảm thấy mình nếu là gia nhập xạ tạn lời nói, khẳng định mạnh hơn Phở Dị. Bất quá Cao Viễn rất nhanh liền cảnh tỉnh, hắn bắt đầu hoài nghi mình tại sao muốn lấy có thể gia nhập xạ tạn mà không gây trở ngại làm binh đâu. Đây là cái gì tâm tính? Ta bỗng nhiên phát hiện tại trên địa cầu bất luận cái gì vận động, ta giống như đều có thể cầm quán quân a, ách, trí lực vận động ngoại trừ, còn lại mặc kệ là cái gì bóng, cái gì điển kinh, tùy tiện cái gì vận động, ta muốn cầm á quân đều rất khó. Tại cái này ngay tại xung phong thời điểm, Cao Viễn còn cần kiềm chế nhiệt tình chạy, bởi vì hắn không cẩn thận tăng tốc chút tốc độ, liền sẽ vượt qua tất cả mọi người chạy đến phía trước nhất đi, cho nên Cao Viễn mặc dù gánh vác nặng nhất, nhưng hắn thật sự có tinh lực như vậy suy nghĩ lung tung, cũng có cái kia nói chuyện an nhàn thoải mái. Mà Ngân Hà giống như cũng rất có an nhàn thoải mái. A, thật sao? Ta đây đầu tiên chúc mừng ngươi, Thần Châu bóng đá được cứu rồi. Sau đó ta lại tùy tiện cho ngươi nâng mấy cái vận động hạng mục tốt, à, bóng bàn. Không có vấn đề à, ta chỉ cần tùy tiện luyện một chút kiến thức cơ bản là được rồi, ta một cái trừ giết hai có thể đỡ được. Ta suy nghĩ lại một chút, băng cầu. Ách, băng cầu à, cái này ta trước tiên cần phải học được trượt băng, bất quá ta cảm thấy hay là không có vấn đề à, bất luận cái gì vận động chỉ cần ta học xong, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của ta. Vậy ngươi nên thêm một cái ngươi sẽ vận động là điều kiện tiên quyết, tỉ như xe đua đâu. Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn hướng về phía Ngân Hà nói, vì cái gì ngươi đối với địa cầu vận động hiểu rõ như vậy? Bây giờ là nói chuyện trời đất thời điểm sao? Ngân Hà nhìn một chút Cao Viễn, nói, ngươi chơi xấu thời điểm thật đẹp trai, thật. Cao Viễn cùng Ngân Hà ở phía sau có nhàn tâm nói chuyện phiếm, nhưng là phía trước Cao Dương, giờ phút này nhưng ngay tại nguy hiểm nhất thời điểm. Khoảng cách phòng chờ máy bay cửa chính chỉ có không đến 100m, ở trong khoảng cách này bên trên, tùy tiện một cái địch nhân cũng có chuẩn xác đánh trúng mục tiêu năng lực, mà lại địch nhân còn có công sự che chắn, bọn hắn trốn ở phòng chờ máy bay bên trong, dù là có người tùy tiện bước lên phía dưới đánh lên mấy phát, cũng có thể là cho xạ tản mang đến thương vong. Chó lớn hỏa lực áp chế, con quốc, rùa đen, khủng long bạo chúa, bên trái, con rùa nhỏ, ta, trốn hôi, phía bên phải, lên. Chó lớn đột nhiên nằm trên đất, sau đó hắn súng máy bắt đầu không ngừng mà xạ kích, tại bất luận cái gì một cái khả năng bị địch nhân lợi dụng nơi hẻo lánh, mặc kệ có hay không địch nhân, đều sẽ liên tục đánh lên một cái ngắn một chút bắn. Cô rồ lẽ bề bộn nhiều việc, mà vài người khác lại là đột nhiên hướng phòng chờ máy bay chạy tới. Tại khoảng cách phòng chờ máy bay rất gần thời điểm, Cao Dương bỗng nhiên lớn tiếng nói, ném. Lưu đạn dày đặc hướng phía đợi máy bay tầng ném tới, nhưng là lưu đạn ném thời điểm là có khoảng cách, mà không phải đồng thời ném vào. Phở Dị bắt đầu liên tục ném lưu đạn, Cao Viễn nhìn nóng lòng, mặc dù hắn cách đợi máy bay tầng cửa lớn còn có chừng 100 gạo, nhưng hắn hoàn toàn cũng có thể nắm tay lưu đạn ném vào. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, Cao Viễn cảm thấy mình đi theo ném lưu đạn lời nói, sẽ đánh loạn xạ tạn tiết tấu. Quả nhiên, Phở Dị ném lưu đạn trước hết nhất nổ vang, chỉ theo lấp lóe liền có thể nhìn ra, hắn ném là rung động đạn. Rung động đạn một vang, những người khác lưu đạn đi theo lần lượt nổ vang, sau đó phòng chờ máy bay cửa lớn vị trí vang thành một mảnh, mà liền thừa dịp lựu đạn nổ tung, đem địch nhân tạm thời triệt để áp chế một sát na. Cao Dương cùng Lý Kim Phương một trái một phải đứng ở phòng chờ máy bay cửa chính. Loại này trước hết nhất phá cửa người là nguy hiểm nhất, bởi vì trong phòng khẳng định có địch nhân, nếu như mấy cái thương thậm chí mấy chục thanh thương nhắm ngay cổng, bọn hắn một màn như thế hiện tất nhiên muốn ăn đạn, nhưng bây giờ lựu đạn cho dù không có đem bên trong địch nhân nổ chết, cũng đem bên trong quân coi giữ quá yếu nhiều không nhẹ, cho nên tại đây ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đây, liền nhìn Cao Dương cùng Lý Kim Phương có thể hay không kiểm soát. Lúc này Cao Dương đổi súng, hắn tại vọt tới cổng một sát na kia, vừa mới hoàn thành đem súng trường vác tại sau lưng, mà sau lưng một cái tản đạn thương cầm trong tay, cho nên tiếng súng liền không giống với lúc trước, súng trường âm thanh là thanh thúy, tản đạn thương thanh âm là trầm muộn. Trầm muộn tiếng súng liên tục vang lên, dày đặc không giống như là tản đạn thương có thể phát ra thanh âm. Sau đó Cao Viễn phát hiện tiếng súng không ngừng qua, nhưng là có một vấn đề, tản đạn thương có thể dung nạp nhiều như vậy viên đạn sao? Dung tản đạn thương liên tục đánh chí ít 20 thương. Sau đó Cao Dương tay trái bỗng nhiên đem trên đùi súng ngắn rút ra, bên phải tay nắm lấy tản đạn thương còn có thể khai hỏa thời điểm, tay trái súng ngắn liền văng lên. Cao Dương biến hiện có thể xương cuồng bạo, ánh mắt chỗ đến không phát nào trượt, làm Cao Dương tay trái súng ngắn vang lên 12 âm thanh về sau, hắn bỗng nhiên dừng lại xạ kích. Sau đó hắn phía sau Phở Dị cùng Trồn Hôi lập tức vọt vào phòng chờ máy bay. Cao Dương ở trong bộ đàm rất là bình tĩnh nói, địch nhân không ít nhưng là đều giải quyết, dọn bãi sau tiến nhập phòng chờ máy bay hoàn tất. Này chút thời gian Cao Viễn đã đi tới phòng chờ máy bay cổng, hắn đứng ở cửa ra vào đi vào trong nhìn một chút. Bên trong thây ngang các đồng, chí ít có hơn 100 người tụ tập một cái trong đại sảnh, ngoại trừ số rất ít mấy người còn tại dãy rùa bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều không có chút nào âm thanh. Tuyệt đại đa số không động người có cái cùng điểm, mặt của bọn hắn đều là máu thịt bé bét. Tại chính thức khoảng cách gần xạ kích bên trong, Cao Dương mặc kệ là dùng shotgun hay là dùng súng ngắn, hắn vậy mà chỉ đánh mặt. Cho nên địch nhân mặc dù toàn bộ thành viên trang bị áo chống đạn, lại như cũng bị Cao Dương vọt tới trước mặt, dùng viên đạn dán mặt phương thức, dễ như trở bàn tay liền đánh xuống một cái vốn nên không có khả năng công há mặt trận. Chuyện như vậy không khoa học. Cao Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn phát hiện đây hết thảy phát sinh tựa như là đương nhiên, bởi vì thương thần giam đem sở hữu địch nhân đánh chết, cho nên bọn hắn liền thắng. Thế nhưng là đây quả thật là không khoa học, ai chẳng lẽ một cái chân chính nhân loại bình thường, không phải Cao Viễn loại này gen bị cải tạo phi nhân loại, thật có thể hoàn thành nhân loại không có khả năng hoàn thành kỳ tích sao? Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 468, ngăn cửa ngân hà đi theo tiến vào phòng chờ máy bay. Mã Lạc Càn phòng chờ máy bay cũng chính là một cái lớn một chút phòng ở mà thôi, cùng những cái kia thành phố lớn sân bay không cách nào so sánh được, nhưng là toàn bộ sân bay tòa nhà ga hoặc là nói sân bay chủ thể kiến trúc đi, bên trong đương nhiên cũng là có rất nhiều căn phòng, xa tạm chỉ là chiếm lĩnh lớn nhất phòng chờ máy bay mà thôi. Bất quá bây giờ có thể chiếm cứ phòng chờ máy bay là đủ rồi, chí ít tại đây coi như kiên cố trong phòng, tạm thời không cần lo lắng bị địch nhân súng máy hoặc là pháo cối đánh trúng. Đề phòng, phong tỏa sở hữu xuất nhập cảng. Cao Dương trước ra lệnh phong tỏa cửa ra, nhưng hắn không có vội vã ra lệnh lục soát cùng thanh lý toàn bộ kiến trúc. Cao Dương nhìn về phía ngân hà, hắn thấp giọng nói, bây giờ có thể nhìn xem vật kia đến cùng ở đâu sao? Ai cũng không biết muốn tìm dụng cụ thiết bị dáng dấp ra sao, cũng không biết ở nơi nào, liền cũng không biết, cho nên muốn để xạ tặng người tìm kiếm, không bằng để ngân hà mạo hiểm dùng gợi ý chuẩn xác định vị một cái tốt. Ngân hà cũng đâu ra đó, nàng lập tức lấy ra gợi ý, dùng sắp tới một phút đồng hồ thời gian, lần nữa hoàn thành định vị công tác. Không có ở nơi này, ở bên kia. Ngân hà thò tay chỉ một cái, sau đó nàng gấp giọng nói, rất gần, gần vô cùng. Cao Dương nhìn về phía ngân hà chỉ phương hướng. Mã Lạc Càn sân bay Cao Dương tới qua rất nhiều lần, hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc, theo ngân hà ngón tay xem xét, hắn lập tức liền nói, tại đài quan sát. Bất kỳ một cái nào sân bay, đường quản, khẳng định có khống chế máy bay cất cánh và hạ cánh đài quan sát, coi như chỉ có một bộ vô tuyến điện, đó cũng là đưa đến đài quan sát hiệu quả. Cao Dương gấp giọng nói, đài quan sát là đơn độc kiến trúc, chỗ nào trải qua một cái phi trường nội bộ khu làm việc, đi đến khoảng chừng 80m, có rất nhiều căn phòng, cụ thể số lượng ta không biết, thông qua hành lang đến cuối cùng là một cánh cửa, sau khi ra cửa liền là đài quan sát, dọc đường có thể sẽ có rất nhiều địch nhân, chúng ta cẩn thận một chút, con rùa nhỏ, có cửa mở ra liền ném lựu đạn, đủ sao? Thờ gì liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, hẳn là đủ. Xác nhận một chút, chỉ cần cửa không phải toàn bộ triển khai, liền đủ. Đang nói chuyện thời điểm, Cao Dương cho súng ngắn đổi một cái hộp đạn, đem súng lục một lần nữa đâm vào bao súng, đem tản đạn theo trong túi móc ra, tất cả đều bổ sung đến ngực trong một cái túi nhỏ. Hoàn thành công tác chuẩn bị, Cao Dương thở một hơi, thấp giọng nói, lưu lại hai người coi chừng con đường rút lui. À, khủng long bạo chúa, con nhím, coi chừng con đường rút lui. Lúc này Cao Viễn đột nhiên nói, lao thương có thể đảm nhiệm, hắn có thể coi chừng con đường rút lui, hay là cam đoan đột kích lực lượng đi. Cao Dương nhìn một chút ạt dạng, ánh mắt của hắn theo ạt dạng mỏ xin nạ gẳng bên trên quét tới, lộ ra hơi có chút chần chừ. Cao Viễn thấp giọng nói, nơi này có đèn lời nói lao thương liền tuyệt đối không có vấn đề. Cao Dương lập tức nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Con nhím, ngươi cùng lao thương cản phía sau hiểm hộ chúng ta, những người khác, chúng ta bên trên. Cao Viễn vua ạt dạng, dùng tay vẽ một vòng tròn, làm cái hiểm hộ thủ thế, ạt dạng lập tức nhẹ gật đầu, đem súng trường nâng lên. Lý Kim Vương cùng hẹn đi tại phía trước nhất, Cao Dương tại hai người bọn họ đằng sau một điểm, bởi vì đại sảnh một đầu hành lang cũng liền 3m đến rộng, không có cách nào dung nạp quá nhiều người cũng đi. Sau đó những người khác tan thành hai nhóm, liền đi tại Lý Kim Vương cùng hẹn đằng sau, tất cả đều dán chân tường đi. Mà con nhím cùng ạt giặc phân biệt đi tại hai cái đội ngũ sau cùng, mặt hướng về sau đề phòng, giơ súng tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Trong hành lang rất nhiều cửa đang đóng, ai cũng không biết bên trong có người hay không, có thể hay không đông nhiên đánh lên một băng đạn viên đạn, hoặc là ném ra hai quả lựu đạn đến. Bởi vì phải đặc biệt coi chừng, đội ngũ tốc độ tiến lên có chút chậm, còn lâu mới có được ở bên ngoài lúc nhanh chóng. Trải qua ba cánh cửa, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là ở phía trước khoảng chừng hơn 10m về khoảng cách, một cái cửa mở ra bên trong đông nhiên ném ra một cái đen xì đổ vật. Đó là quả lựu đạn, mà 10m khoảng cách hết sức xấu hổ. Chạy tới nắm tay lựu đạn đá đi không có khả năng, mà 10m khoảng cách mặc dù không tính gần, nhưng cũng nơi tay lựu đạn hiệu quả sát thương trong phạm vi. Cao Dương nổ súng, hắn tản. Đạn súng bắn tại lựu đạn bên trên, viên đạn đánh trúng từ trên mặt đất trượt ném ra lựu đạn hơi nghiêng, lựu đạn bị đánh bay, bắn ngược, đụng vào trên cửa, đụng nổ ngòi nổ có hiệu lực, nổ tung. Một cái bưng súng trường trốn ở phía sau cửa địch nhân vốn định lựu đạn nổ tung đi ra quét dọn một băng đạn, nhưng hắn bị lựu đạn của mình nổ đi ra. Kìm lòng không được. Cao Dương bỗng nhiên không hiểu thấu nói một câu. Sau đó hắn lập tức nhanh chóng nói, may mắn ta dùng đều là độc đầu phá cửa đạn. Không một người nói chuyện, đội ngũ chỉ là tiếp tục trầm muộn tiến lên. Trong phòng hẳn là còn có địch nhân, nhưng mặc kệ là bọn hắn không dám ra đến, hay là cái gì nhân viên văn phòng, tóm lại, không ai dám tại theo hoặc mở hoặc đóng phía sau cửa xuất hiện. Phờ gì sẽ hướng mỗi một phiến cửa mở ra bên trong ném quả lựu đạn, cho nên cái này cũng hơi kéo chậm đội ngũ tốc độ đi tới. Một cái nguyên bản cửa mở ra bỗng nhiên đóng lại, sau đó một người trong phòng tuyệt vọng hét lớn, chớ bảo, các ngươi chớ bảo. Không có người đối mặt, không có người nói chuyện, cũng không có người biểu thị rất ngạc nhiên cái gì, chỉ là một cái bỗng nhiên sụp đổ người mà thôi. Loại chuyện này trên chiến trường quá thường gặp, không đáng giá được nhắc tới, cũng không đáng đến lãng phí thời gian đang gấp xạ tản hoàn toàn có thể thả hắn một con đường sống. Đến cuối hành lang, Cao Dương phất tay ra hiệu, hai đội người tất cả đều trốn đến rời đi hành lang cuối cùng gần nhất trong gian phòng, sau đó Lý Kim Phương cùng Phở Di đơn độc tiến lên, mà Cao Dương thì là giơ súng nhắm ngay cuối hành lang cái kia phiến đi ngược chiều cửa gỗ. Cửa gỗ nhìn qua không có khóa, nhưng Lý Kim Phương ra hiệu về sau, hay là tiến lên hung hăng đá một cước, cánh cửa lập tức bị đạp hướng ra phía ngoài bắn ra, mà tại mở cửa trong nháy mắt, Phở Di lập tức theo trong khe hở nắm tay lựu đạn ném ra ngoài, sau đó bị đá mở cửa lập tức bắn ngược trở lại, mà Lý Kim Phương cũng là nhanh chóng hướng về sau nhảy một cái. Kỳ thật không cần đá, Cao Viễn vừa định nói chuyện, đã thấy trên cửa kia trong nháy mắt nhiều mười mấy cái lỗ đạn. Viên đạn phá cửa về sau trong hành lang hình thành đạn này trong hành lang khắp nơi bay loạn. Cao Viễn giật nảy mình, may mắn hắn trốn ở trong phòng, bằng không mà nói, cái này đạn này hắn thật trốn không thoát. Đạp cửa Lý Kim Phương bị thương, nhảy tung tăng hắn tránh về trong phòng về sau, máu theo trên đầu vai của hắn thấm đi ra, nhưng Lý Kim Phương tựa như cái không có chuyện gì người đúng vậy, nhìn đều không có nhìn một chút, người khác cũng liền theo không có chuyện gì người giống như, cũng không nói hỏi một chút. Có hơi phiền toái, bị phong tỏa, nhảy cửa sổ. Cao Dương vừa mới nói một câu, nhưng hắn nhìn phía sau căn phòng, cao mày nói, quần quá xa, tường đổ đi, trốn thôi. Mở hai cái lô đi ra, không cần lớn, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, sau đó hay là theo cổng đột phá. Trốn hôi thu hồi súng trường, hắn kéo qua ba lô, theo trong bọc lấy ra một khối C4, hai tay dùng sức giật ra, sau đó hai cánh tay bắt đầu đồng thời bóp đem hai cái mì bắt giống như C4. Hướng trên tường đùng đùng bắt đầu dán từng cái C4, đâm hai cái ngoài nổ, sau đó trốn hôi nhanh chóng chạy tới trong phòng đối diện, rất nhanh hắn liền thấp giọng nói, khoảng cách an toàn hai bên 1m, chính diện 5m. Cao Dương lập tức nói, bảo trì khoảng cách an toàn, đột kích tổ chuẩn bị, 3 giây mới xuất hiện bạo. 3 giây đếm ngược, 3, 2, 1, cho nổ. Hai cái nổ điểm, một cái tiếng vang, quanh một tiếng về sau, trong phòng cho bụi dày đặc, nhưng trên tường nhưng nhiều hơn một cái trên dưới rộng 20cm, trái phải ngang dài 30cm hình chữ nhật hướng cửa hàng, so sánh tiêu chuẩn cửa hàng. Cao Dương đem thương hướng trong cửa hàng rối ra, đùng đùng liền là bắn súng, sau một lát, hắn đông nhiên hét lớn, súng. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 469, không biết đài quan sát tác dụng là khống chế sân bay lưu lượng, cho nên chính thức tên phải gọi đài điều khiển, nhưng bị gọi thành đài quan sát, cũng là bởi vì loại này kiến trúc bình thường đều như cái tháp. Đài quan sát bình thường đều là toàn bộ sân bay kiến trúc cao nhất, mà lại tầng cao nhất tầm mắt vô cùng tốt, có thể thuận tiện giám sát toàn bộ sân bay tình huống, cho nên đài quan sát bình thường đều xây vô cùng cao. Thế nhưng là mạ lạ cạn sân bay đài quan sát bất đồng, bởi vì cái này sân bay quá nhỏ, máy bay cũng quá nhỏ, cho nên cái này sân bay đài quan sát cũng chính là chừng 20m cao, mà lại rất nhỏ. Có chút tiểu nhân chỗ tốt, đối với địch nhân tới nói càng dễ dàng cho phòng thủ, nhưng là mạ lạ cạn sân bay giản dị đài quan sát cũng không phải là đơn nhất công dụng, đây đối với cực đoan rất lại phía sau khu vực một cái sân bay tới nói có chút xa xỉ, cho nên cái này đài quan sát còn kiêm làm cái khác một chút công dụng, mà lại tầng cao nhất cũng không có 360 độ tầm mắt, chỉ là cửa sổ mở rất nhiều, nhưng phía dưới tầng lầu liền là phổ thông tầng lầu. Đài quan sát tầng cao nhất cửa sổ là mở, như vậy tại trong đài quan sát phòng thủ người liền có thể vô cùng tiện lợi hướng xuống ném lựu đạn. Lý Kim Vương bọn hắn vừa mới đi ra ngoài, liền không thể không lập tức lui trở lại, sau đó Lý Kim Phương hét lớn, lưu đạn a. Cao Dương đã đem địch nhân áp chế lại, hai cái kiến trúc trong lúc đó cửa là đối diện, mà hai tòa nhà kiến trúc trong lúc đó khoảng cách chỉ có chừng 30m, chỉ cần mấy lần sạc kích là có thể đem vừa rồi phong tỏa địch nhân của bọn hắn cho toàn bộ giết chết. Nhưng là từ trên tường mở ra trong hang sạc kích, tầm bắn khó tránh khỏi nhận hạn chế, Cao Dương không cách nào sạc kích chỗ càng cao hơn địch nhân, cho nên theo tầng cao nhất hướng xuống ném lưu đạn địch nhân, hắn tạm thời không giải quyết được. Xạ tản tiến công mặc dù mãnh liệt, mặc dù cứng nhưng bọn hắn cũng không đốc, bọn hắn thích cùng địch nhân chính diện cứng rắn, cũng sẽ không cứng rắn địch nhân lựu đạn. Cao Viễn nhìn vội vàng sao động, xạ tản tiến công rơi vào khốn cục, nhưng hắn lại là có thể giải quyết loại này khốn cảnh. Ta lên đi. Ta đi ra ngoài liền có thể trực tiếp giết chết bọn hắn. Cao Viễn chủ động xin đi, nhưng Cao Dương nhìn cũng không nhìn hắn. Khẩu súng theo trong hang rút ra, Cao Dương lập tức đi tới cuối hành lang phía sau cửa, bên ngoài một cái lựu đạn vừa mới nổ tung, mảnh vỡ tại cửa gỗ bên trên lại đánh ra mấy cái nhỏ bé lỗ đạn. Thương của ngươi cho ta. Cao Dương xông thở gì đưa tay ra, hắn nói chính mình tản. Đạn thương bung ra, tùy ý sọt gùn rủ xuống tại thân thể phía bên phải. Sau đó hắn tiếp nhận thở gì chuyển tới mở V7 súng tiểu liên. Đầy đạn. Cao Dương hít vào một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, đến ngược, 3, 2, 1, súng. Lần này Lý Kim Vương không có đạp cửa, hắn dùng tay nhẹ nhàng giữ cửa đẩy. Sau đó Cao Dương cọ một cái liền xông ra ngoài. Nếu như sau khi ra cửa, muốn đối mặt đến từ đài quan sát từ đôi đến đầu hỏa lực, Cao Dương cũng là không có cách nào. Hắn không có khả năng đồng thời giải quyết trên dưới trái phải toàn bộ phương hướng địch nhân, nhưng là bây giờ chỉ còn đài quan sát tầng cao nhất còn sót lại địch nhân còn có năng lực uy hiếp đến hắn, như vậy, hắn liền có thể làm đột kích quân tiên phong. Sau khi ra cửa Cao Dương tay lập tức giơ lên, hai cánh cửa trong lúc đó có 30m khoảng cách, mà địch nhân ở lầu chót, cũng chính là 20m độ cao, nếu như hướng xuống ném lựu đạn địch nhân căn bản không hướng bên ngoài nhìn, như vậy hắn không có cái gì cơ hội tốt xạ kích địch nhân, nhưng nếu như địch nhân tại ném lựu đạn trước đó cần quan sát phía dưới điều kiện, như vậy hắn liền không có cơ hội ném lựu đạn. Quả nhiên, Cao Dương xuất hiện, một cái ở lầu chốt cửa sổ đằng sau địch nhân giơ tay liền phải đem đã sớm nắm trong tay lựu đạn ném ra bên ngoài, nhưng Cao Dương thương càng trước băng. Chỉ là một phát súng, cái kia chỉ ở Cao Dương trong tầm mắt lộ ra nửa cái đầu địch nhân lập tức liền bị sốc đỉnh đầu, lựu đạn không có thể ném ra cửa sổ, lại là tại sắp ra tay trước đó một khắc này, rơi vào trên mặt đất. Lên. Cao Dương nâng thương nói một tiếng, Lý Kim Phương lập tức liền xông ra ngoài, sau đó là Fleury, Aiden, mấy cái đột kích tổ thành viên nhanh chóng hướng về đài quan sát cửa lớn vào tới. Cao Dương hay là nâng thương không núp đích, lưu đạn tại đài quan sát tầm cao nhất nổ tung, cứ như vậy, tiến công chỉ biết càng thêm dễ dàng. Nhóm người thứ nhất đã vọt vào đài quan sát, Lý Kim Vương ở trong bộ đàm gấp giọng nói, lầu một đã khống chế, an toàn. Cao Dương lần nữa nói, lên. Ở sau lưng Cao Dương trồn hôi cùng rùa đen lập tức hướng về đài quan sát và mạnh, mà Cao Dương thì là di động tới bước loạn trọng, súng tiểu liên từ đầu đến cuối nhắm ngay đài quan sát tầm cao nhất, thẳng đến hắn triệt để mất đi tầm bắn về sau, mới đột nhiên ra tốc vọt vào đài quan sát. Cao Dương liền mở ra một phát súng, chỉ là bắn một phát súng, hắn liền giải quyết khốn cảnh, khống chế cục diện. Lầu 2 đã khống chế, an toàn. Lầu 3 đã khống chế, an toàn. Cao Dương tiến vào đài quan sát về sau, chỉ là đi qua ngắn ngủi 20 giây đồng hồ, trong bộ đàm liền lần lượt nhớ tới xạ tản tiếng kêu gạo, sau đó lại qua đại khái 2 phút đồng hồ, Cao Dương cuối cùng ở trong bộ đàm trầm giọng nói, đài quan sát đã khống chế, nơi này có nhiều thứ, kỹ thuật tổ tiến vào, tổ chi viện hướng chúng ta dựa vào, thành lập cắt đứt viện trợ mặt trận, hoàn tất. Cao Viễn rời lên khí hỉ rồ bình, hắn cái thứ nhất đi vào đài quan sát. Đài quan sát lầu 1 giữ lại 2 người, là rùa đen cùng chôn hôi, hai người bọn họ cầm thương một trái một phải canh giữ ở phía sau cửa hai bên, chờ Cao Viễn bọn hắn toàn thể sau khi tiến vào. Rùa đen bảy phía dưới, thấp giọng nói, đồ vật tại lầu 3, lên đi. Cao Viễn kiêng khí hỉ rô bình cọ cọ chạy lên, lầu này tầng độ cao không nhỏ, nhưng là diện tích không lớn, chỉ có một cái phòng, khoảng chừng 100 mét vuông khoảng chừng. Tại kiến trúc nội bộ cái thang có chút dốc đứng, dọc theo sắt bậc thang đạp đạp chạy đến lầu 2, Cao Viễn nhìn thấy dưới lầu miệng có hai cái ngã vào trên mặt đất thi thể, chờ hắn chạy lên lầu 3 thời điểm, chỉ thấy Cao Dương đứng ở trong phòng, mà phía sau hắn liền là một loạt không có ánh đèn, nhưng là phát ra nhẹ nhàng tiếng ông ông máy móc. Một đạo thô to cắp điện ngay tại lầu 3, mà cắp điện là theo mặt khác một bên trong cửa sổ kéo vào, chừng 100 mét vuông không gian, bị mấy cái to lớn sắt tụ chiếm cứ một nửa không gian, nhìn qua, ngược lại là có chút giống máy tính phòng máy cảm giác. Ngân Hà theo Vương Không Lưu hành đi theo lên, mà vừa nhìn thấy Ngân Hà, Cao Dương lập tức nói, là những này sao? Ngân Hà liếc mắt nhìn, sau đó nàng lập tức nói, là nơi này, nhưng những thiết bị này cụ thể là những cái kia ta không biết. Cao Dương nhìn về phía Vương Không Lưu hành, Vương Không Lưu hành thở hổn hển, liếm môi, hắn theo túi công cụ bên trong rút ra một cái kìm, hồng hộc nói, ta xem một chút, ta xem một chút. Ta phải mở ra ngăn tủ. Ngăn tủ là đang đóng, nhưng không có khóa lại, Vương Không Lưu hành mở ra cái thứ nhất ngăn tủ, nói, đây là nguồn điện, máy biến thế, thật lớn máy biến thế, thứ gì như thế hao tổn điện. Thô to cắp điện đem mấy cái dương nối liền với nhau, Cao Dương bọn hắn không đợi Vương Không Lưu hành động tủ, nhanh tiến lên đem sở hữu ngăn tủ đều mở ra. Vương Không Lưu hành nhanh chóng tại mấy hàng trước hộp tủ xuyên qua, sau đó hắn ngừng lại, chỉ vào một cái sắt lá trong tủ máy móc lớn tiếng nói, cái này, khẳng định là cái này. Cao Dương gấp giọng nói, xác định sao? Làm sao nhìn ra được? Vương Không Lưu hành trầm giọng nói, chỉ có cái này ta không biết, những vật khác ta đều biết là cái gì, cũng biết là dùng để làm gì, nhưng là chỉ có cái này ta hoàn toàn không biết, cho nên nhất định chính là vật này. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 470. Quả cầu sắt sắt lá trong ngăn tủ là một cái hình bầu dục khối cầu, màu đen co sáng bóng, là kim loại bản sắc, tựa như cái trái dưa hấu giống như, chỉ có điều so dưa đỏ lớn hơn rất nhiều, sắp đặt tại một cái làm bằng gỗ cái bệ bên trên. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này màu đen hình bầu dục khối cầu phải chăng ngay tại vận hành nhìn không ra, phải chăng thông lên điện nhìn không ra, nhưng khẳng định không có dây điện liên kết, cẩn thận phân biệt, tiếng ông ông là bên cạnh mấy cái trong ngăn tủ máy móc phát ra, cái này màu đen khối cầu không hề có một chút thanh âm. Vương Không Lưu hành nhìn về phía Ngân Hà, mà Ngân Hà tại nhìn chăm chú rất lâu sau đó, cuối cùng lắc đầu nói, không biết, nhưng ta biết là vật này không sai, đây là đại xà nhân kỹ thuật. Theo bên ngoài nhìn, cái này kim loại màu đen trái dưa hấu bề ngoài hay là rất bóng loáng, nhưng là đường nối cũng rất rõ ràng, mà lại là dùng địa cầu phổ biến phổ thông đinh ốc và mũ ốc vít cố định sắt thể, cho nên thứ này khẳng định là địa cầu sản phẩm, rất không có khả năng là đại xà nhân sản phẩm, bởi vì một chút ngoài hành tinh khoa học công nghệ cảm giác đều không có. Như vậy vấn đề đến rồi, như thế nào hủy đi đâu? Cao Dương hỏi một cái hết sức một mạc vấn đề, nhưng vấn đề này lại là chỉ có Vương Không Lưu hành có thể trả lời. Đầu tiên muốn cắt điện, nơi này là điện mạnh hoàn cảnh, mấy cái này trong ngăn tủ thiết bị theo thứ tự là máy biến thế kết nối cái này bốn cái thiết bị, ta trước đó gặp qua làm nhỏ xuống sản phẩm, các ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói, liền là công nghệ sạc không dây khí, điện cao thế nối vào máy biến thế phân tiếp bốn cái công nghệ sạc không dây khí, cái này công nghệ sạc không dây là. Vương Không Lưu hành tới gần một cái ngăn tủ, hắn xoay người cẩn thận nhìn kỹ một lát sau, đột nhiên nói, lại là từ trường dao động kỹ thuật, không phải cảm ứng điện tử, cái này có ý tứ. Nếu như cái này bốn cái công nghệ sạc không dây khí là năng lượng máy phát sạc, vậy cái này sắt dưa đỏ chính là năng lượng máy phát sạc, à, điện lực lãng phí rất lớn à, thế nhưng là lại không có gì phản ứng, kỳ quái. Ngân Hà thấp giọng nói, đúng vậy, đây là từ trường dao động kỹ thuật, đem điện năng chuyển đổi thành một loại khác năng lượng ba động phát tán ra, đây là nghiêm trọng năng lượng lãng phí, nhưng là có thể sinh ra đại xà nhân có thể phát hiện cũng tiếp thu được sóng năng lượng, không phải là các ngươi biết rõ sóng điện tử, một loại khác sóng. Cao Dương mừng rỡ, nói, vậy liền phá hủy đi, nhưng là, như thế nào mang đi đâu? Cao Dương hơi lung túng một chút, bởi vì cái kia sắt dưa đỏ, chiều dài đến có 1 m, thô nhất địa phương có 60-70 cm, xem xét liền là rất nặng bộ dáng. Vương Không Lưu hành cao mày nói, hay là trước tiên cần phải cắt điện, nếu không thì không nên tùy tiện đi động, ta lo lắng chính là như thế lớn dòng điện đi vào, nhưng chúng ta ở nơi này nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, theo lý tại dạng này điện mạnh từ dưới hoàn cảnh, chúng ta vô tuyến truyền tin đều sẽ chịu ảnh hưởng, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì dị thường, nếu như tùy tiện động thủ, có thể sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cao Dương một mặt không hiểu nói, vậy liền cắt điện a. Vương Không Lưu hành vẻ mặt đau khổ nói, như thế nào cắt điện a, cái này máy biến thế trực tiếp nối vào điện cao thế, bên trên không có chốt mở, không phải ta ấn vào chốt mở liền có thể cắt điện, phía trên này căn bản cũng không có bất luận cái gì chốt mở a. Bom hẹn giờ cũng không lúc nào cũng lưu lại hai đầu tuyến lưu cho hủy đi đạn người cắt, một cái rất kỳ quái dụng cụ điện tử cũng sẽ không có chốt mở lưu lại để cho người ta thuận tiện phá hoại, đây chính là phim cùng hiện thực khác nhau. Cái kia cắp điện có cánh tay phẩm chất, như thế to cắp điện, nhìn một chút cũng biết không dám tùy tiện làm gãy, huống chi liền xem như muốn làm loạn, cũng phải có biện pháp mới được, ga cũng may đối với lính đánh thuê tới nói, đơn giản thô bạo phương thức giải quyết là bọn hắn chỗ quen thuộc. Cao Dương chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó hắn hướng về phía Ngân Hà nói, cái này bỗng nhiên cúp điện sẽ không nổ a. Ngân Hà rất nghiêm túc suy tư một lát, nói, hẳn là sẽ không. Hẳn là sẽ không a, cái này hẳn là sẽ không coi như có chút phiền phức. Đánh giá thấp hai tiếng, Cao Dương ở trong bộ đàm nói, trốn hôi, theo cắp điện tìm ra đi, đem cắp điện cho ta nổ gãy mất. Cao Viễn lúc này còn khiêng khí hỉ rồ bình đây, hắn nhỏ giọng nói, ta nói, có phải hay không nên thả bong bóng rồi hả? Cao Dương lúc này mới thức tỉnh chuyến này chủ yếu một trong những mục đích, bọn hắn đến cũng không phải vì chỉ đem vật này mang đi. Đúng rồi, còn có chuyện này, như vậy. Cao Dương đang muốn ra lệnh, Cao Viễn lập tức nói, chờ một chút, ta phải nhắc nhở ngươi mấy món chuyện, nếu là chúng ta thả bong bóng, đem đại xà nhân đưa tới, mà lại cũng gây mất cái tín hiệu này, như vậy. Đại xà nhân vô cùng có khả năng lập tức đối với nơi này phát động công kích. Cao Dương cau mày nói, ta biết ta. Cao Viễn bất đắc dĩ nói, vậy ngươi biết đại xà nhân sẽ như thế nào công kích sao? Virus, quái vật, các ngươi không phải đã nói sao? A phu, còn có bao điện tử. Cao Dương hít vào một hơi, sau đó hắn lập tức nói, trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Mặc kệ người ngoài hành tinh có thể hay không công kích, đều phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cao Viễn tiếp tục nói, tổ chi viện cùng chúng ta rời đi quá xa, nếu như đại xà nhân thật sẽ phát động công kích, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Đây cũng không phải là ngươi trước đó quen thuộc phương thức chiến đấu, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trốn, càng xa càng tốt. Cao Dương một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, suy tư một lát. Hắn ở trong bộ đàm nói, bây giờ tổ chi viện nhanh chóng hướng chúng ta tới gần, trốn hôi, chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta mệnh lệnh lại dẫn bạo, chim lớn, liên lạc bộ chỉ huy, để bộ tham mưu lập tức thông báo tất cả mọi người, là tất cả mọi người, phải làm cho tốt nên đón báo điện tử công kích, bảo vệ tốt truyền tin công trình cùng thiết bị điện tử, bây giờ lập tức liên lạc. Chim lớn bắt đầu dùng radio liên lạc bộ chỉ huy, trốn hôi đem C4 dán tại các điện bên trên, mà Cao Viện thì bắt đầu dùng khí hỉ rổ bình cho bong bóng bơm hơi. Vẫn là hai cái bong bóng, tràn ngập khí về sau, hai cái bong bóng bị cầm ở trong tay, đặt ở phía bên ngoài cửa sổ. Tùy thời đều có thể thả. Mà lúc này đây, Vương Không Lưu hành hướng về phía Cao Dương nói, ta quan sát qua, cái này, máy phát xạ, liền gọi máy phát xạ đi, không có cùng bất kỳ địa phương nào liên kết, liền là đơn độc một cái đại cầu, không cần phá giải, ta đã đem phụ thuộc thiết bị đều nhớ kỹ, tương lai chúng ta muốn xây dựng lại có chút khó khăn, nhưng không phải là không được. Cao Dương nhẹ gật đầu, hắn ở trong bộ đàm nói, tổ chi viện, mau chóng cùng ta tụ hợp, khó khăn sao? Viện quân của địch nhân ngay tại nhanh chóng tới gần, thủ lĩnh, chúng ta có thể sẽ bị vây quanh. Cao Dương suy nghĩ một chút, nói, không sao, mau chóng tới. Hoàn tất. Sau khi nói xong, Cao Dương thấp giọng nói, đến lúc này, cũng không có hối hận chỗ trống, bong bóng lên không cần vài phút thời gian, bây giờ thả bong bóng, sau đó chúng ta đều rời đi nơi này, nhanh. Không cần thiết lưu tại một cái cắt điện khả năng gặp nguy hiểm địa phương, chí ít cách càng tốt có đúng hay không, cho nên Cao Dương ra lệnh một tiếng về sau, Cao Viễn nắm tay buông lỏng, vẫn do bong bóng bay lên trời, sau đó hắn lập tức đi xuống lầu dưới. Không có người kiên trì lưu tại chỗ, cái này lại không phải cái gì nhất định phải làm ra hy sinh chuyện, chờ tất cả mọi người một hơi chạy xuống lầu một về sau. Còn tất cả đều chạy tới đài quan sát bên ngoài, như thế coi như sẽ nổ, nhưng chỉ cần uy lực không phải đặc biệt lớn liền không sao, đến nỗi uy lực lớn đến đạn hạt nhân cấp độ, cái kia chạy cũng không có ý nghĩa. Cao Dương hít một hơi thật sâu, nói, chim lớn, thông báo bộ chỉ huy, lập tức tiến hành điện từ bảo hộ, trong vòng một phút nhất định phải hoàn thành, xác nhận mệnh lệnh. Sau một lát, chim lớn ở trong bộ đàm nói, thủ lĩnh, đã liên lạc lên, bộ tham mưu đã ra lệnh, nhưng bộ tham mưu nói bây giờ chiến đấu kịch liệt, rất không có khả năng lập tức gián đoạn sở hữu truyền tin. Mặc kệ, còn mấy phút nữa thời gian, có thể bảo đảm bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Hạ quyết tâm, Cao Dương hung tợn nói, trốn hôi, nổ. Trốn hôi lập tức đè xuống điều khiển cho nổ khí, sau một lát, vang một tiếng nổ mạnh, sau đó hắn lập tức nói, các điện nổ gây mất. Lao Vương, chúng ta lại đến đi. Cao Dương gọi Vương Không Lưu hành liền hướng bên trên chạy, mà Cao Viễn cùng Ngân Hà không cần chào hỏi liền đi theo, đến nỗi những người khác, bọn hắn đi lên cũng vô dụng, cho nên không có mệnh lệnh cũng liền không núp đích. Bốn người lại lần nữa chạy tới tầng cao nhất, bây giờ đã không có loại kia kéo dài tiếng ông ông. Vương Không Lưu hành không kịp chờ đợi thò tay tại máy phát xạ bên trên sờ soạn một cái, sau đó hắn gấp giọng nói, lạnh, cũng không có điện. Cao Viễn đi lên, là bởi vì hắn đoán chừng cũng không có người khác chuyển động được cái kia quả cầu sắt. Xoay người, bám thân, Cao Viễn ôm chặt lấy quả cầu sắt, sau đó hắn thật đem quả cầu sắt rời. Có chút trọng lượng, nhưng không phải đặc biệt nặng, đoán chừng phải có 300 cân. Nếu như cái kia quả cầu sắt là thật tâm, ít nhất phải có 2 tấn, nhưng khẳng định không thể nào là thật tâm mà chính là. Bất quá 300 cân trọng lượng, ngoại trừ Cao Viễn bên ngoài cũng không có người khả năng chuyển động, đến nỗi mang đi vậy thì càng không có khả năng. Cao Dương gấp giọng nói, thật có thể gánh động à, lợi hại, đi mau, cái khác đều mặc kệ, nhanh rút lui. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 471, dùng đao giải quyết không thể rút lui. Cao Dương nói rút lui, Cao Viễn lại là kiên định nói không thể rút lui. Cao Viễn một lần nữa đem rời lên đến sắt dưa đỏ thả lại trong ngăn tủ, sau đó hắn đóng lại cửa tủ, gấp giọng nói, bây giờ không thể rút lui.
Vì cái gì?
Cao Dương hết sức không hiểu, hắn phi thường kinh ngạc nói, bây giờ bong bóng thả, mà lại không có bị đánh xuống, mặc kệ người ngoài hành tinh có thể hay không tới, đến rồi về sau có thể hay không phát động công kích, đều không ảnh hưởng chúng ta rút lui à, cách xa một chút quan sát không phải càng tốt sao? Lời này nghe tới chính xác có đạo lý, nhưng vấn đề là rất nhiều chuyện không có đơn giản như vậy. Cao Viễn sốt ruột, hắn nhanh chóng nói, đem sở hữu thiết bị điện tử, còn có bộ đàm tất cả đều bỏ vào những này sắt lá trong tủ, nếu không thì các ngươi liền muốn mất đi vô tuyến truyền tin, nhanh, nhanh lên. Cao Viễn sắp tối công cụ quang học, bộ đàm, hết thể ném vào mở ra sắt lá tủ, sau đó hắn gấp giọng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên a. Cao Dương quả thật có chút sững sờ, Cao Viễn lần nữa gấp giọng nói, ngươi liền nghe ta được không? Theo Thần Châu đến nơi đây, ngươi thật coi chúng ta là một đường du sơn ngoạn thủy tới. Làm cho tất cả mọi người lập tức đến nơi này đến, nhanh. Tất cả mọi người lập tức tiến vào đài quan sát, truyền tin tạm thời gián đoạn, đem các ngươi bộ đàm đóng lại, nhanh, nhanh, nhanh. Cao Dương bắt đầu ở trong bộ đàm hô to, sau đó hắn tháo xuống tai nghe, cầm xuống bộ đàm, đem những này đồ vật cũng đều bỏ vào sắt lá trong tủ. Trên súng trường hình ảnh nhiệt phòng điện tử quấy nhiêu sao? Đem ống nhắm cũng bỏ vào, không, khẩu súng bỏ vào. Cao Dương lập tức đem súng trường toàn bộ nhét vào sắt lá trong tủ. Nhìn xem sắt lá tủ đã chứa không nổi quá nhiều đồ vật, Cao Viễn đi đến một cái sắt lá tủ trước đó, dùng sức đem bên trong thiết bị chuyển ngược lại kéo ra ngoài, sau đó hắn gấp giọng nói, tốc độ nhanh chút, mau mau. Cao Dương buông tay nói, còn có mười mấy phút thời gian. Cao Viễn lắc đầu, nói, không, khả năng có, cũng có thể là không có. Không thể rút lui. Lần này nói chuyện là Ngân Hà, nàng chỉ mở ra gợi ý, một mặt ngưng trọng nói, đại xà nhân phi thuyền đã tới. Cao Viễn lo lắng đạt được xác minh, mà Cao Dương thì là chỉ trệ về sau, gấp giọng nói, như thế nào nhanh như vậy? Bong bóng đều không có bay đến độ cao đâu. Lần trước là bong bóng bay đến 6000m không trung mới đưa tới đại xà nhân, bởi vì 6000m là một cái không thể xem nhẹ độ cao, ta nên như thế nào hướng ngươi giải thích đây? 6000m độ cao không khí đã hết sức mỏng manh, mặc dù không phải thật sự không trạng thái, nhưng là đại xà nhân phi thuyền đã có thể tại cái này độ cao bên trên bắt đầu tiến hành cao tốc phi hành mở đầu đoạn, cho nên phát hiện có phi hành vật xuất hiện tại 6000m độ cao, đại xà nhân nhất định phải kiểm chứng xác nhận phải. Chẳng có uy hiếp. Ngân Hà thò tay chỉ hướng cái kia Cao Viễn vừa mới đóng sắt lá tủ, nói, mà trước đó Thanh Khiết Công cùng đại xà nhân là có liên hệ, bọn hắn thông qua cái này dụng cụ liên hệ, tựa như chúng ta có thể trinh sát đến cái tín hiệu này một gốc, đại xà nhân cũng có thể, bọn hắn biết nơi này là quân đội bạn địa bàn, nhưng bây giờ cái hệ thống này mất hiệu lực, mà đại xà nhân đã phát hiện cái hệ thống này mất đi hiệu lực, cho nên bọn hắn lập tức liền đến rồi. Cao Dương than khẽ giọng nói, rõ ràng, địch ta phân biệt hệ thống mất đi hiệu lực, lúc nào cũng muốn xác nhận một chút. Cao Viễn ở một bên nói bổ sung, chúng ta liền máy bay trực thăng đều không thể cất cánh, cho dù là tầm trời thấp phi hành, nhưng chỉ cần lớn đến trình độ nhất định, đại xà nhân liền nhất định sẽ chạy đến đem hắn phá hủy, nhưng là hiện tại không có địch ta phân biệt, chúng ta có tầm trời thấp phi hành mục tiêu, đại xà nhân nhất định sẽ chạy đến. Cao Dương lập tức quay người, hắn nhìn thấy còn ở bên ngoài tổ chi viện, gấp giọng nói, nhanh lên à, nhanh lên à. Bầu không khí bỗng nhiên liền ngưng trọng hơn nữa khẩn trương lên, sau đó đúng lúc này, Phở Dị một mặt hoảng sợ lôi kéo Cao Dương tay áo, một ngón tay hướng về phía không trung. Cao Dương quay người lại, nói, thế nào? Phở Dị không nói gì, hắn chỉ là chỉ bầu trời. Cao Dương theo Phở Dị ngón tay nhìn sang, sau đó hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nín thở. Một cái đại xà nhân phi thuyền lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Gợi ý thăm dò là tín hiệu, mà nhìn bằng mắt thường đến phi thuyền, cũng chỉ là một cái ký hiệu phi thuyền, thoạt nhìn cảm giác cũng không lớn. Phi thuyền cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại không trung, mà lại đúng lúc là ngang hướng về phía sân bay đài quan sát, để Cao Dương nhìn cái rõ ràng. Thật lớn a. Cao Dương nhịn không được nhẹ nói một câu, lần thứ nhất nhìn thấy phi thuyền, để hắn chấn động theo. Ngươi chưa thấy qua đại xà nhân mẫu hạm, cái kia mới gọi. A. Không ánh sáng, không có âm thanh, nhưng đài quan sát mấy cái sắt lá tủ trong lúc đó đột nhiên xuất hiện hồ quang điện, từng đạo hồ quang điện ken ken vang rồi, mà tới gần sắt lá tủ Cao Viễn bị điện giật một cái, còn rất đau. Không ánh sáng, không có âm thanh, đại xà nhân phi thuyền liền là phiêu phù ở chỗ nào, nhưng là Cao Viễn biết, công kích đã bắt đầu. Cố định xáo lộ vòng thứ nhất, điện tử công kích. Cao Dương tiếp tục kinh ngạc nhìn không trung phi thuyền, đài quan sát tầm mắt quá tốt rồi, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể thưởng thức được đại xà nhân phi thuyền toàn cảnh. Chỉ là thưởng thức cái từ này giống như không phải hết sức chuẩn xác. Cao Viễn nhẹ nhàng thở một hơi, nói, bước kế tiếp, phóng thích quái vật. Sau khi nói xong, Cao Viễn đông nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên bắt lấy Cao Dương, gấp giọng nói, đừng nổ súng. Ta trước kia nói qua cho ngươi, ngoài hành tinh quái vật đối với thanh âm cực kỳ nhạy cảm, mặc kệ là zombie hay là quái vật, tuyệt đại bộ phận đều đối với thanh âm cực kỳ mất cảm, nhất định không thể tùy tiện nổ súng. Cao Dương lần nữa sửng sốt một chút, sau đó hắn gật đầu nói, ta nhớ kỹ đây, nhưng là không thể nổ súng. Cao Viễn đưa tay phải ra, hắn chậm rãi rút ra trường đao, thấp giọng nói, dùng cái này, tại Thần Châu sở hữu bộ đội đã sớm toàn bộ trang bị cái này. Cao Dương vẻ mặt có chút ngốc trệ, mà lúc này đây, đại xà nhân phi thuyền cuối cùng mở ra, từng cái bóng đen bắt đầu theo trong phi thuyền rơi xuống. Không biết lần này là quái vật gì. Thấp giọng nói một câu về sau, Cao Viễn thật dài thở một hơi, nói, quả nhiên chính là như thế, đại xà nhân căn bản sẽ không ý đồ làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết lập tức phát động không khác biệt công kích. Cao Dương rất là không hiểu nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là, lấy đại xà nhân trình độ khoa học kỹ thuật, phân rõ địch ta hẳn không phải là việc khó đi. Trên kỹ thuật đương nhiên không có độ khó, đây chỉ là thái độ vấn đề, đại xà nhân sẽ quan tâm phía dưới là quân đội bạn hay là quân địch sao? Không, những này đối với đại xà nhân tới nói căn bản không có ý nghĩa, mặc kệ đại xà nhân cùng Thanh Khiết Công đặt thành thỏa thuận gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện là được, đó chính là chúng ta đều là đại xà nhân muốn tiêu diệt nhân loại. Phía dưới có âm thanh, tổ chi viện người đã vọt vào đài quan sát, mà đại xà nhân phóng ra quái vật, khoảng cách đài quan sát chỉ có 3 km, bởi vì đại xà nhân đem quái vật tất cả đều đặt vào nhà máy cùng khu cư trú. Cuối cùng không có quái vật trực tiếp rơi xuống trên đỉnh đầu, Cao Viễn vì thế hơi lòng giọng nói, sau đó hắn thấp giọng nói, nói cho tổ chi viện người, bắt đầu từ bây giờ, tuyệt không muốn tùy tiện phát ra tiếng vang, nếu có quái vật đến đây, tuyệt không muốn nổ súng, để ta giải quyết. Dùng đao đến giải quyết. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 472, dẫn quái bây giờ là lúc tờ mở sáng, Thái Dương vừa mới toát ra một cái bên cạnh đến. Hết sức yên tĩnh, mới vừa rồi còn là súng pháo cùng bang lên chiến trường, nhưng là bây giờ, sở hữu thanh âm trong nháy mắt tất cả đều biến mất, rất an tĩnh quỷ dị. Lý Kim Vương yên lặng từ bên hông rút ra lưới lê, sau đó hắn đem lưới lê chứa ở họng súng lưới lê chỗ ngồi, sau đó hắn đóng lại thương bên trên bảo hiểm. Nhưng là yên tĩnh bị cấp tốc phá vỡ, ngay tại sân bay phía đông cái kia phiến trong nội thành bỗng nhiên bắt đầu vang lên tiếng nổ, ở trong người gặp được tập kích, liền không thể không bắt đầu phản kháng. Cao Dương kéo qua Fleury, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, xuống dưới nói cho mọi người, không muốn phát ra âm thanh, không cần nổ súng, ngươi động tác nhẹ một chút, cầu thang thanh âm thật lớn. Fleury xuống dưới, sau đó Cao Dương gãi đầu một cái, thấp giọng nói, chúng ta đây coi như là bị bao vây sao? Không có a. Nếu như không có bị vây quanh, vậy chúng ta có phải hay không nên rút lui? Cao Viễn lắc đầu, thấp giọng nói, còn không thể rút lui, khoảng cách quá xa, không thấy rõ cũng có quái vật gì, nhưng mặc kệ là loại nào quái vật, chúng ta những người này ở đây vùng bỏ hoang bên trên cùng quái vật gặp phải nhất định phải chết, bây giờ là quái vật công thành sơ kỳ giai đoạn, các ngươi nhìn, quái vật bị trực tiếp đưa lên tại nhân khẩu dày đặc nội thành, chờ quái vật đem cái kia một mảnh nội thành đổ sát không còn, liền nên hướng bốn phía khuếch tán, sớm muộn cũng sẽ đến chúng ta bên này, mà lại thời gian sẽ không quá dài, nhưng là chỉ cần chúng ta không chế tạo quá lớn tạc âm, liền sẽ không hấp dẫn đã đến nhiều quái vật, chúng ta đem quái vật tiên tính giết sạch, sau đó nắm lấy cơ hội chạy, chỉ cần cách nơi này xa một chút, hẳn là liền an toàn, bởi vì quái vật sẽ không chẳng có mục đích khắp nơi du đãng, lớn nhất khả năng liền là tụ ở nơi này, đem nơi này xem như xào huyệt. Cao Dương rất là hiếu kỳ nói, ngươi ngay từ đầu liền nghĩ đến những thứ này. Đầu óc rất nhanh a. Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, không phải đã sớm nghĩ đến, chỉ là quái vật xáo lộ cứ như vậy, thấy mấy lần như thế nào cũng hiểu. Đúng lúc này, lưu tại lầu một cổ rồ lẹ đi tới tầng cao nhất, hắn đi đến Cao Dương bên cạnh, thấp giọng nói, chúng ta bộ đám tất cả đều hỏng rồi, chim lớn máy bay không người lái cùng ra đi ô cũng hỏng rồi, hắn kịp thời thu hồi máy bay không người lái, nhưng vẫn là hỏng rồi. Bất quá con thỏ cùng quạ đen đem bọn hắn hình ảnh nhiệt đặt ở tinh hỏa tiểu đội cung cấp phòng hộ đuối, hắn không có hư hao. Tổ chi viện người không có cách nào đem thiết bị điện tử thích đáng bảo hộ, bởi vì cũng không đủ bảo hộ biện pháp, có thể tạo được lồng phả dạ được hiệu quả phòng hộ đuối, xa không đạt được trong tay mỗi người có một cái cấp độ. Cao Dương nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, bây giờ nhìn tình huống, nói cho mọi người không nên tùy tiện nổ súng, không muốn chế tạo tạc âm. Sau khi nói xong, Cao Dương nói khẽ, Tiểu Viễn, bây giờ chúng ta bộ đàm có thể lấy đi ra sao? Được rồi. Cao Dương hướng về phía Cổ Dô lại nói, chúng ta bộ đàm hẳn không có hư hao, phân phát một cái, mỗi cái chiến đấu tiểu tổ có một bộ đàm. Cái kia chiếc đại xà nhân phi thuyền không hề rời đi, bây giờ hình thức chiến đấu đã thay đổi. Cao Viễn nhìn chăm chú lên quái vật tàn phá bừa bãi nội thành, hắn không nhìn thấy chỗ nào ngay tại phát sinh cái gì, nhưng hắn biết sẽ phát sinh cái gì. Mà lúc này đây, Cổ Dô lại nhịn không được thấp giọng nói, chúng ta không thể thừa dịp bây giờ chạy trốn sao? Cao Dương do dự một chút, thấp giọng nói, Khắc Tinh nói không được, ta cảm thấy hắn kinh nghiệm phong phú, hay là nghe hắn tương đối tốt. Cổ Dô lại nhìn một chút Cao Viễn, hắn nhíu mày nói, nhưng là bây giờ bên ngoài nhìn qua tựa hồ rất bình tĩnh, lưu tại nơi này có thể hay không lãng phí quý giá chạy trốn cơ hội. Đối với Cao Dương tới nói, cùng người ngoài hành tinh giao thủ là cái hoàn toàn mới lĩnh vực, cho nên hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm có thể nói, lúc này lựa chọn tốt nhất liền là phục tùng kinh nghiệm phong phú người an bài, mà Cổ Dô lại cũng không phải nhất định phải tranh cãi, hắn chỉ là căn cứ chính mình kinh nghiệm chiến đấu, đưa ra chính mình cho rằng thích hợp phương thức chiến đấu mà thôi. Suy tư một lát, Cao Dương lắc đầu, thấp giọng nói, nghe hắn, bọn hắn theo Thần Châu một đường đến nơi đây, không phải du sơn ngoạn thủy tới, là tại cùng người ngoài hành tinh trong chiến đấu đánh tới, cho nên vẫn là nghe hắn. Cổ Dỗ lại suy nghĩ một chút, hắn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, rõ ràng, chúng ta cố thủ lầu một, phía dưới cần phải có người phòng thủ, các ngươi nhìn tình huống quyết định lúc nào rút lui, ta xuống dưới. Cổ Dỗ lại xuống dưới, mà Cao Dương tiếp tục ở một bên nói khẽ, như vậy chúng ta làm như thế nào đối phó quái vật đây, ta nói là, nếu như chúng ta thật bị quái vật công kích, không thể không khai hỏa, thế nào mới là hiệu suất cao nhất? Thả tới gần công kích chỗ hiểm, hay là cách xa sát thương. Cái này muốn nhìn quái vật loại hình, bất quá nói thật, ta không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật. Suy nghĩ một chút, Cao Viễn tiếp tục nói, quái vật đều là đại xà nhân chế tạo ra, nhiều kiểu nhiều loại, mà lại đổi mới tốc độ đặc biệt nhanh, thú bọc thép công phòng thủ cao cao tốc độ nhanh, nhưng thú bọc thép không phải đáng sợ nhất là những cái kia côn trùng một loại, số lượng lớn, tốc độ nhanh, chỗ nào cũng đúng tay vào, ngoại trừ súng phun lửa cơ hồ không có biện pháp gì tốt, bây giờ liền cầu nguyện không nên xuất hiện phi trùng một loại quái vật đi. Đúng lúc này, nâng kính viễn vọng quan sát hệ đột nhiên nói, đó là cái gì? Cao Viễn theo hệ chỉ phương hướng nhìn sang, sau đó hắn thò tay phải qua kính viễn vọng, chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền thấp giọng nói, thú bọc thép. Nhìn đến thú bọc thép sử dụng hiệu quả quả thật không tệ, đại xà nhân bắt đầu coi thú bọc thép là làm vũ khí thông thường một trong, trên một điểm này, nhân loại cùng đại xà nhân không hề có sự khác biệt, hiệu quả tốt vũ khí tự nhiên muốn nhiều trang bị, nhiều sử dụng, tựa như tạ cùng máy bay trực thăng vũ trang cái này vũ khí, theo sinh ra ngày hiện ra uy lực cường đại về sau, tự nhiên là sẽ trở thành một cái quân chủng chủ chiến trang bị. Một đầu thú bọc thép đã giết ra nội thành, hắn tại nội thành biên giới ngắn ngủi dừng lại, sau đó, bản năng thúc giục nó muốn đi trở về, nhưng lúc này, đưa lên quái vật nội thành đã cơ hồ không có thanh âm, cho nên đầu kia thú bọc thép có chút mờ mịt. Ngay lúc này, một tiếng đột nhiên nổ tung tại đài quan sát phụ cận vang lên. Cao Viễn bị hù một cái giật mình, sau đó hắn buông xuống kính viễn vọng, thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Cao Dương sắc mặt đại biến, sau đó hắn hung tợn nói, Thanh Khiết Công. Thanh Khiết Công cùng người ngoài hành tinh mặc kệ lúc nào liên hệ với, nhưng là rất rõ ràng, Thanh Khiết Công đối người ngoài hành tinh quái vật rất quen thuộc, bọn hắn biết như thế nào hấp dẫn quái vật lực chú ý. Thanh Khiết Công đương nhiên biết xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng biết đài quan sát bị xạ tạng chiếm giữ cũng phá hủy địch ta phân biệt hệ thống, cho nên tại phát hiện chiến đấu không cách nào tránh khỏi về sau, bắt lấy cơ hội thích hợp, hướng đài quan sát bên này đánh một pháo, dùng tiếng nổ đến hấp dẫn quái vật lực chú ý, hấp dẫn quái vật đến giết chết xạ tạng, như thế bất lực tại cứu vớt mạ là cạn, nhưng là có thể cho hạ giận. Loại chuyện này đơn giản đều không cần qua đầu óc, Cao Viễn suy nghĩ minh bạch về sau, lập tức gấp giọng nói, nhanh hướng phía nội thành nã pháo. Nhanh, đem quái vật dẫn tới nội thành bên kia đi, nhanh nã pháo. Cao Dương hai bước chạy tới đầu bậc thang, sau đó hắn hét lớn, nâng gạo, hướng phía nội thành nã pháo, nhanh, nhanh. Ông thợ lập tức nã pháo, hắn tại lầu một ngoài cửa, hướng phía địch nhân vị trí, kéo dài đem còn thừa lại đạn pháo từng phát tất cả đều đánh đi ra, thế nhưng là đã chậm, đầu kia thú bọc thép đã bắt đầu hướng phía đài quan sát bên này chạy như bay đến. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 473, ai cầm giải lụa màu giữa trời múa tiếng nổ đang rung động ầm ầm, mà thú bọc thép bắt đầu chạy tốc độ nhanh kinh người, nhưng đáng tiếc là thú bọc thép cũng không có bị ong thợ đạn pháo hấp dẫn đến nơi khác đi. Lấy thú bọc thép tốc độ, nhiều nhất 3 phút liền có thể đến đài quan sát, sau đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thú bọc thép sẽ trực tiếp vọt vào đài quan sát. Để ta giải quyết thú bọc thép, các ngươi chuẩn bị kỹ càng rút lui, nếu như ta có cơ hội mang tóc máy bắn rời đi, ta đây sẽ mang lên, nếu như không có cơ hội, ta sẽ đem máy phát xạ nổ tung. Cao Viễn rất tỉnh táo sau khi nói xong, hắn hướng về phía Cao Dương nói, các ngươi thật giúp không được gì, lấy vũ khí hạng nhẹ đối phó quái vật căn bản chính là tự sát, mà chúng ta không có bất kỳ cái gì vũ khí hạng nặng. Cao Dương chỉ là ngắn ngủi do dự một chút, sau đó hắn hết sức kiên định nói, tình huống như thế nào là có thể rút lui. Cái khác quái vật không có bị hấp dẫn tới, nếu có rất nhiều quái vật tới đây, như vậy có công trình kiến trúc hiểm hộ sò không có tốt. Rõ ràng. Tại Cao Viễn trên cánh tay vỗ một cái, Cao Dương hết sức chỉnh trọng nói, chúng ta đối phó quái vật kinh nghiệm cũng đủ, trước xem một chút ngươi làm thế nào. Cao Viễn cũng do dự một chút, sau đó hắn trầm giọng nói, nếu quả thật bị vây quanh, loại tình huống này không phải là không có khả năng, nếu quả thật gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm, ta sẽ dẫn nàng rời đi. Cao Viễn chỉ Ngân Hà, ra hiệu nếu như tình huống thật không ổn, hắn sẽ mang theo Ngân Hà tự mình chạy trốn. Mà Cao Dương lại là nở nụ cười, nói, rất tốt, ngươi là hiệu đại của người, ta đây an tâm, biết sao, ta sợ nhất liền là ngươi lề mề chậm chạp, hô hào cùng chúng ta cùng sinh tử cái gì. Cao Viễn cười cười, sau đó hắn nhìn về phía vội sông mà đến thú bọc thép, phán đoán thú bọc thép tốc độ cùng phương hướng, vừa nhìn về phía thú bọc thép sau lưng phương xa. Bọn quái vật bắt đầu khuếch tán, bất quá bọn hắn chủ yếu phương hướng không có ở nơi này, mà là tại nội thành. Bây giờ là song phương vung nổi đại chiến, xạ tạng hướng Thanh Khiết Công khu vực nã pháo, hy vọng tiếng nổ có thể đem quái vật dẫn tới trong nội thành, mà Thanh Khiết Công tại hướng đài quan sát bên này nã pháo, bọn hắn không có trông cậy vào có thể để cho xạ tạng đem quái vật tất cả đều ngăn trở, nhưng là bọn hắn có thể cho hạ giận. Song phương mục đích bất đồng, dẫn đến năng lực hành động độ có chỗ khác biệt, xạ tạng cơ hồ là không giữ lại chút nào, đem còn sót lại đạn pháo từng phát đánh qua, mà Thanh Khiết Công bên này nhưng chỉ là mở hai pháo. Sau đó liền dừng lại hướng đài quan sát nã pháo, bọn hắn muốn đem đạn pháo dùng để đối phó quái thú. Đã có thể thấy rõ thú bọc thép bộ dáng. Nhìn xem thú bọc thép giáp sát tại dưới mặt trời chiếu rọi ra sát thái, Cao Dương than dài giọng nói, thấp giọng nói, sát thái hết sức lộng lẫy, nhìn xem liền có một loại cảm giác quỷ dị. Đem tản. Đạn thương thu hồi, Cao Dương đem hắn súng trường giơ lên, nhắm chuẩn đội sông mà đến thú bọc thép. Ta tin tưởng vững chắc, không có sinh vật có thể ngăn trở ta viên đạn, tuyệt đối không có. Đây là lòng tin của ta, vì bảo vệ ta làm một xạ thủ. Lòng tin, cho nên ta có lẽ còn là sẽ nổ súng. Cao Dương không hiểu thấu nói một phen, nhưng Cao Viễn nhưng có thể hiểu được. Thương thần giam, hắn thần ngay tại rỗi tại độc nhất vô nhị thương pháp bên trên. Cao Dương đối với hắn thương pháp có không gì sánh nổi lòng tin, mỗi một phát đạn đánh đi ra, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể đánh trúng mục tiêu, cho nên giam sở dĩ có thể trở thành thương thần, cùng lòng tin của hắn có cực lớn quan hệ. Mỗi một cái tốt quý hiếm, bất kỳ một cái nào tốt quý hiếm cũng có lòng tin như vậy. Cao Dương không thể để cho lòng tin của hắn từ đây bị kín đâm ảnh. Hắn tuyệt không thể mất đi một cái tín nhiệm, mà cái này tín nhiệm bắn một phát nơi tay, vô địch thiên hạ. Cao Viễn không phải một cái tay súng thiện xạ, nhưng hắn thật lý giải Cao Dương, cho nên nghe được Cao Dương lẩm bẩm lầu bầu lời nói về sau, hắn trầm giọng nói, nếu như ta không ngăn được, ngươi có thể nổ súng. Sau khi nói xong, Cao Viễn nhảy lên trước mặt hắn mở ra cửa sổ, ngồi xổm ở khung cửa sổ bên trên. Thú bọc thép đã đến đài quan sát dưới lầu, ngay tại giảm tốc, mà lúc này đây, Cao Viễn đông nhiên cứ gọi một tiếng. Này, thú bọc thép dừng lại, ngẩng đầu. Thú bọc thép có cao 5m, làm thú bọc thép dừng lại tiến lên, cũng ngẩng đầu, dùng tiểu nhân có chút buồn cười ánh mắt nhìn xem đài quan sát tầng cao nhất lúc, tất cả mọi người cảm nhận được phát ra từ nội tâm chỗ sâu hoảng sợ. Tỏa ra ánh sáng lung linh sắc ngoài, dài nhỏ tứ chi, thân hình cao lớn, đài quan sát người hoàn toàn không có ở trên cao nhìn xuống cảm giác, nhưng có bị thú bọc thép nhìn xuống cảm giác. Lúc này, Cao Viễn vung vây trường đao nhảy xuống. Hạ xuống xong, ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại thân đao sáng như tuyết bên trên, phản xạ ra chói mắt ánh sáng. Ánh sáng theo nâng thương Cao Dương trên mặt lướt qua, để hắn mở to mắt trái có chút đóng một cái. 20m độ cao không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là thú bọc thép lại tại nhìn chằm chằm Cao Viễn, cho nên tại Cao Viễn mới vừa từ trong cửa sổ nhảy ra thời điểm, đầu kia thú bọc thép bỗng nhiên động. Thú bọc thép khoảng cách đài quan sát còn có mười mấy thước khoảng cách, nhưng là Cao Viễn thẳng đứng hạ xuống xong, thú bọc thép hướng phía trước bước hai bước, cũng vung một đầu chân trước. Cao Viễn rơi vào trên mặt đất, thú bọc thép chân trước ở trên đỉnh đầu hắn không sẽ qua, vốn gối ngồi xổm trên mặt đất Cao Viễn vươn người đứng dậy, hắn hướng phía thú bọc thép bắn ra, tại thú bọc thép vung ra chân trước còn không có thu hồi cũng rơi xuống đất thời điểm, hắn đã vọt tới thú bọc thép trước mặt. Thú bọc thép chân trước trên không trung quẹt cho một phát vòng tròn, rơi xuống đất. Ngay tại thú bọc thép lần nữa muốn vung chân trước, tiện đem trước mặt nó con ngồi 1/2 nửa thời điểm, Cao Viễn lại là lần nữa nhảy lên. Bay lên trời, Cao Viễn muốn định vượt qua thú bọc thép đầu, rơi xuống thú bọc thép trên lưng đi, nhưng tại hắn vọt lên một sát na, thú bọc thép nghiêng đầu, mở ra miệng rộng, chắn ngang liền hướng phía Cao Viễn cắn. Cao Viễn thuận thế một đao liền đâm đi ra ngoài. Thú bọc thép sắc ngoài cứng rắn vô cùng, viên đạn đều đánh không thấu, nhưng là thú bọc thép ánh mắt tuyệt sẽ không có cứng như vậy. Cao Viễn chỉ là nhìn thấy thú bọc thép ánh mắt, sau đó độ cao của hắn phù hợp, mà tốc độ phản ứng của hắn lại có thể để hắn tại trong chớp mắt làm ra bất luận cái gì muốn làm động tác. Trường đao trực tiếp đâm vào thú bọc thép ánh mắt, theo mắt trái đâm vào, không có từ mắt phải đâm ra, nhưng là Cao Viễn trường đao hung hăng, thật sâu đâm vào thú bọc thép đầu, cho đến đâm trúng thú bọc thép cứng rắn sắc ngoài. Trường đao hơn phân nửa đều đâm vào thú bọc thép đầu, sau đó vừa mới im lặng thú bọc thép lần nữa mở ra miệng rộng, thống khoái quăng một cái đầu, sau đó phát ra im ắng giống to. Cao Viễn trong nháy mắt cảm thấy lỗ tai đau nhức, sau đó hắn liền bị thú bọc thép ra sức quăng bay đi ra ngoài. Trước mặc kệ một đao này hiệu quả như thế nào, rơi xuống đất tư thế nhất định phải xoái. Cao Viễn trên không trung quay cuồng một vòng, sau đó hắn hai bàn chân rơi xuống đất, uốn gối, tay trái khẽ trống, đầu gối phải quỳ xuống đất, giữ tại tay phải trường đao hướng lên trời nghiêng ngâng. Một cái tiêu chuẩn siêu anh hùng rơi xuống đất động tác, hoàn mỹ. Thú bọc thép vung vẩy cái đầu, nhưng tứ chi hay là vô lực sủi lơ an, thẳng đến thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, sau đó thú bọc thép rốt cuộc không có động tác. Đao đâm vào não, một đòn mất mạng, hoàn mỹ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 474. Cũng giống như cũng không phải rất khó đối phó à. Rốt cục vẫn là nhịn không được nói ra câu nói này, bởi vì Cao Dương cảm thấy đầu này cái gọi là thú bọc thép thật không khỏi đánh. Ngân Hà nhìn về phía Cao Dương, sau đó nàng một mặt khinh thường nói, không khó đối phó. Ngươi có thể thử một chút. Cao Dương cười cười, nói, không phải ý tứ kia, chính là. Thoạt nhìn quá đơn giản. Ngân Hà thu hồi nhìn về phía Cao Dương ánh mắt, nàng tiếp tục xem Cao Viễn, một mặt thỏa mãn nói, quá đẹp rồi, thật là quá đẹp rồi. Lúc này Cao Viễn đã đứng lên, hắn đi lên liếc mắt nhìn, sau đó hắn chạy lấy đà hai bước. Tung người nhảy lên nhảy tới lầu 3 trên cửa sổ, thò tay bắt lấy bệ cửa sổ, trên chân lại vừa dùng lực, Cao Viễn nhảy tới vừa mới rời đi khung cửa sổ bên trên. Hai bàn chân có dùng sức địa phương, tay trái vĩu vào cửa sổ, Cao Viễn nhẹ nhàng nhảy vào. Trên dưới đánh giá Cao Viễn liếc mắt, sau đó Cao Dương phát ra từ nội tâm nói, thật là quá đẹp rồi. Cao Viễn nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, vận khí không tệ, ta coi là cần thời gian rất lâu mới có thể giải quyết đâu. Cao Dương nuốt ngụm nước bọt, sau đó hắn nhìn một chút đã nằm thẳng dưới đất thú bọc thép, nói, ánh mắt là nhược điểm đúng không? A, bất kỳ động vật gì chỉ cần có mắt, cái kia ánh mắt nhất định là nhược điểm. Ngân Hà một mặt kiêu ngạo, tựa hồ vừa rồi một đao giết thú bọc thép là nàng. Cao Viễn nhìn về phía vừa mới gặp quái vật tập kích nội thành, vừa rồi thú bọc thép cái kia một tiếng không tầm thường gầm rú, để hắn từ đầu đến cuối có điểm xấu dự cảm. Sau đó rất nhanh Cao Viễn dự cảm liền thành thật. Hai đầu thú bọc thép chạy hướng lúc đầu con đường, đột nhiên cùng một chỗ quay đầu hướng đài quan sát bên này chạy tới. Cao Viễn nhẹ nhàng thở dài, sau đó hắn thanh đao tựa vào trên tường, đem ba lô cầm xuống tới bước xuống trên mặt đất, nắm tay lựu đạn túi cũng nhét vào trên mặt đất. Có chút vướng bận, ta muốn quần áo nhẹ ra trận, áo chống đạn đối với quái vật không có tác dụng gì. Sau khi nói xong, Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, suy đoán xác nhận, thú bọc thép có thể phát ra sóng siêu âm hoặc là hạ âm sóng, ta không biết, dù sao chúng ta nghe không đến, nhưng thú bọc thép có thể nghe được, vừa rồi đầu kia thú bọc thép hay là kêu gọi đồng bạn. Cao Dương ra bên ngoài nhìn chằm chằm hai cái phương hướng khác nhau đánh tới thú bọc thép, hung tợn nói, chúng ta còn có hai cái súng phóng tên lửa. Đạn hỏa tiễn không phải rất tốt dùng, 30mm cơ quan pháo đạn pháo có thể xuyên thấu thú bọc thép sát ngoài, nhưng không phải 100 có thể xuyên thấu, đến nỗi đạn hỏa tiễn cái gì cần xem vật khí, mà đánh lén lưu cũng không cần lãng phí đạn dược. Sau khi nói xong, Cao Viễn đem trường đao sắn một cái đao hoa, nói, kỳ thật ta không phải rất sợ thú bọc thép, nhưng ta không biết còn có thể hay không giải quyết hai cái thú bọc thép, nếu như ta có thể giải quyết, các ngươi rút lui, nếu như ta không giải quyết được, ta rút lui. Sau khi nói xong, Cao Viễn cắn răng một cái, lần nữa tung người nhảy xuống. Lên lầu xuống lầu đối với Cao Viễn tới nói không phải chuyện. Vừa mới hắn thật hy vọng như vậy giải quyết chiến đấu, nhưng là hết sức hiển nhiên hắn hy vọng tan vỡ. Cao Viễn rơi xuống đất, sau đó hắn đón thú bọc thép thẳng tắp vào tới. Tốc độ so thú bọc thép chỉ nhanh không chậm, Cao Viễn hy vọng có thể tại hai đầu thú bọc thép tụ hợp trước đó, nắm lấy cơ hội vượt lên trước giải quyết một đầu, bởi vì hai đầu thú bọc thép đồng thời đối với đài quan sát công kích, như vậy không ai ngăn nổi. Nói cho đối đầu, thú bọc thép không có khả năng sử dụng động tác phức tạp gì, mà Cao Viễn cũng không thể. Thú bọc thép không có ý định giảm tốc, bởi vì lần thứ nhất cùng thú bọc thép liên hệ thời điểm, Cao Viễn liền biết thú bọc thép sẽ ưu tiên giải quyết cao uy hiếp mục tiêu, tỉ như hướng phía thú bọc thép người nổ súng, nhưng là hiện tại hắn đối mặt đầu này thú bọc thép nhưng không có cái khác bất luận cái gì mục tiêu có thể công kích, nhưng là không biết vì cái gì, thú bọc thép cũng không để mắt đến Cao Viễn. Tất nhiên ánh mắt là nhược điểm, Cao Viễn đương nhiên hy vọng có thể bắt chước làm theo, hắn lần nữa nhảy lên, hy vọng có thể đâm trúng thú bọc thép ánh mắt, thế nhưng là thú bọc thép chỉ là đem đầu đột nhiên lệnh ra, liền tránh đi Cao Viễn trường đao. Đao theo quái vật trên đầu tìm tới, liền đạo ấn cũng không có để lại. Cao Viễn vượt qua quái vật đầu, hắn rơi xuống quái vật trên lưng, nhưng là đã vô cùng dựa vào sau, Cao Viễn nghĩ đứng tại quái vật trên lưng, thế nhưng là quái vật giáp sắt quá trơn, dưới chân của hắn trượt đi, cả người tựa như ngồi cầu trượt, theo quái vật trên lưng tụt xuống. Cao Viễn rơi xuống đất, quay người, hắn nổi điên lần nữa đuổi kịp thú bọc thép, sau đó tại cùng thú bọc thép đi song song thời điểm, hắn đem đến dao đến tay trái, tay phải rút ra phía sau thép giản, sau đó hung hăng một giản liền hướng thú bọc thép trên đùi lập tới. Cực lớn độ cao rất ngạc nhiên, để Cao Viễn muốn công kích thú bọc thép đầu cùng ánh mắt 10 phần khó khăn, nhưng hắn sở dĩ tuyển dụng thép giản làm vũ khí, liền là muốn dùng vũ khí cùng đặc điểm đến tổn thương đến có cứng rắn sắc ngoài thú bọc thép. Đây là Cao Viễn lần thứ nhất nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, mà thú bọc thép chân thoạt nhìn rất mạnh. Sau đó chờ thú bọc thép trái chân trước vừa mới rơi xuống đất, tương đối lanh lảnh chân cắm vào mặt đất thời điểm, Cao Viễn một giản ném đi lên. Mặc dù không phải đối với hướng mà sông, cái này khiến lực trùng kích có chỗ yếu bớt, nhưng Cao Viễn lực lượng rất lớn, mà lại tốc độ cũng vượt qua thú bọc thép, cho nên cái này một giản vẫn lực lượng 10 phần. Nhảy một tiếng vang giòn giã, Cao Viễn trong tay thép giản dư âm lượn lờ, mà cánh tay của hắn cũng bị chấn động đến run lên mềm mại, để hắn suýt chút nữa đưa trong tay thép giản rơi trên mặt đất. Thế nhưng là thú bọc thép chân trước cũng là lên tiếng mà đứt. Gây mất, nhưng không có cắt ra, tựa như con cua cái kìm bị đập ra, nhưng bên trong còn có chân cua thịt liên tiếp. Thú bọc thép chân hướng về phía trước cuốn cong, sau đó mất đi cân bằng thú bọc thép lập tức hướng bên trái đằng trước nghiêng đổ, cũng ở trên mặt đất hướng phía trước trượt ra rất dài một khoảng cách. Thú bọc thép sắc quá trơn, cái này trượt đi đi, vậy mà trực tiếp đụng phải đài quan sát. Cả lầu cũng vì đó trùng điệp chấn động. Cho bụi đều không sao cả đồng bền, mà đi theo ngã sắp xuống thú bọc thép cùng nhau đi tới đài quan sát phía dưới, Cao Viễn theo thú bọc thép phần lưng tới gần, tránh khỏi bốn phía loạn đạp bốn cái chân, sau đó hắn một đao liền hướng phía thú bọc thép ánh mắt đâm tới. Thú bọc thép ánh mắt cũng liền theo quả nho không chênh lệch nhiều, mà lại thú bọc thép đầu một mực tại loạn lắc, Cao Viễn một đao đâm sai lệch, mà thú bọc thép cũng đang nỗ lực xoay người, một lần nữa đứng lên. Cao Viễn không có thử lại đâm đao thứ hai, hắn trực tiếp vung lên thép giản, hướng phía thú bọc thép đầu trùng điệp đập xuống. Cánh tay bị chấn động đến run lên, phản phất là tại đánh khối sắt mà không phải một cái sinh vật đầu, nhưng là Cao Viễn sẽ không ngừng nghỉ, hắn lần nữa giơ lên thép giản, trùng điệp đập xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, một mực dãy rủa thú bọc thép cuối cùng chậm lại dãy rủa tốc độ cùng lực lượng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có dừng lại dãy rủa. Cao Viễn tin tưởng, coi như thú bọc thép đầu bên ngoài nhìn xem còn hoàn hảo, nhưng nội bộ cũng tuyệt đối bị chấn thành bã đầu, chỉ cần hắn tiếp tục đập xuống, đầu này thú bọc thép nhất định sẽ chết. Nhưng vào lúc này, Cao Viễn bỗng nhiên nghe được phía trên có người hét lớn, cẩn thận. Cao Viễn đột nhiên quay người, liền phát hiện con thứ ba thú bọc thép cách hắn chỉ có không đến xa 30m. Lần nữa đem thép giản giơ lên, Cao Viễn liền muốn cùng thú bọc thép đối đầu đi qua, nhưng là hắn giơ lên cánh tay phải lại phát hiện, cánh tay phải của mình bụn rùn không có sức, cánh tay của hắn bị phản chấn lực lượng làm bị thương. Đúng lúc này, trên lầu bột một tiếng giòn vang, Cao Viễn rõ ràng nhìn thấy thú bọc thép trên đầu, ngay tại ánh mắt bên cạnh, lóe qua một đạo hỏa tinh. Thú bọc thép bị một phát này chọc giận, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đài quan sát tầng cao nhất, nơi nào có người cầm thương nhắm chuẩn thú bọc thép, hơn nữa lại mở một phát súng. Không tin quỷ quái Cao Dương cuối cùng lớn tiếng nói, "Nóa, đánh không đấu a." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 475, hợp tác súng trường biên đạn có thể đánh xuyên thú bọc thép giáp sát mới là lạ. Cao Dương một phát này duy nhất hiệu quả, liền là đem thú bọc thép lực chú ý cho rời đi. Đây không phải Cao Viễn lần thứ nhất cùng thú bọc thép chiến đấu, nhưng đây là hắn lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy bên trên cùng thú bọc thép chiến đấu. Có vừa rồi đối phó hai đầu thú bọc thép kinh nghiệm, Cao Viễn cảm thấy đối phó thú bọc thép giống như cũng không phải rất khó. Đầu tiên hắn hình thể nhỏ, nhưng tốc độ nhanh, lực lượng cũng lớn, chỉ cần có thể tránh thoát thú bọc thép cái kia đơn giản công kích xáo lộ, muốn giải quyết thú bọc thép cũng không khó. Chỉ là đầu này thú bọc thép lực chú ý bị hấp dẫn đến đài quan sát tầng cao nhất, đó là cái chuyện phiền toái, bởi vì Cao Viễn còn phải lần nữa đem thú bọc thép lực chú ý dẫn trở lại. Thú bọc thép muốn công kích nổ súng Cao Dương, thế là thú bọc thép cong tứ chi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thú bọc thép sẽ tiến hành một lần mẹ gọi. Ngay lúc này, Cao Viễn bước tới, sau đó hắn hướng về phía thú bọc thép chân hung hăng liền tới thoáng cái. Một tiếng vang thật lớn, thép giản còn tại phát ra dư âm, nhưng thú bọc thép chân không có như Cao Viễn kỳ vọng như thế bị gõ nát. Nguyên cả cánh tay, nửa người giống như đều đang phát run, một kích này trở về chấn cường độ quá lớn, chấn Cao Viễn cuối cùng nhẹ buông tay, thép giản rơi vào trên mặt đất. Nhưng là thú bọc thép lực chú ý cũng bị thành công hấp dẫn đến Cao Viễn trên người. Thú bọc thép lần nữa cúi đầu, Cao Viễn túi người dùng tay trái nhặt lên thép giản, sau đó hắn bắt đầu hướng hơi nghiêng chạy tới. Bị chấn động làm cánh tay phải tê dại không có sức, Cao Viễn không cách nào lập tức tiếp tục đòn nghiêm trọng, mà hắn dùng tay trái lời nói cường độ so tay phải yếu rất nhiều, cho nên dùng đao vẫn được, dùng thép giản loại này cùng binh khí, lại cần cứng đối cứng thật không được. Mạnh liệt chạy hai bước, sau đó Cao Viễn đột nhiên quay người lại, đang chuẩn bị tung người nhảy lên, lần nữa đi đánh thú bọc thép đầu lúc, đã thấy thú bọc thép hai đầu chân trước giơ lên, mà lại hai đầu chân trước trong lúc đó có hồ quang điện đã xuất hiện. Nếu như muốn tiếp tục hướng thú bọc thép trên đầu nhảy đi lời nói, vừa vặn sẽ rơi vào cái kia đạo hồ quang điện bên trên. Cao Viễn nhớ tới bị thú bọc thép hết thảy hai nửa xe bọc thép, thế là hắn mạnh mẽ ngừng lại muốn đi lên nhảy động tác, dùng một cái quái dị lại khó coi tư thế nhào tới trước một cái, sau đó hắn ở trên mặt đất lộn nhào, theo thú bọc thép dưới bụng mặt chui đi qua. Đúng vào lúc này, Cao Viễn nghe Lý Kim Phương đống nhiên hét lớn, nằm trống không trôi đao. Cao Viễn như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lúc trước đi theo hướng vệ quốc học 13 thanh thời điểm, hướng vệ quốc liền dạy qua hắn cây gậy muốn 5.0, thực 5 5.0 nhất định phải làm đến tùy ý muốn chuyển đổi, mà Tôn Vân Tường dạy Cao Viễn thái cực quyền cùng thái cực kiếm thời điểm, cũng dạy qua hắn như thế nào cầm kiếm. Nhưng thực chiến cùng học tập thời điểm là có khác biệt, mà lại học xong, cùng trở thành thực chiến đại sư đó cũng là có khác biệt, Cao Viễn học xong, nhớ kỹ, nhưng là thật đánh nhau, mà lại là lấy mệnh tương bắt thời điểm, hận không thể đem khí lực cả người đều xuất ra, những kỹ xảo kia hết thảy quên rồi sạch sành sanh. Nhưng là Lý Kim Vương như thế mà gọi, Cao Viễn cuối cùng nhớ tới hắn nên làm như thế nào, bởi vì hắn dù sao vẫn là lười qua. Thép giản giao về tay phải, bàn tay biên giới khống chế lại thép giản tay cầm, đột nhiên một đòn, thép giản nện vào thú bọc thép trong nháy mắt đó, Cao Viễn có thể cảm nhận được thép giản chấn động, tay cầm tại lòng bàn tay chấn động. Thép giản phát ra thanh thúy chấn động âm thanh, tựa như nhẹ kích đồng khánh, nhưng Cao Viễn đem tay phải đột nhiên một nắm, thanh thúy tiếng vang lập tức biến buồn bực, cũng lập tức biến mất. Mấu chốt là chấn động lực lượng nhiều nhất truyền lại tới cổ tay, Cao Viễn cánh tay lần này đòn nghiêm trọng bên trong cơ hồ không có chịu đến đàn hồi ảnh hưởng. Thanh âm này là được rồi. Lý Kim Vương lần nữa gọi một tiếng, mà Cao Viễn lần nữa giơ lên thép giản, trùng điệp gõ xuống đi. Cái này thú bọc thép chân quá cứng, mà lại từ phía sau gõ giống như so từ phía trước gõ hiệu quả tốt. Thú bọc thép đột nhiên đá đá chân sau, Cao Viễn kịp thời nghiêng người nhường lối, huyền bí tránh đi lần này. Cao Viễn không dám ở thú bọc thép cái bụng phía dưới đợi, hắn vô ý thức đem đầu một thấp, lần nữa chạy tới thú bọc thép bên cạnh, mà đúng lúc này, trên lầu thương lại băng lên. Như thế nào còn nổ xuống đây, Cao Viễn vừa vội vừa tức, nhưng lần này, thú bọc thép lại là bắt đầu thống khổ lắc lư lên đầu. Yes. Ta liền biết có thể trúng. Cao Dương gầm lên giận dữ, để Cao Viễn vì đó sững sờ, sau đó hắn liền phát hiện thú bọc thép đã vừa mới sinh ra hồ quang điện hai đầu chân trước đã buông xuống, Cao Dương một phát này đánh gãy thú bọc thép phóng điện. Nhưng thú bọc thép chỉ là trúng một thương, mà một phát này không đủ để chí mạng, sẽ chỉ làm thú bọc thép càng thêm cuồng bạo. Thú bọc thép đầu điên cuồng vừa đi vừa về loạn vùng, bốn cái chân cũng là lung tung vung đẩy, hình thể khổng lồ là thú bọc thép ưu thế, nhưng lúc này cũng thay đổi thành thú bọc thép thế yếu. Để nó phóng điện ta liền nổ súng bắn ánh mắt nó. Cao Dương lần nữa gọi một tiếng. Thú bọc thép đang nhanh chóng di động lúc, muốn đánh trúng thú bọc thép ánh mắt quá khó khăn, thế nhưng là thú bọc thép muốn thả điện trước đó, sẽ có một cái ngắn ngủi dừng lại trạng thái. Vừa rồi Cao Dương liền là bắt lấy cơ hội này, một phát súng đánh trúng thú bọc thép ánh mắt. Nhưng bây giờ vấn đề là thú bọc thép tại sau khi bị thương sẽ không lại phóng điện, Cao Viễn ở một bên quan sát một lát, hắn phát hiện thú bọc thép tứ chi vung vậy lúc là có quy luật, thế là hắn lần nữa đi tới thú bọc thép bên người, chờ thú bọc thép chân trước rơi xuống đất một sát na kia, hung hăng huy động thép giạn đập xuống. Giống như đằng sau giáp sát so phía trước mỏng một chút, mà lại Cao Viễn bây giờ chính từng chút đem hắn học được, những cái kia võ thuật bên trong bí mật bất chuyển ứng dụng đến trong thực chiến. Giáp một tiếng vang thật lớn về sau, cuồng bạo bên trong thú bọc thép chính mình mất đi cân bằng, hướng một bên mới ngã trên mặt đất. Cao Viễn lần nữa muốn xông lên tiền đến, ý đồ đòn nghiêm trọng thú bọc thép đầu lúc, trên lầu chót lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này tiếng súng rõ ràng không giống, hiệu quả cũng rõ ràng không giống, thú bọc thép ánh mắt vị trí tuôn ra một đoàn lam chất lỏng màu xanh lục, sau đó thú bọc thép lập tức lần nữa cuồng bạo dãy rủa, nhưng là lần này thú bọc thép dãy rủa lại là không có kết cấu gì có thể nói. Hai con mắt đều bị đánh nổ, thú bọc thép không chết cũng mất đi uy hiếp. Giống như đối với Cao Dương tới nói, đánh thú bọc thép chính xác không khó. A Cao Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó hắn muốn thừa cơ muốn thú bọc thép mệnh, nhưng là ngay tại hắn vừa mới ý đồ tới gần thú bọc thép đầu lúc, lại nghe ngân hà ở phía trên hô lớn, cẩn thận, ánh mắt chỉ là thú bọc thép máy phụ trợ quan. Cao Viễn giật mình, lập tức dừng lại, cũng lập tức từ bỏ theo chính diện tiếp cận thú bọc thép dự định. Cái này thú bọc thép là đại xà nhân cải tạo qua, ánh mắt có phải hay không dùng để nhìn đồ vật đều không dễ nói, nhưng căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, thú bọc thép khẳng định là hữu dụng tia hồng ngoại lục soát năng lực, cho nên hay là phải cẩn thận mới được. Nhìn chuẩn cơ hội, từ phía sau nhảy qua đi, liền đứng tại thú bọc thép trên lưng, Cao Viễn liên tục hạ đòn nghiêm trọng về sau, lại nghe ngân hà lần nữa thét to, "Mau lên đây, mau lên đây." Khẳng định lại có cái gì chuyện không tốt phát sinh, Cao Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đen ngịt một mảnh quái vật đang theo hắn bên này nhanh chóng chạy tới. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 476, phóng thích mau lên đây. Đi lên. Cao Viễn chỉ là liếc mắt nhìn, nghe trong đài quan sát đám người kêu gọi, nhìn xem kỳ thật còn không có triệt để chết mất thú bọc thép, cuối cùng vẫn thân thể vặn một cái, chạy lấy đà mấy bước, giật giật liền trở về trên đài quan sát. Cao Dương ôm súng trường là con thỏ, mà hắn súng trường giờ phút này lại tại con thỏ trên tay. 12.7mm đường kính súng bắn tỉa, chắc không được uy lực lớn rất nhiều. Đem bạ dẹt hướng bên tường khẽ nghiêng, Cao Dương thỏ tay phải qua chính mình súng bắn tỉa, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, thế nào? Còn có thể phòng vệ sao? Kính viễn vọng. Cao Viễn phải qua hiện trên tay kính viễn vọng, hắn theo kính viễn vọng bên trong liếc mắt nhìn. Đen nghịt một mảnh quái vật, hình thể đều không phải rất lớn, vụ mặt lẻ tẻ, có ở trên mặt đất chạy, nhưng mấu chốt là còn có trên không trung bay lên tới. Phần lớn quái vật tựa hồ bị tập kết, theo mấy cái phương hướng khác nhau hướng phía đài quan sát đến đây, bọn quái vật tốc độ có nhanh có chậm, khoảng cách có xa có gần, nhưng giờ phút này lại đều hướng phía cùng một cái phương hướng đến đây. Là đại xà nhân tại khống chế sao? Cao Viễn hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn một chút đại xà nhân phi thuyền, nhưng là cái gì cũng nhìn không ra, phi thuyền như cũ tại không trung lơ lửng, không có bất kỳ cái gì đặc thù động tác. Cửa sổ đóng lại, tất cả mọi người đến lầu một đi. Cao Viễn buông xuống kính viễn vọng, sau đó hắn đem trong tay thép giản hướng trên lưng cắm xuống, trầm giọng nói, nhanh xuống lầu, nhanh. Cao Dương lập tức gấp giọng nói, xuống lầu, chiếu hắn nói làm, xuống lầu. Cao Viễn đi báo lên cái kia sắt dưa đỏ máy phát xạ, sau đó hắn tại phía trước nhất, ôm máy phát xạ một đường liền chạy mang nhảy đến lầu một. Đem máy phát xạ hướng trên mặt đất vừa phóng, Cao Viễn hai tay đều đặt ở phía sau, sau đó đồng thời thò tay vừa gậy, đao giản đã ở trong tay. Nghĩ biện pháp đem đi về cửa vào lầu hai phong bế. Cao Viễn nói một câu, xạ tán lập tức liền có người đi làm, căn bản không cần Cao Dương lần nữa ra lệnh. Lần này khó mà nói, chúng ta tổng kết kinh nghiệm là sợ nhỏ không sợ lớn, sợ bay không sợ chạy, bây giờ trách vật đến rồi rất nhiều, thấy không rõ là cái gì, nhưng khẳng định là hình thể rất nhỏ, tốc độ rất nhanh, sẽ còn bay quái vật. Cao Viễn bình tĩnh mà nhanh chóng sau khi nói xong, hắn than khẽ giọng nói, nói, lúc này bị quái vật tứ phía vây quanh, vậy liền triệt để chết chắc, cho nên các ngươi tốt nhất lưu tại trong phòng, đem cửa sổ cùng lỗ thủng đều ngăn chặn, cửa đóng lại. Cao Dương rất bình tĩnh nói, làm không rõ ràng quái vật vì cái gì đều bị hấp dẫn tới, nhưng là trước mắt tình huống này, chúng ta còn có cơ hội không? Còn có cơ hội, còn có cơ hội. Ta sẽ đem hình thể lớn quái vật tất cả đều giết chết, côn trùng hoặc là cỡ nhỏ quái vật, không có đầy đủ lực lượng đột phá phong ốc, cho nên các ngươi còn có cơ hội cầu viện, để cho người ta mang theo lượng lớn súng phun lửa, bị tín tốt ô tô, chính các ngươi nhìn tình huống quyết định phá vòng vây thủ đoạn đi, nhưng là bây giờ còn chưa đến lúc tuyệt vọng. Cao Viễn nói xong, hắn bây giờ có khả năng dùng thủ đoạn chỉ những thứ này, nhưng là hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là xạ tán người không có bối rối, bọn hắn rất tỉnh táo, hoàn toàn không có gặp phải tuyệt cảnh lúc khủng hoảng, mà Cao Dương cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ hy vọng, hắn còn tại nghiêm túc cân nhắc như thế nào thoát thân. Gặp chuyện không hoảng hốt, gặp loạn không kinh ngạc, Cao Viễn cảm thấy chỉ bằng xạ tán tâm lý của những người này tố chất, chắc không được bọn hắn sẽ thành công. Không kịp nói thêm cái gì, Cao Viễn theo thói quen hai tay sắn cái đao hoa, nói, ta đi. Cao Viễn liền xông ra ngoài, lúc này, phía trước nhất quái vật cách hắn đã không đủ 30m. Nơi xa chỉ có thể nhìn thấy không trung đen nghịt một mảnh, dùng kính viễn vọng cũng thấy không rõ quái vật hình dạng, nhưng là bây giờ, Cao Viễn nhìn rất rõ ràng. Những ngày kêu bên trên bay giống như rơi à, nhìn kỹ một chút, chờ phi hành quái vật thật đến trước mặt lúc, Cao Viễn vô cùng xác định những cái kia không trùng quái vật liền là rơi. Bộ dáng có chỗ biến hóa, nhưng là không có biến hóa quá lớn, liền là từng cái rơi, chỉ có điều hình thể tương đối lớn mà thôi, mà lại lúc phi hành sẽ còn phát ra chiêm chiếp tiếng kêu. Một cái rơi hướng Cao Viễn đáp xuống, Cao Viễn tiện tay vung lên, rơi bị thép giản đập máu thịt bé bét. Đại xà nhân thật đúng là sẽ thu thập hết thể có thể dùng tài nguyên đảm nhiệm vũ khí a, bọn hắn đi tới địa cầu, sau đó liền dùng địa cầu rơi đến xem như vũ khí sinh vật. Nhưng là Cao Viễn giờ phút này trong lòng nhưng nhẹ nhõm rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, rơi hình thể tại phạm vi hắn có thể ứng phó bên trong, nếu như đại xà nhân thả ra quái vật tất cả đều là con rồi con muỗi lớn như vậy côn trùng, vậy hắn liền thật phiền phức. Cái thứ nhất rơi bị Cao Viễn tiện tay vung lên liền đập thành thịt nát, nhưng ngay sau đó mà đến, là chỉ ít mấy chục con một đám rơi. Hai cánh tay vung, sáng tỏ ánh đao lướt qua, từng cái rơi biến thành hai nửa từ không trung rớt xuống đất. Rơi là một tiểu quần đến, nhưng Cao Viễn như cũ cần vừa đi vừa về xoay người. Hắn nhất định phải tại có thể với tới về khoảng cách, bằng nhanh nhất tốc độ đem tới gần hắn cũng công kích hắn rơi từng cái chém xuống. Đáng tiếc thiếu đi Lý Thụ Tử cái này tốt nhất người xem, Cao Viễn cảm thấy hắn siêu thần phát huy thiếu khuyết chi âm. Chỉ có rơi không khó đối phó, nhưng Cao Viễn còn đang chờ đợi những cái kia trên lục địa quái vật đến. Xoay người một cái, trường đao đem một cái rơi đào lên, sau đó Cao Viễn cuối cùng thấy rõ chạy tới quái vật dáng dấp ra sao. Dị tinh sinh vật, giống sư tử, nhưng là không có bộ lông, làn da tựa như là cá sấu hoặc là thằn lằn. Miệng há cường đại vô cùng, tốc độ cực nhanh. So với thú bọc thép loại quái vật này nhỏ rất nhiều, nhưng là so với nhân loại, loại quái vật này hình thể vẫn là vô cùng khổng lồ. Cao Viễn một đao bổ tới, đao của hắn theo quái vật trên cổ tìm tới, nhưng là ngoài ý muốn một màn xuất hiện, Cao Viễn đao nhìn thấu quái vật ra, nhưng không có đạt tới chí mạng cấp độ. Quái vật vết thương trên cổ bên trong đều không có máu chảy ra, đừng quản là cái gì chất lỏng, một giọt đều không có, chỉ có tấp hơn sâu màu trắng lỗ hổng. Đao chặt không có đưa đến muốn hiệu quả, nhưng là Cao Viễn tay phải còn tại không trung, tay trái trường đao một bổ, đón quái vật đem hắn chém xuống trên mặt đất, tay phải thép giản lập tức hung hăng đập xuống. Một tiếng vang trầm, loại này tướng mạo quái dị manh thú lập tức không nhúc nhích nằm trên đất, trên đầu có cái to lớn cái hố nhỏ. Loại quái vật này da dày không có thú bọc thép rắn như vậy, nhưng là mười phần cứng cỏi, cũng mặc kệ là cứng rắn hay là cứng cỏi, tại thép giản loại này cùng binh khí trước mặt đều là giống nhau hạ trạng. Thế nhưng là loại quái vật này cũng là thành quần kết đội đến, Cao Viễn nện lật ra một cái, đằng sau vẫn còn đi theo hai cái quái vật. Đồng thời ngạnh kháng hai cái có chút khó khăn, sẽ bị cắn trúng, nhưng là muốn chạy liền sẽ giữ cửa nhường lại. Trên đầu có rơi, trước người có giống sư tử thằn lằn quái, Cao Viễn tình cảnh hết sức gian nan. Nhưng vào lúc này, theo sau lưng một tiếng súng vang, một đầu vừa mới vọt lên thẳng lằn quái trên đầu xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Cao Viễn chỉ cần nhẹ nhàng lướt lên, tại né qua hướng hắn tấn công mà xuống quái vật về sau, thuận thế tại quái vật trên đầu một giản đập xuống, sau đó, khốn cảnh của hắn liền đã triệt để giải trừ. Lúc này, Cao Viễn liền nghe xong mặt có người hét lớn, ngươi chuyên tâm đối không, mặt đất giao cho ta. Trong khoảnh khắc đó, Cao Viễn kích động muốn khóc, bởi vì tại chiến đấu thật lâu, rất lâu sau đó, Cao Viễn cuối cùng gặp có thể cùng hắn tại cùng một cái tiết tấu, cùng một cái phương diện tốc độ chiến đấu người. Một cái có thể để cho Cao Viễn không cần phải lo lắng sau lưng, chỉ để Cao Viễn có thể phóng thích toàn bộ sức chiến đấu người. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 477, cực độ chuyên chú miệng lớn súng bắn tỉa tiếng súng tại một lần tiếp một lần vang lên, mà Cao Viễn bây giờ có thể chuyên tâm đối phó trên trời rơi, không cần phải đi quản trên mặt đất thằn lằn quái. Xác thực mà nói, là ngoại hình giống sư tử cùng lão hổ một loại manh thú, chỉ có điều làn da giống thằn lằn quái thú, cho nên nói như vậy lời nói, gọi thằn lằn quái không giống như quá chuẩn xác. Cao Viễn trong trăm công ngàn việc còn có tâm tư suy nghĩ cho quái vật đặt tên phải chăng chuẩn xác, cái này nói rõ hắn tình huống bây giờ còn không phải rất nguy hiểm. Tiếng súng tại một lần tiếp một lần vang lên, Cao Viễn không có mấy súng vang lên mấy lần, hắn chỉ là chuyên tâm đối phó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày dày đập rơi. Cái này nếu để cho rơi đột phá phòng tuyến của hắn cho xông vào, đoán chừng người ở bên trong đến toàn bộ xong. Cho nên bây giờ thế cục nhưng thật ra là rất nguy hiểm, là phi thường vô cùng nguy hiểm, bởi vì tất cả mọi người sinh mệnh liền gửi gắm ở trên người Cao Viễn, nhưng là tình huống nguy hiểm như thế, nhưng không có mấy người có thể phát giác được. Bởi vì không có một cái rơi có thể bay qua Cao Viễn lôi lao. Thay đạn, Cao Dương bỗng nhiên hô lớn một tiếng, mà lúc này, nhưng vừa lúc có thằn lằn quái đánh tới, mà lại kéo đến tận bốn cái. Cao Viễn vẫn là không có đi quản thằn lằn quái, nhưng lúc này, một cái ở bên cạnh để phòng mấy người lập tức khai hỏa. Cô rỗ lẻ tiếng súng máy vang lên, sau đó là quả đen cùng hạt dập tất cả bắn một phát súng, mà Cao Dương không kịp đem 12.7mm miệng lớn súng bắn tỉa đổi đạn, hắn trực tiếp nhặt lên từ đầu đến cuối treo ở trước ngực tảng. Đạn thương, độc đầu đạn phanh phanh liền đánh ra ngoài. Sau đó, 7.62mm viên đạn đủ để xuyên thấu thằn lằn quái ra dày, nhưng là dừng lại tác dụng không đủ, cũng chính là thằn lằn quái mặc dù trúng đạn, nhưng như cũng có thể tiếp tục hoạt động, tiếp tục công kích Cao Viễn. Ha! Cao Viễn phát ra giống to một tiếng, một đầu ngực trúng đạn thằn lằn quái há to miệng, hung hăng hướng phía Cao Viễn eo không cắn đi qua, nhưng Cao Viễn giơ lên thép giản cũng hung hăng đập xuống. Phịch một tiếng nổ mạnh, thằn lằn quái đầu chịu một kích sau, trong nháy mắt nằm sấp ở trên mặt đất không nhúc nhích, mà Cao Viễn sau lưng một đầu há mồm muốn cắn thằn lằn quái, trên đầu lần nữa tuôn ra một cái độc lớn. Một phát này là quả đen mở, thương của nàng là 8.6mm, uy lực so 7.62mm NATO đạn phải lớn, lực xuyên thấu cũng càng mạnh mẽ. Mà trong nháy mắt này, Cao Dương buông xuống hắn tản. Đạn thương, bởi vì hắn độc đầu đạn lực xuyên thấu không đủ, mặc dù có thể đối với thằn lằn quái tạo thành trọng thương, cho dù đánh không thấu thằn lằn quái ra dày, cũng có thể đánh gãy thằn lằn quái mấy cây xương cốt, nhưng vấn đề là Cao Viễn bây giờ quanh người cơ hồ đều bị rơi bao vây, hắn căn bản là chạy nhảy không ra tay tới đối phó trọng thương thằn lằn quái. Coi như bị thương nặng thằn lằn quái cũng không được, nhất định phải trong nháy mắt đánh chết, mới có thể để cho thằn lằn quái mã bên trên mất đi uy hiếp, mà vết thương nhẹ hoặc là bị thương nặng thằn lằn quái, chỉ biết càng thêm chọc giận thằn lằn quái, để thằn lằn quái càng thêm cuồng bạo. Tại xạ tàn mấy người cùng ạt dạp dưới sự hợp lực, Cao Viễn chỉ là không thể không dành tay giải quyết một đầu thằn lằn quái liền tốt, mà đổi thành bên ngoài ba đầu vẫn là bị giải quyết. Nhưng loại tình huống này tốt nhất vẫn là không muốn lại phát sinh, bởi vì mỗi lần xảy ra vấn đề, đều sẽ để Cao Viễn giống như tại quỷ môn quan đi một chuyến. Thiếu điều mới không có bị rơi căn trúng, Cao Viễn hô lớn, chia ra tình trạng. Không có ý tứ a. Cao Dương gọi một tiếng, sau đó lúc này con thỏ hoàn thành cho bạ dẹt súng bắn tỉa trọng trang điện, sau đó hắn không có khai hỏa, trực tiếp hướng về phía Cao Dương nói, "Tốt." Cao Dương cầm trên tay súng bắn tỉa hướng phía sau vung một cái, tiện tay tiếp nhận con thỏ bưng lên bạ dẹt, sau đó hắn tại giơ súng nhắm chuẩn đồng thời, lớn tiếng nói, "Ta cần ra súng." Con thỏ không nói hai lời, thân thể chùn xuống, quay đầu liếc mắt nhìn Cao Dương giơ súng độ cao, trực tiếp quay người đối mặt Cao Dương, vì một chân trên đất, hai cánh tay giao nhau đặt ở trên đỉnh đầu, mà Cao Dương khẩu súng thuận thế vừa phóng, liền đặt ở con thỏ đỉnh đầu. Bạ dẹt uy lực lớn, đánh thằn lằn quái một người một súng, mặc dù thằn lằn quái tốc độ rất nhanh, nhưng tại Cao Dương trên tay, hắn như cũ có thể một người một súng. Nhưng là có lợi thì có hại, bạ dẹt quá nặng đi, lấy thế đứng xạ kích phương thức mặc dù linh hoạt nhất, phản ứng nhanh nhất, nhưng là sức giật quá lớn, nổ súng về sau cần một lần nữa ổn định thời gian cũng dài, cho nên xạ tốc không có khả năng quá cao. Vừa rồi thằn lằn quái còn ít, Cao Dương dùng đến con thỏ bạ dẹt có thể để Cao Viễn không có nỗi lo về sau, nhưng là bây giờ thằn lằn quái hơn nhiều, Cao Dương dùng đến bạ dẹt lại thế đứng xạ kích lời nói cũng có chút không kịp phản ứng cảm giác. Nhưng là bây giờ những vấn đề này đều chiếm được giải quyết, bởi vì con thỏ đảm nhiệm ra súng. Cao Dương chỉ cần có chút xoay người, hắn khẩu súng đặt ở con thỏ đỉnh đầu, có chỗ dựa vào về sau, thương lại ảnh hưởng lập tức giảm nhiều. Cao Dương đứng ở cửa ra vào, quả đen cùng ạt dập riêng phần mình tại hắn một bên quỳ một chân trên đất, bởi vì muốn làm công động rất nhanh mà lại rất linh hoạt mục tiêu, không có người nằm xuống áp dụng nằm tư thế sạc kích. Bầu không khí như cũ khẩn trương, mà vừa rồi đã coi như là giày đập rơi, tại Cao Viễn kiệt lực phòng thủ xuống, từ đầu đến cuối không thể đột phá phòng tuyến của hắn, mỗi khi có rơi muốn hướng phía cửa bay qua, Cao Viễn tổng hội dù cho đem hắn chém xuống trên mặt đất. Nhưng là đột nhiên, lít nha lít nhít một đoàn rơi đồng thời bay tới, hắn dày đặc trình độ, vậy mà có thể che đậy ánh nắng. Cao Viễn, Ngân Hà gọi một tiếng, thanh âm của nàng có chút phát run, Cao Viễn đương nhiên nhìn thấy này một đám rơi, nhưng lần này, hắn nhất định phải ngăn ở cổng, bởi vì đám kia rơi rõ ràng là hướng phía cửa mở ra bay đi. Đóng cửa. Không, đừng đóng cửa. Đài quan sát còn có cửa, nhưng là tại trong chiến đấu mới vừa rồi, lại là viên đạn, lại là lựu đạn nổ tung, đài quan sát cửa bị phá hoại rất nghiêm trọng, có mấy cái lỗ thủng lớn. Tùy tiện đóng cửa lời nói, sẽ còn đánh mất phần lớn tầm mắt. Lít nha lít nhít rơi tựa như bầy ong dày đặc, Cao Viễn không kịp quá nhiều suy nghĩ, hắn một cái nhảy vọt liền đi tới trước cửa, mà lúc này đây, những cái kia trên không trung bay lượn xoay quanh rơi, cũng giống đạt được tín hiệu, đột nhiên cùng nhau lao xuống bay nhào mà xuống. Cao Viễn ánh mắt như cũ có thể thấy rõ mỗi một cái rơi, hai tay của hắn không ngừng vung đẩy, tựa như đang chỉ huy một cái ban nhạc chỉ huy, một đao mở giản, tựa như hai cây gậy chỉ huy, lấy cao tốc mà nhỏ bé biên độ không ngừng vừa đi vừa về đánh. May mắn là, rơi là theo chỗ cao lao xuống công kích, mà lại cao viễn chỉ cần đối mặt phía trước, nếu như hắn nhất định phải chiếu cố trước sau trên dưới trái phải rơi, vậy hắn sẽ được cái này mất cái khác, bởi vì rơi mật độ quá lớn. Cao viễn có thể cảm giác xuất thể lực đang bay nhanh biến mất, bởi vì hắn nhất định phải cực độ chuyên chú, mà tinh chuẩn khống chế đao giản điểm rơi cùng phương hướng, thậm chí so ra sức chém càng thêm hao phí thể lực. Tại tuyệt không có khả năng may mắn còn sống sót dưới tình huống, có thể cho người đứng phía sau chống lên một mảnh an toàn bầu trời, Cao Viễn hoàn thành nhân loại nhiệm vụ không thể hoàn thành, mà lúc này bởi vì một cái tiền đề, đó chính là Cao Dương cho hắn sáng tạo ra một cái có thể bảo trì chuyên chú hoàn cảnh, nếu như Cao Viễn nhất định phải lưu ý ứng phó thần làng quái, như vậy hắn không có khả năng ngăn cản những này rơi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 478, đoạn tựa như là đẩy trời mây đen bỗng nhiên tiêu tán không còn, Cao Viễn đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hai mắt tỏa sáng là bởi vì vây quanh Cao Viễn đảo quanh rơi, làm Cao Viễn đao chặt giản đệ, ngắn ngủi mấy lần đem còn thừa lại mấy cái rơi thanh lý không còn về sau, hắn liền phát hiện chính mình hai bàn chân đã chôn ở rơi chồng bên trong. Một chỗ rơi chết, lít nha lít nhít trải thật dày một tầng, căn bản là không có cách tính toán, nếu như chỉ là đoán chừng cái đại khái lời nói, chí ít có hàng ngàn con nhiều. Cuối cùng kết thúc sao? Một tiếng súng nổ lớn, đem cực độ chuyên chú Cao Viễn kéo về thực tế. Cao Viễn túi đầu xem xét, bảy bộ thằn lằn quái thi thể gần nhất cách hắn chỉ có không đến 3m, xa nhất tại 30m bên ngoài. Trận này cùng quái vật ác chiến là thế nào bắt đầu, lại thế nào kết thúc? Mặc dù là vừa mới chuyện đã xảy ra, nhưng Cao Viễn nhưng một chút ấn tượng đều không có, đầu óc của hắn thật giống như mất đi năng lực suy tư. Cố nén đặt mông ngồi xuống xúc động, Cao Viễn buông xuống tay phải, đem thép giản xem như gậy trụ ở trên mặt đất. Quá mệt mỏi, không phải thể lực tiêu hao sạch sẽ về sau loại kia mệt là mệt, mà là đại não quá căng thẳng, lực chú ý quá mức tập trung mà đưa đến mệt. Cao Viễn chỉ là thở phào một hơi công phu, liền nghe sau lưng Cao Dương lớn tiếng nói, "Ta cờ mở nở." Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, Cao Viễn nhìn thấy hai đầu thú bọc thép. Lại tới, như thế nào còn tới, không dứt đến. Cao Viễn tốt bất đắc dĩ, hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng là thú bọc thép lại tới, khí thế hùng hổ, mà lại là hai đầu cùng đi. Nếu như là phân tán, tốt xấu có cái thời gian kém, cái này thú bọc thép cũng không phải không đối phó được, nhưng là hai đầu cùng tiến lên, Cao Viễn thật không có cách, hắn không có khả năng đồng thời đối phó hai đầu thú bọc thép. Đạn hỏa tiễn. Đạn hỏa tiễn chuẩn bị. Cao Dương tại hô to, mà Cao Viễn thì là hít một hơi thật sâu, sau đó hắn đem chống trên mặt đất thép giản lần nữa nhấc lên. Không có rơi, không có thằn lằn quái, nhưng là lại đến rồi hai đầu thú bọc thép, mà đây chính là sau cùng quái vật à, hắn không phải là, nhìn xem còn tại bầu trời phi thuyền, Cao Viễn biết quái vật sẽ còn liên tục không ngừng xuất hiện, bởi vì không đem thành phố này triệt để hủy diệt, đại xà nhân là sẽ không thu tay lại. Ta đem thú bọc thép dẫn ra, các ngươi cái này rút lui đi, bây giờ nhìn đi lên không có cái khác quái vật, nơi này trong thời gian ngắn hay là an toàn, các ngươi không muốn khai hỏa, không muốn hấp dẫn quái vật lực chú ý, ta đem quái vật dẫn sau khi đi lại đuổi kịp các ngươi. Sau khi nói xong, Cao Viễn bỗng nhiên ra tốc, xông về hai đầu cùng một chỗ chạy tới thú bọc thép. Uy! Cao Dương hô lớn một tiếng, nhưng nhìn Cao Viễn bóng lưng, hắn biết mình vô luận như thế nào cũng là đuổi không kịp. Cao Viễn không muốn làm liệt sĩ, cũng không nghĩ hy sinh chính mình đến bảo hộ người khác, nếu như tất yếu phải vậy, hắn đương nhiên có thể làm như thế, nhưng bây giờ còn chưa tới không thể không hy sinh chính mình tốc độ. Chỉ cần có thể dẫn thú bọc thép rời xa đài quan sát là được, đây là Cao Viễn tính toán. Tốc độ đang bay nhanh rút ngắn, Cao Viễn giang hai cánh tay ra, cuối cùng nhịn không được gieo họ. A! Tới đi! Một tiếng quát lớn, Cao Viễn đột nhiên thấp người, tại né qua thú bọc thép đối với hắn va chạm thời điểm, một giản đập xuống. Thép giản trùng điệp đập vào thú bọc thép trên đùi, sau đó đầu kia thú bọc thép lập tức bắt đầu giảm tốc, cũng rất nhanh dừng lại, sau đó hoàn thành quay người, dùng không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái mắt nhỏ tập trung vào Cao Viễn. Nhưng là bên kia thú bọc thép nhưng căn bản không có giảm tốc, mà là tiếp tục hướng phía đài quan sát phương hướng bọn tới. Cao Viễn lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể không lập tức bắt đầu trở về đuổi, hy vọng có thể đem con thứ hai thú bọc thép cũng cho chặn lại. Lần nữa cúi đầu tránh khỏi thú bọc thép vung chân trước, Cao Viễn từ phía sau đuổi kịp đối với đài quan sát phóng đi thú bọc thép, sau đó hắn toàn lực một cái đòn nghiêm trọng về sau, lần nữa phát ra giống to một tiếng. Đến a. Bây giờ, hai đầu thú bọc thép lực chú ý đều bị Cao Viễn hấp dẫn, sau đó hai đầu thú bọc thép cùng nhau đối với Cao Viễn phát động công kích. Thú bọc thép tại đối phó mục tiêu lớn lúc sẽ bản năng phóng điện, nhưng là đối phó nhân loại loại này mục tiêu nhỏ lúc, thường thường chỉ cần vùng chân trước liền tốt, đủ để đem người đánh bay, một đòn mất mạng. Nhưng Cao Viễn tốc độ nhanh hơn thú bọc thép, cho nên thú bọc thép đối với hắn vật lý công kích cơ hồ không có hiệu quả. Một cái nhảy bọn, sau đó Cao Viễn lần nữa đi tới thú bọc thép sau lưng, trùng điệp lại tới thoáng cái. Cũng không tin gõ không ngừng thú bọc thép chân. Cao Viễn lần này cuối cùng gõ nát thú bọc thép một đầu chân sau, nhưng là, thú bọc thép động tác tư thái bất động, lần này hắn gõ nát thú bọc thép lùi về sau, có thể thú bọc thép nhưng không có ngã xuống. Nhưng muốn chết là, một đầu khác thú bọc thép cũng không biết là bị đánh choáng váng, hay là bỗng nhiên thông minh, vậy mà vứt xuống, Cao Viễn mặc kệ, lần nữa chuyển hướng phía đài quan sát xuống tới. Vấn đề ngay tại ở xạ tản những người này thật hết sức tôn trọng chuyên nghiệp, bọn hắn nghe theo Cao Viễn đề nghị, bây giờ chính toàn thể rút lui đài quan sát. Chắc không được thú bọc thép bị dẫn đi, bởi vì nó nhìn thấy càng nhiều người. Theo lý thuyết, không có lọt vào công kích, thú bọc thép lực chú ý sẽ không bị tùy tiện rời đi mới đúng, xuất hiện tình huống hiện tại, chỉ có thể nói thú bọc thép lần nữa biến dị, hoặc liền là tiến hóa. Cao Viễn bước xuống kết thúc một cái chân thú bọc thép, hắn cũng bắt đầu hướng đài quan sát chạy như điên. Nhưng không ổn là, Cao Viễn cảm thấy khí lực của hắn ngay tại phi tốc trôi qua. 200m, 180m, 150m, càng ngày càng gần. Cao Dương cuối cùng nhịn không được, hắn giơ súng hướng phía thú bọc thép bắn một phát súng, mà hắn bây giờ góc độ, căn bản không có khả năng đánh trúng thú bọc thép ánh mắt, sau đó coi như góc độ phù hợp, hắn cũng rất không có khả năng trúng di động cao tốc bên trong thú bọc thép ánh mắt. Con rùa nhỏ, một đầu thân cao đạt tới 5m, chiều dài có 6-7m quái vật khổng lồ hướng chính mình bọn tới, cảm giác gáp bách quá mức mãnh liệt, Cao Dương cũng không có khả năng giữ vững tỉnh táo, mà hắn giống to một tiếng về sau, thờ gì ngay lập tức đem vác trên vai bên trên đạn hỏa tiễn bắn đi ra ngoài. Xoát một tiếng, đạn hỏa tiễn trúng thú bọc thép, nhưng là đánh trúng mặt bên, sau đó đạn hỏa tiễn trực tiếp trượt ra, hay là xoa Cao Viễn bay qua. Phờ Dị bước xuống đánh dụng phóng ra ống, hắn thò tay, bên cạnh gấu đần lần nữa đưa lên một cái súng phóng tên lửa, mà Cao Dương lúc này, bưng lên trong tay bạ dẹt bắn một phát súng. Cao Dương thương pháp thật là kinh người, hắn lại còn có thể chính xác trúng thú bọc thép đầu. Thế nhưng là, một phát này không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cho dù là 12.7mm đường kính viên đạn, cũng không cách nào đối với thú bọc thép tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cao Dương lại bắn một phát súng, lần nữa trúng, nhưng viên đạn cũng như cũ bắn bay. Súng máy bắt đầu băng lên, vô dụng, Phờ Dị lần nữa bắn đạn hỏa tiễn, mà đạn hỏa tiễn cũng trực tiếp trúng thú bọc thép, hơn nữa cuối cùng nổ tung. Nhưng lại như cũng không dùng. Cao Dương cuối cùng nhịn không được biến sắc nói, khó như vậy đánh. Lúc này, Cao Viễn cuối cùng đuổi kịp thú bọc thép, hắn từ phía sau đòn nghiêm trọng thú bọc thép chân sau, sau đó liền nghe vỡ một tiếng, thuần cương chế tạo thép giản vậy mà lên tiếng mà đứt, tại đánh thú bọc thép chân sau vị trí, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Cao Viễn đều không để ý tới rất ngạc nhiên, hắn lần nữa ra tốc cũng nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên thú bọc thép phía sau lưng, sau đó hắn tại thú bọc thép trên lưng hướng phía trước trượt đi qua đồng thời, dùng trong tay còn lại một nửa thép giản điên cuồng hướng xuống đập mạnh. A, 50m, Cao Viễn giơ lên một nửa thép giản đập một cái, nhưng thú bọc thép như cũ tại chạy nước rút. 40m, Cao Viễn lần nữa giơ lên thép giản, nhưng thú bọc thép một cái lắc lư, tăng thêm bóng loáng giáp sát, Cao Viễn dưới chân một cái trượt, theo thú bọc thép trên lưng vừa xuống. Cũng không biết là thực lực, còn liền là vật khí, Cao Viễn tại trượt xuống rơi trong chớp mắt, tay phải cầm một nửa đoạn giản điên cuồng loạn trượt đâm loạn, sau đó hắn vậy mà thật đem đoạn giản đâm vào thú bọc thép cái cổ cùng phía sau lưng chỗ nối tiếp trong khe hở. Trượt Cao Viễn bị mãnh nhiên treo ở giữa không trung, Cao Viễn cũng không kịp nghĩ tại sao mình lại dừng lại giữa không trung, hắn chỉ là vô ý thức, dùng tay trái trường đao hướng phía thú bọc thép đầu liều mạng đâm loạn. Đinh đinh tiếng đánh bên trong, trường đao căn bản là không có cách đâm vào thú bọc thép đầu, nhưng là đột nhiên, Cao Viễn cảm thấy trên tay lực cản giảm nhiều, thế là hắn liều mạng đem trường đao đâm thẳng đến cùng, sau đó rút ra một bộ phận, lại trong chiều lùng tung lại đâm lại quái. Thú bọc thép thống khổ huy động đầu, mà Cao Viễn vừa vặn lại đâm, thế là hắn trường đao ngay tại thú bọc thép trong hốc mắt cắt thành hai đoạn. Nhưng thú bọc thép cuối cùng đổ xuống, mắt thấy liền bị thú bọc thép ngăn chặn, Cao Viễn tại hai bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cuối cùng buông lỏng ra tay phải nắm chắc đoạn giản, sau đó hắn tiếp lấy quán tính chạy về phía trước mấy bước. Thú bọc thép ở trên mặt đất trượt đi tới Cao Dương trước mặt, mà Cao Viễn cùng thú bọc thép trượt tốc bộ không sai biệt lắm, hắn đứng ở Cao Dương trước mặt. Thú bọc thép ngã trên mặt đất đã chết, mà Cao Viễn trên tay chỉ còn lại có một nửa đao gãy. Kinh ngạc nhìn Cao Viễn, Cao Dương cuối cùng nói khẽ, quá mạnh. Lợi hại, ta phục. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 479, chiến thuật hạch tâm đầu gối mềm nhũn, Cao Viễn hơi kém liền quỳ xuống, nhưng hắn bây giờ còn chưa đến thể lực tiêu hao sạch sẽ cấp độ, cho nên hắn bây giờ chỉ là mềm, còn chưa tới mềm nằm xuống cấp độ. Năng lượng vậy, nhanh cho ta năng lượng vậy. Rất muốn nói một câu nâng sĩ khí lời nói, nhưng cuối cùng lối ra lại là cấp bách nhất lời nói, bởi vì Cao Viễn nếu là không đội vàng ăn chút gì đồ vật lời nói, hắn liền nên quỳ xuống. Nói như vậy, coi như liền sau cùng mặt mũi đều vứt sạch, thừa dịp bây giờ còn có thể đứng đấy, còn có thể đi đường, vậy thì nhanh lên đi. Ngân Hà soát lấy ra Cao Viễn ba lô, Cao Viễn bứt bỏ trong tay một nửa dao gãy, một tay một cái năng lượng vậy, cắn mở liền hướng trong miệng rót. Thật sự là tuyệt thế manh nam a. Con thỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mà Cao Dương lập tức gật đầu phụ họa nói, không sai, manh nam. Con thỏ lại nhìn Cao Dương, sau đó hắn thấp giọng nói, hắn giống như ngươi không phải người. Cao Dương nhíu mày, hắn suy tư một lát, nói, con thỏ, ta cảm thấy ngươi là đang khen người, nhưng vì cái gì ngươi khen người lời nói nghe tới cũng như thế khó chịu đâu. Bên kia còn có một đầu thú bọc thép đây, các ngươi cũng đừng đội vã lẫn nhau thổi phồng, làm sao bây giờ? Cao Viễn ngửa đầu, hai cánh tay cầm năng lượng gậy hướng trong miệng rót đồng thời, gò má nhìn một chút còn tại trên mặt đất nằm sấp, đang cố gắng đứng lên thú bọc thép. Cái này không động được, coi như có thể động cũng đuổi không kịp chúng ta, bây giờ chúng ta vội vàng rút lui. Cao Dương nhìn một chút ra bốn phía, thấp giọng nói, không có cái khác quái vật, chúng ta không phải là đem sở hữu quái vật đều giải quyết đi. Đừng nghĩ chuyện tốt mà, vội vàng rút lui. Cao Viễn miệng liền không dừng lại qua, lần nữa cầm lấy hai cái năng lượng gậy, hắn gấp giọng nói, đại xà nhân lại đến một chiếc phi thuyền cũng chính là vài phút chuyện, thừa dịp có cơ hội còn không nhanh. Cao Dương hạ quyết tâm, hắn lập tức lớn tiếng nói, chúng ta rút lui. Thế nhưng là chúng ta hướng chỗ nào rút lui đâu? Cao Viễn nhìn chung quanh, hắn nào biết được nên đi chỗ nào rút lui a bằng không? Qua sông. Cao Viễn lời nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó Cao Dương bất đắc dĩ nói, qua sông. Võ trang bơi qua. Không được a. Đạo trưởng nói hướng có nước địa phương đi, vậy cũng không liền là qua sông nha. Cao Viễn nói vàng thật không sợ lửa, mà Cao Dương lại là một mặt rất ngạc nhiên, sau đó hắn kinh ngạc nói, không phải đâu. Ngươi thật đúng là đem xem bói lời nói quả thật sửa lại a. Nhưng vấn đề là ta cảm thấy đạo trưởng tính toán rất chuẩn a. Bất quá, ân, qua sông chính xác rất không có khả năng, vậy ngươi tuyển một đầu rút lui con đường đi. Cao Dương nhìn một chút trên trời phi thuyền, lại nhìn một chút bốn phía, hiện tại không có quái vật, cũng không có zombie, chỉ có phía nam chủ thành trong vùng súng pháo cùng băng lên, như vậy khu vực thành thị bên trong chiến đấu hẳn là còn chưa kết thúc. Chúng ta hướng bắc, dựa theo đường cũ trở về. Tốt, vậy liền đường cũ trở về. Vứt bỏ trong tay năng lượng gậy gói hàng, Cao Viễn chạy trở lại trong đài quan sát, hắn ôm lấy cái kia sắt dưa đỏ, vẫn được, mặc dù cảm thấy có chút lại, nhưng hắn còn có thể kháng động. Liên cùng một chỗ đánh một trận chiến, xạ tạ người nhìn Cao Viễn ánh mắt liền không giống với lúc trước. Nguyên lai xạ tạ người cũng không lộ vẻ kiêu ngạo, bọn hắn từng cái đều rất bình dị gần gũi, nói bình dị gần gũi khả năng không quá chuẩn xác, nhưng xạ tạ người từ trên xuống dưới thật sẽ không bênh báo hung hăng. Xạ tạ kiêu ngạo là giấu ở trong thực chất, sẽ không tận lực biểu thị bị xem thường, nhưng bệ nghệ thiên hạ cảm giác vẫn là để bọn hắn có loại cố gắng che giấu cảm giác ưu việt. Nhưng là hiện tại thế nào, xạ tạ loại kia xem ai đều là tiểu đệ ánh mắt biến mất, nhìn lại Cao Viễn, tựa như nhìn một cái, rất khó hình dung, khả năng liền là loại kia nhận đồng ánh mắt đi. Trên giường máy phát xạ liền đi, sau đó bây giờ xạ tản tự động chia làm hai bộ phận, một bộ phận đem Cao Dương vây vào giữa, đây là cho hắn cung cấp hiểm hộ, nếu như một khi gặp được cái gì tập kích, tốt có thể bảo toàn Cao Dương tránh khỏi ngay đầu tiên bị thương, để hắn phát huy hỏa lực hành quân đội hình. Nhưng là Cao Viễn cũng bị người vây quanh, cũng có chút không quá hiểu được. Các ngươi làm cái gì vậy? Cao Viễn không thể không hỏi một câu, sau đó đi tại trước mặt hắn Andy quay đầu lại nói, cái này còn không rõ ràng sao, bảo hộ chiến thuật hoạch tâm A. A, cái gì? Bảo hộ chiến thuật hoạch tâm A, nộ nhớ có địch nhân tay bắn tỉa làm sao bây giờ? Nộ nhỡ có định hướng lôi làm sao bây giờ, ngươi nếu là bị thương, ai đến kháng, cái này tên to xác, chúng ta có thể gánh không nổi. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, a, ý tứ này a. Đoàn lính đánh thuê liền là không giống, bởi vì đoàn lính đánh thuê cứ như vậy mấy người, một khi hạch tâm bị thương thậm chí bỏ mình, cái dòng binh đoàn này trên cơ bản cũng giải tán, phải biết một cái siêu cấp xạ thủ cũng không phải rau cải trắng, lúc nào đều có thể tìm đến, càng chưa nói tới lại bồi dưỡng một cái đi ra. Cao Viễn một tay khiêng máy phát xạ ở đầu bay, một cái tay liền cầm lấy ngân hà tại bên cạnh hắn đưa tới năng lượng vậy, vừa đi vừa ăn, một khắc không ngừng. Trong bọc năng lượng gậy đang nhanh chóng giảm bớt, bất quá lần này Cao Viễn còn chưa tới hoàn toàn thoát lực trạng thái, khôi phục cũng liền nhanh hơn rất nhiều, ăn mười mấy cái năng lượng gậy, chí ít hắn bây giờ không cảm thấy run chân. Đội ngũ tốc độ tiến lên không tính chậm, nhưng cũng không thể rất nhanh, đầu kia bị thương thú bọc thép không cần để ý, dù sao đuổi không kịp đến, cũng không nhìn thấy cái khác quái vật, cho nên dù sao cũng phải tới nói, bây giờ cục diện này coi như an toàn. Chỉ là cao hứng thời gian thường thường đều là ngắn ngủi, ngay tại Cao Viễn coi là lần này có thể tùy tiện thoát hiểm thời điểm, trên trời đột nhiên xuất hiện hai chiếc phi thuyền liền để hắn biết tình hình thực tế không có khả năng đơn giản như vậy. Ngươi nhìn, ai ai ai, ta dựa vào. Cao Dương gọi gấp giọng, sau đó hắn lập tức bất đắc dĩ nói, lại tới. Làm sao bây giờ? Trên trời nhiều hai chiếc đại xà nhân phi thuyền, sau đó đại xà nhân cũng không biết chế tạo cái gì không khí khẩn trương, bọn hắn thủ đoạn cực kỳ đơn giản trực tiếp. Đến lúc đó, lập tức liền bắt đầu hướng trên mặt đất ném quái vật. Một chiếc phi thuyền quái vật thì đã đủ hủy diệt thành phố này, bây giờ lại tới hai chiếc phi thuyền, bất kể Cao Viễn bao nhiêu có thể đánh, Cao Dương thương pháp bao nhiêu chuẩn, xà tản sức chiến đấu mạnh đến mức nào, lần này cũng là tuyệt đối không cách nào chống cự. Mã Lạc Cản sân bay ngay tại bờ sông, bây giờ có phải hay không dựa theo lý thụ tử quẻ tượng đến không sao, quan trọng là hướng bờ sông chạy gần nhất. Đến nỗi những địa phương khác, phàm là nhân khẩu dày đặc khu vực, đều là đại xà nhân đưa lên quái vật mục tiêu. Cao Viễn lập tức gấp giọng nói, hướng bờ sông chạy. Cao Dương lần này không có phản đối, hắn một mặt bi thống nói, hướng bờ sông chạy, thực sự không được liền bức bỏ trang bị, bơi qua sông. Nói muốn bức bỏ trang bị thời điểm, Cao Dương trên mặt không bỏ cùng đau buồn rõ ràng, hắn nắm lấy chính mình xuống trường, vẻ mặt đưa đám nói, mạng nhỏ quan trọng, trang bị còn có thể đổi lại, ta xạ tản lưỡi đao. Ta vẫn là con đi, ta có thể bơi qua, nhưng là cái khác đều vứt bỏ. Cao Viễn lập tức nói, không cần bơi qua, liền đi bờ sông, nhưng là chui trong nước, thú bọc thép có thể bằng vào kia hồng ngoại khóa chặt mục tiêu, có quái vật liền rút lại bên trong, có thể giảm xuống bị quái vật phát hiện tỷ lệ, nhanh, hướng bờ sông chạy. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 480, khủng hoảng bờ sông có mảng lớn cỏ lau cùng cỏ gấu, có thể cung cấp tốt đẹp ngụy trang nghiệp hộ, nhưng là một đoàn người chạy tới bờ sông về sau, Cao Viễn rõ ràng nhìn thấy mấy đầu chỉ đem đầu lộ ra mặt nước ni lang ạ. Cao Viễn có chút mắt trợn tròn, cái này nếu là tùy tiện xuống nước, chẳng phải là cho cá sấu đưa đồ ăn à mà thấy có người tới gần bên bờ, một đầu tại trên bờ cá sấu lập tức quay đầu, chậm gì gì quay trở về trong nước, sau đó vung vẩy cái đuôi, bắt đầu hướng chỗ sâu bơi đi. Ngay lúc này, Cao Dương bỗng nhiên giơ súng, sau đó đùng đùng liền là mấy phát, phàm là phiêu phủ ở trên mặt nước thò đầu ra cá sấu, ngay tại theo trên bờ trở lại trong nước tiếng Nga, hết thảy đầu đánh xuyên qua. Tiến nhanh trong nước đi, bảo hộ động vật. Cao Dương giống như không có cái này khái niệm. Tiếng súng một vang, còn tại phụ cận cá sấu lập tức rời đi, hoặc là lặn xuống nước, tại trên bờ cũng nhanh chóng vào nước, Cao Viễn bọn hắn trông thấy cùng nhìn không thấy cá sấu, trong thời gian ngắn nhất lập tức biến mất. Mặc dù cá sấu trí thông minh hạ thấp, nhưng bây giờ nếu là còn không biết sợ hai tiếng súng lời nói, cá sấu sớm diệt tuyệt. Cao Viễn đem sắt dưa đỏ đặt ở trên mặt đất, dù sao quái vật cũng không biết phá hoại thứ này, càng sẽ không đoạn. Tại hạ thủy trước đó, Cao Viễn còn rút hai cây khô héo cỏ lau, hai ba lần đem cỏ lau bẻ gãy, giống ruột cỏ lau liền có thể đảm nhiệm thông khí quản. Có quái vật đến đây liền đem đầu rút lại bên trong, dùng cái này cỏ lau lấy hơi. Cao Viễn nói một câu, sau đó hắn liền phát hiện Ảs Giặc đứng tại bờ sông thật là có chút do dự, hắn ôm súng trường, nhìn xem cũng không chạy xiết nước sông một mặt xoắn xuýt. Xuống tới a. Ảs Phu nhìn thấy Cao Viễn tại hướng hắn vây tay, do dự một chút về sau, hắn cuối cùng thận trọng đem một chân bước vào trong nước. Giống như là đụng phải nước sôi, Ảs Giặc lập tức thu chân, sau đó hắn lắc đầu, ôm súng liền chui vào bụi cỏ lau. Lao thương, lao thương. Ngươi xuống tới, tại trên bờ có thể sẽ bị phát hiện dẫn tới quái vật. Nôn ngữ không hiểu là thật phiền phức, Ác Dạ biết Cao Viễn đang gọi hắn, nhưng vấn đề là, Cao Viễn không có cách nào đem quái vật là thông qua kia hồng ngoại đến xem người. Ác Dạ vậy mà không dám xuống nước, cái này thật là có chút vượt quá Cao Viễn dự liệu. Áp-phan-ít sở tăng chỗ kia muốn tìm con sông quá khó khăn, đoán chừng Ác Dạ đời này cũng không biết bơi lội là cảm giác gì, lại thêm vừa rồi cái kia mấy đầu cá sấu, đoán chừng lúc này Ác Dạ đối trước mắt con sông lớn này tràn đầy cảm giác sợ hãi đi. Cao Viễn rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo trong nước chuyến trở về trên bờ. Sau đó hắn tiến vào bụi cỏ lao tìm tới Ác Dạ thời điểm, đã thấy Ác Dạ như cái chim cút giống như nuốt ở chỗ nào, đem một cái sợ nước ông lão cưỡng ép mang vào trong sông, làm như thế rất tàn nhẫn, nhưng Cao Viễn hay là một cái kẹp lấy Ác Dạ, không để ý tới hắn dây rủa, cưỡng ép đem Ác Dạ gánh tiến vào trong nước. Ác Dạ không phải trẻ con, hắn ngược lại là không có dây rủa, nhưng là Cao Viễn có thể cảm giác được Ác Dạ cả người đều cứng ngắt lại. Gánh người trong nước không dễ đi, Cao Viễn đem hắn đặt ở trong nước, ngang eo sâu nước, đủ để cho Ác Dạ không dám núp đích. Không có cách, Cao Viễn chỉ có thể lôi kéo Ác Dạ cánh tay, chậm rãi đi tới nước hơi sâu một chút địa phương. Ác Dạ nhìn qua hết sức đáng thương, hắn đứng tại đủ ngực sâu trong nước lúc, đã cảm giác có chút không cách nào khống chế thân thể của mình, thế là hắn chỉ có thể bắt lấy Cao Viễn cánh tay, đem chính mình ổn định trong nước, tựa như cái bất lực hải tử giống như. Trong sa mạc người đối với nước đặc biệt quý trọng, kỳ thật cũng đặc biệt thích nước, còn thích bơi lội, nhưng là cũng có rất nhiều người đối với loại sông lớn này tràn đầy cảm giác sợ hãi, cái này rất bình thường. Cao Dương ở một bên nhìn xem, hắn có phần là cảm khái sau khi nói xong, tiếp tục nói, chờ một lúc cần lặn xuống trong nước thời điểm, ngươi xem trọng hắn, không biết bơi lô mũi người tiến vào nước sẽ nghiêm trọng khủng hoảng. Đúng lúc này, Lý Kim Vương ở một bên thấp giọng nói, đừng tán gẫu, quái vật đến rồi. Quái vật không phải đến mép nước, nhưng là có thể nghe được mạ lạ cạn trong nội thành tiếng súng cùng tiếng nổ đang nhanh chóng biến mất. Không thể không thừa nhận, đại xà nhân sử dụng vũ khí sinh vật hiệu suất rất cao. Một đám ngâm mình ở trong nước người không có gây nên quái vật chú ý, đầu kia bị Cao Viễn gò nát chân sau, nằm dưới đất thú bọc thép cũng nhìn không thấy bóng dáng. Thời gian tại từng chút đi qua, mặc dù trên đầu thái dương phơi lợi hại, nhưng nước lúc nào cũng lạnh, một mực ngâm mình ở trong nước, Ác Dạ cuối cùng bắt đầu nhịn không được run rẩy, hắn bắt đầu cảm thấy lạnh. Chịu đựng, không nên động. Cao Dương nhẹ nói hai câu, sau đó hắn thấp giọng nói, chỉ cần quái vật đừng đến, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện, lạnh một chút không sợ, lên bờ rất nhanh liền tốt. Con thỏ thấp giọng nói, liền sợ. Ngậm miệng. Ngươi đừng nói chuyện. Con thỏ ngươi đừng nói chuyện được hay không, trong lòng mình không có chút bản nhạc sao? Con thỏ vừa mới nói một câu nói, kết quả lập tức thu nhận xạ tạm chí ít 7-8 người liên thanh quát lớn, thế là con thỏ chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, chung quy là không tiếp tục nói. Cao Dương ở nơi nào một mực lẩm bẩm nói, đừng tới đây, đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới a. Thái Dương đã rất cao, bây giờ đã là giữa trưa, mà toàn bộ mạ lạ cạn trong thành đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Xem như thanh khiết công trọng yếu công nghiệp căn cứ, hậu cần trung tâm, mạ lạ cạn đã triệt để phế đi. Mà trong nước ngâm 3 giờ sau, lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu run rẩy, nếu là bơi lội còn tốt một chút, nhưng là một mực ngâm mình ở trong nước không động, vẫn do nhiệt lượng sói mòn, tố chất thân thể cho dù tốt cũng sẽ cảm thấy lạnh. Tư vị này mà thật là không dễ chịu a, Tiểu Viễn, bây giờ chúng ta có thể lên bờ sao? Cao Dương run rẩy hỏi một câu. Cao Viễn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, có thể, nhưng là không thể bị phát hiện, nhất là không thể nổ súng, ta cảm thấy vẫn là chờ đại xà nhân phi thuyền rời đi về sau lại nói, thành phố này bị triệt để phá hủy về sau, đại xà nhân là sẽ không một mực dừng lại ở nơi này. Vậy được thôi, kiên trì một hồi nữa. Con thỏ đột nhiên nói, đại xà nhân lập tức liền đi, ta có loại cảm giác này. Thân kỳ một màn phát sinh, con thỏ tiếng nói vừa dứt, chiếc thứ nhất chạy đến phi thuyền bỗng nhiên vèo một cái liền biến mất tại trong tầng mây, sau đó ngay sau đó là mặt khác hai chiếc phi thuyền lần lượt rời đi. Vô kinh vô hiểm, liền là cóng đến sợ, nhưng là cuối cùng tránh đi gian nan nhất cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Có đôi khi, nguy cơ liền là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức giải quyết. Có thể lên đi đi. Cao Viễn giật giật đã nhanh đứng không vững, run theo cái sảng giống như ả dạng, sau đó hắn cùng ả dạng chậm rãi lên bờ. Mười mấy người ướt rầm rề trở lại trên bờ, sau đó Cao Dương run rẩy nói, như thế nào như thế lạnh, phơi một lát thái dương, ăn chút gì đổ vật lại hành động, bây giờ ta thương đều không nắm vững. Cao Dương tốt xấu còn có sức lực nói chuyện, ả dạng bờ môi đều tím, run rẩy ôm chính mình xuống trường, hướng trên mặt đất một tòa, theo cái sảng giống như toàn thân run lên. Lúc này, con thỏ đống nhiên một mặt ngạc nhiên nói, a, cái kia, ngươi ngậm miệng. Cao Dương giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau, quay đầu theo con thỏ ngón tay phương hướng xem xét, lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói, ngóa, thú bọc thép. A, đây không phải vừa rồi chân gãy đầu kia sao? Sao có thể đi rồi hả? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 481. Giá trị nhiệm vụ lần này mục đích là cái gì? Là lẻn vào mạ lạ cạn, phá hoại thanh khiết công cùng đại xà nhân địch ta phân biệt máy phát tín hiệu. Đại xà nhân đối với mạ lạ cạn phá hoại là bổ sung hiệu quả, như có khả năng lại đem máy phát tín hiệu mang về. Hiện tại thế nào? Bây giờ sở hữu mục tiêu viên mãn hoàn thành. Cho nên đừng nói một đầu bị thương thú bọc thép lại có thể đi, liền xem như thú bọc thép biết bay thì thế nào? Đương nhiên vẫn là nhanh rút lui à? Chẳng lẽ lại chờ lấy toàn thành quái vật cùng zombie đi ra, vây quanh xạ tàn cùng Cao Viễn bọn hắn một lần nữa cực hạn chạy trốn à? Chỉ có điều nhìn xem vẫn là có thể. Chân sau hành động vẫn có chút không tiện, hành động chậm chạp, tổn thương chân đối với thú bọc thép hay là có ảnh hưởng, ta cảm thấy, hẳn là sẽ không là thú bọc thép khép lại năng lực quá kinh người à. Cao Viễn tuyệt đối là đem thú bọc thép chân sau gõ gãy, nhưng là Cao Dương quan sát một cái về sau, nhưng cuối cùng vẫn nói, ta dựa vào. Thú bọc thép chân sau có chịu lực, quái vật này chân thật khôi phục rất nhiều, năng lực hồi phục mạnh như vậy sao? thế thì còn đánh như thế nào? Cao Viễn gấp giọng nói, nhanh rút lui. Cái này thú bọc thép có thể phát ra sóng siêu âm các loại triệu hoán đồng bạn, ngươi vẫn chờ làm gì? Cao Dương lập tức buông xuống kính viễn vọng, hắn chần chờ một lát sau, thấp giọng nói, ta cảm thấy bây giờ thú bọc thép không nhìn thấy chúng ta, như vậy chúng ta là ở chỗ này chờ một hồi, hay là lập tức rút lui? Bây giờ thú bọc thép cách chúng ta có bao xa?
Khoảng chừng 2000m.
2000m, được rồi, thú bọc thép không phát hiện được chúng ta, quái vật này tựa như rắn, có thể lợi dụng kia hồng ngoại cảm giác con mồi, bây giờ chúng ta còn không có bại lộ, bất quá thú bọc thép nhìn qua tại không có cái mục đích gì loạn đi dạo, không thể chờ, thừa dịp bây giờ vội vàng rút lui. Cao Dương cũng cóng đến run rẩy, nhưng là nghe được Cao Viễn lời nói về sau, hắn hay là bày ra tay, nói, vậy liền nhanh rút lui, gấu trúc, ngươi cùng mèo mập chiếu cố một chút lao thương, cái này lão ca cóng đến không được, Khắc Tinh, ngươi hay là đỡ lên cái này sắt dưa đỏ, chúng ta dọc theo bờ sông, dựa theo đường cũ trở về. Cao Viễn thấp giọng nói, bờ sông sẽ không có cái kia tự động phản bộ binh hệ thống a. Vùng này không có, nhưng lại hướng phía trước nhất định có, bất quá chúng ta không đến được xa như vậy, rời đi nội thành phạm vi về sau lập tức đón xe rời đi, nhanh. Nói đến thừa dịp xe rời đi, Cao Viễn nâng lên cái kia sắt dưa đỏ đồng thời, đột nhiên nói, trong phi trường liền có xe a, còn có máy bay. Có máy bay, ngươi dám mở sao? Cao Viễn vội vàng nói, không phải nghĩ thoáng máy bay, mà là cảm thấy cứ đi như thế, có chút đáng tiếc a, có thể đem máy bay đều phá hủy a. Nộ nhớ về sau Thanh Khiết Công cùng đại xà nhân xây lại đứng lên liên hệ đây, vậy bọn hắn sân bay chẳng phải lại có thể dùng sao? Cao Dương lắc đầu, nói cho ngươi, bất cứ lúc nào không muốn lòng tham, bây giờ chúng ta đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cho đến bây giờ, liền cái bị thương đều không có, thấy tốt thì lấy đi, muốn phá hoại sân bay lời nói về sau có thể lại đến, biết Thanh Khiết Công có sân bay có máy bay, liền khẳng định không thể để cho bọn hắn máy bay lại đến ngày. Lý Kim Vương trầm lặng nói, không có người bị thương. Vậy ta đây tổn thương tính cái gì? Này một ít vết thương nhỏ tính là cái gì chứ à? Đúng rồi, vừa rồi trong nước ngâm lâu như vậy, vết thương không có chuyện gì chứ? Xạ tạng người như cũ có thể bảo trì nhẹ nhõm, cái này rất tốt, có thể Cao Viễn cảm thấy hay là cân nhắc trước mắt chuyện tương đối tốt đi. Cao Viễn rất là bất đắc dĩ nói, tốt, coi như chúng ta không đi phá hoại những cái kia máy bay, thế nhưng là sân bay có xe à, chúng ta không mở lên sao? Cao Dương không chút do dự nói, không ra, ngươi nghĩ bất việc mà kết quả chính là chuẩn xảy ra chuyện, bây giờ không muốn phức tạp, chúng ta trở lại giấu xe địa phương, lái xe của mình trở về, mọi người tốc độ nhanh chút. Sau khi nói xong, Cao Dương nhìn về phía chim lớn, hắn gấp giọng nói, radio còn có thể dùng sao? Chim lớn lắc đầu, nói, không thể dùng, tại vừa rồi người ngoài hành tinh điện tử trong công kích đã hỏng rồi. Cao Dương nhẹ gật đầu, nhưng hắn lập tức có chút lo lắng nói, trên đường trở về phải chú ý, chúng ta có thể sẽ gặp được Thanh Khiết Công hội binh, mấy giờ đi qua, Thanh Khiết Công nhất định biết mạ là cán bị tập kích, chúng ta bộ tham mưu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên ta đoán chừng a, chính diện chiến trường bây giờ làm không tốt đã kết thúc chiến đấu. Nói đến chính diện chiến trường, xạ tán người bắt đầu biến đến hưng phấn lên, sau đó cổ rỗ lại nhịn không được mỉm cười nói, chúng ta hành động lần này cải biến thế cuộc, ta thích loại cảm giác này. Coi như Cao Viễn không phải cái nhà quân sự, hắn cũng biết lần này việc nhỏ động đưa đến lớn cỡ nào tác dụng, đạt được lớn cỡ nào chiến quả. Hành động lấy được hoàn toàn thắng lợi, mà lại ảnh hưởng sâu xa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Khiết Công chiến trường chính giờ phút này hẳn là hỏng mất đi. Mã Lạc Cán bị đại xà nhân công hãm, không chỉ có riêng là để Thanh Khiết Công mất đi một cái hậu cần căn cứ vấn đề, đương nhiên, mất đi hậu cần trung tâm, Thanh Khiết Công đại quân liền sẽ rơi vào không chiến tự tan hoàn cảnh, nhưng càng quan trọng hơn, là Thanh Khiết Công mất đi tại Mã Lạc Cán khu vực trọng yếu nhất chỗ đứng, mất đi một cái công nghiệp căn cứ, mất đi rất nhiều rất nhiều. Chỉ bằng đại xà nhân bỏ ra hai chiếc phi thuyền quái vật, đoán chừng lúc này Mã Lạc Cán còn có người sống, cũng còn thừa không nhiều lắm đi. Nhưng là nghĩ tới đây, Cao Viễn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thế là hắn lập tức nói, không được, ta phải đi nội thành nhìn xem. Cao Dương vì thế mà kinh ngạc, nói, đi nội thành nhìn xem, nhìn cái gì? Cao Viễn thấp giọng nói, đại xà nhân trước đưa lên giòm bị virus, lại đưa lên quái vật, mà quái vật đeo trên người có biến dị cường hiệu giòm bị virus, nói cách khác, bị quái vật cắn trúng người, coi như đã có kháng thể, cũng như thường lại biến thành giòm bị, nhưng đây là tình huống trước. Nhưng bây giờ là Thanh Khiết Công có hiệu quả cực kỳ tốt vaccine, như vậy Thanh Khiết Công vaccine, cùng chúng ta quen thuộc vaccine hiệu quả giống nhau sao? Bị quái vật tập kích về sau nhân loại, là trực tiếp chết đây, hay là biến thành zombie? Cao Dương lâm vào trầm tư, sau đó hắn thấp giọng nói, à, là cái vấn đề, chúng ta thật không biết Thanh Khiết Công vaccine hiệu quả tốt bao nhiêu, như vậy lại bổ sung trinh sát một chút. Không cần đều đi, chúng ta đi xem liếc mắt là được, ta cũng không cần xâm nhập nội thành, chỉ cần xa xa nhìn một chút, chỉ cần thấy được thi thể hoặc là zombie đều được, không cần thiết xâm nhập quá sâu, cho nên chúng ta đi phù hợp. Suy nghĩ một chút, Cao Viễn tiếp tục nói, bổ sung một câu, ta lúc ở trong nước, làm liền là chuyện lặt vặt này, đánh người ta không bằng các ngươi, nhưng là đối phó zombie, các ngươi thật không bằng ta, chỉ có ta có thể tại toàn bộ hành trình im ắng trạng thái lẻn vào điều tra lại an toàn rút lui, bây giờ ta đi điều tra một cái, dù sao cũng tốt hơn sau khi trở về một lần nữa. Cao Dương cũng không có quá nhiều cân nhắc, hắn thêm chút suy tư về sau, thấp giọng nói, chỉ có một vấn đề, ngươi thể lực còn đủ không? Chỉ là điều tra hoàn toàn đầy đủ, nhưng là muốn gặp được không thể không động thủ tình huống, không quá dễ nói. Cao Dương rung phía dưới, nói, điều tra chuyện ta quay đầu an bài những người khác lại đến, dùng máy bay không người lái cũng có thể hoàn thành điều tra, cho nên ngươi cũng đừng đi, lãng phí chút thời gian không quan hệ, bây giờ ngươi lại đi điều tra, liền là không cần thiết mạo hiểm, ngươi nhớ kỹ, về sau cũng không cần làm như vậy, bởi vì giá trị của ngươi vượt xa xa tại một lần điều tra kết quả giá trị. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 482, đại cục đã định tại rút lui trong quá trình lúc nào cũng dễ dàng ra chút gì chuyện, bởi vì xạ tàn loại này hoàn toàn không có hậu viện, thuần túy liền là một tiểu đội đến đánh lén, hơn nữa còn thành công chiến đấu, địch nhân thường thường đều sẽ trọng binh vây quanh không được cũng muốn truy sát đến cùng. Nhưng là đây, lần này thanh khiết công là tự vệ cũng khó khăn, cái kia còn có cái gì dư lực vây quét cùng truy kích xạ tàn tiểu đội này ngũ. Mà những quái vật kia, chung quy là không có gì đầu óc, như thế một cái mười mấy người tiểu đội, liền dựa theo không có người địa phương đi, muốn gặp được quái vật cũng không lớn dễ dàng. Cho nên rút lui quá trình đối với xạ tản tới nói là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, liền mang theo Cao Viễn cũng coi là một trận xâm nhập sau lưng địch, tại địch nhân trùng điệp dưới sự bảo vệ phá tập hành động liền là đơn giản như vậy đâu. Làm đem sắt dưa đỏ cuối cùng bỏ vào ô tô, lập tức rất cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy mình còn có thể đại chiến 300 hiệp. Cao Viễn nói, ta thật không cần lại đi điều tra một cái sao. Cao Dương ở một bên bung tay xuống, nói, không cần, bây giờ không có việc của ngươi, đang truy kích địch nhân đảo binh thời điểm, chúng ta sẽ có người điều tra, yên tâm đi. Thế là hành động liền hữu kinh vô hiểm, lại 10 phần hoàn mỹ kết thúc. Ngồi trên xe nhanh như điện chớp hướng trở về thời điểm, Cao Viễn chú ý tới bên cạnh hắn Ả Dạp có chút hề bại suy sụp, thế là hắn hết sức ân cần nói, lao thương ngươi thế nào? Không có sao chứ? Mặc dù ngôn ngữ không hiểu, nhưng Ả Dạp hay là dùng nhảy mũi một cái trả lời Cao Viễn nghi vấn, đúng vậy, Ả Dạp cuối cùng vẫn bị cảm. Nhưng là ngoại trừ Ả Dạp có chút lạnh bên ngoài, những người khác thật đúng là không có cái gì ma bệnh, à đúng, Lý Kim Vương cũng bị thương. Bất quá Lý Kim Vương quá cứng hãn, rất dễ dàng để cho người ta không chú ý hắn bị thương sự thật. Lại hao phí mấy giờ, Sa Tản trở lại bộ chỉ huy, mà chờ bọn hắn lúc trở về, liền phát hiện bộ chỉ huy quả nhiên loạn thành một đoàn. Không phải là bởi vì thua trận mà rối bời, lại là bởi vì bỗng nhiên đến thắng lợi, hay là không hiểu thấu thắng lợi mà đưa đến hỗn loạn. Tất cả mọi người đang chạy, bây giờ thậm chí bộ chỉ huy cảnh vệ bộ đội đều phái đi ra. Cao Viễn lần thứ nhất tiến vào bộ tham mưu, sau đó hắn liền thấy cái gọi là bộ tham mưu bên trong, trên mặt bàn ngổn ngang lộn xộn thả một loạt điện thoại, một loạt radio. Triệt thoái phía sau, có thể thích hợp triệt thoái phía sau. Địch nhân hang ổ bị bưng người không hiểu sao? Bọn hắn đây là trước khi chết phản công, không nên cùng địch nhân quyết chiến, lặp lại một lần, không nên cùng địch nhân quyết chiến, tuyệt không muốn xuất hiện lớn thương vong, đúng. Đúng. Phát hiện địch nhân lúc nào đông nhiên rút lui, các ngươi lại toàn lực áp lên, ta lặp lại một lần nữa, nhắm ngay thời cơ lại toàn tuyến áp lên, cùng ngươi lân cận bộ đội đã tiến đến tiếp viện, bây giờ chỉ có các ngươi chính diện chi địch còn tại ngoan cố chống lại, đây là chủ lực của địch nhân bộ đội, nhất định phải thừa cơ hội này đem hắn triệt để tiêu diệt. Cái gì? Viện quân lúc nào đến? Một giờ. Nhiều nhất một cái giờ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Một cái tham mưu hay là cái thần châu người, hắn đem ra đi ô mịt rộ phồn trở về một tràng, gấp giọng nói, cuộc chiến này đánh, này. Cuối cùng có người nhìn thấy Cao Dương, cuối cùng có người hướng về phía hắn lớn tiếng nói, trưởng quan. Tốt ta, hay là một cái người Đức. Sau đó một cái thần châu người cuối cùng cũng nhìn thấy Cao Dương, thế là hắn lập tức cúi chào, lớn tiếng nói, ông chủ. Cái này âm thanh ông chủ kêu hết sức khó chịu, mà Cao Dương lộ ra cũng hết sức khó chịu, bất quá hắn hay là vung tay xuống, nói, tình hình chiến đấu thế nào. Loạn, toàn bộ loạn, người ngoài hành tinh phóng thích điện tử công kích. Chúng ta có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là có lượng lớn thiết bị truyền thông tin hư hao, cho nên câu thông khúc khoái, nhưng địch nhân tổn thất hẳn là càng thêm nghiêm trọng, cho nên địch nhân đã mất đi thống nhất chỉ huy, quân ta chính diện chi địch, một bộ phận đống nhiên dừng lại giao chiến, quay đầu trở về rút lui, một bộ phận nhưng tăng cường thế công, nhưng dù sao cũng phải tới nói, bên ta ưu thế rất lớn, đã thu được chiến trường quyền chủ đạo. Địch nhân có đầu hàng sao? Có, một cái thành kiến chế. Vận mệnh đất nước binh đoàn đầu hàng. Cái này không ngoài dự liệu, cái khác đâu? Địch nhân hơn một cái quốc pha chỗ lữ, đống nhiên dừng lại chiến đấu. Ý đồ triệt thoái phía sau thời điểm, quân ta sao vàng bộ đội thừa thế tiến công, nhưng là chúng địch nhân cái bẫy, bị giết cái hồi mã thương, tổn thất có chút lớn, bất quá cuối cùng vẫn đột phá địch nhân phòng tuyến, đã đem bộ phận này địch nhân tiêu diệt hết. Một trận chiến tranh, coi như địch nhân phía sau xuất hiện trọng đại biến cố, nhưng địch nhân cũng không hoàn toàn là đồ đần hoặc là ý chí yếu kém phế vật, bọn hắn coi như muốn rút lui, cũng muốn biện pháp có thứ tự triệt thoái phía sau. Cho nên địch nhân coi như thất bại, nhưng là tại cục bộ trên chiến trường, xuất hiện bất kỳ tình huống cũng là có khả năng. Sao Thiên Vương chính diện chi địch là địch nhân bộ đội chủ lực, biểu hiện tương đương ngưỡng ngạnh. Sao thủy bộ đội cùng hỏa tinh bộ đội liền đã đánh tan chính diện chi địch, ngay tại truy kích địch nhân, bây giờ tham mưu trưởng đã ra lệnh, để sao thủy bộ đội cùng hỏa tinh bộ đội đều phái ra một đoàn, tiến đến tiếp viện sao Thiên Vương bộ đội, bây giờ chiến đấu còn tại rằng có giai đoạn, địch nhân bất kể thương vong, chúng ta phán đoán, địch nhân là nghĩ tại triệt để đánh tan sao Thiên Vương. Bộ đội về sau thông dong triệt thoái phía sau, chúng ta không thể cho bọn hắn cơ hội này, địch nhân chi bộ đội này nhất định phải toàn diện. Cao Dương nhẹ gật đầu, nói, không sai, địch nhân cái này một bộ nhất định phải toàn diện. Thông báo sở hữu truy kích địch nhân bộ đội, không được đến gần mạ lạ cạn, liền lấy 10 km làm ranh giới đi, không, 20 km. Lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra, quyết không cho phép vào mạ lạ cạn phụ cận 20 km phạm vi. Vì cái gì? Chúng ta còn muốn tập kết bộ đội, triệt để chiếm giữ mạ lạ cạn, coi như không thể chiếm giữ, cũng muốn triệt để phá hoại mạ lạ cạn công nghiệp năng lực. Mạ lạ cạn đã bị người ngoài hành tinh phá hủy, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Cái kia thần châu tham mưu lập tức cầm lên ra đi ô mịt rộ phồn, mà lúc này Cao Dương đi tới vẫn đứng tại địa đồ trước tập trung suy nghĩ suy tư ạ lẹp bộp bên người, thấp giọng nói một phen về sau, ạ lẹp bộp rất nhanh nhíu mày, sau đó hắn lập tức nói, hỏi thăm bộ đội tiền tuyến, ai cách mạ lập ngươi gần nhất, tìm kiếm một chi điều tra tiểu đội, tiến đến mạ lạ cản điều tra. Cao Dương lập tức nói, chú ý, không nên tiến vào mạ lạ cản, để có không trung điều tra năng lực người đi, mà lại người không cần nhiều, bây giờ mạ lạ cản rất nguy hiểm. Những sự tình này tự nhiên có người phụ trách, mà Cao Dương đến bộ tham mưu nói xong điều quan trọng nhất lời nói, tựa hồ cũng mất đi lưu tại bộ tham mưu hứng thú, hắn rất nhanh hướng về phía Cao Viễn ngoắc tay một cái, hai người lặng lẽ rời đi bộ tham mưu. Đến bộ tham mưu bên ngoài, Cao Viễn nhịn không được nói, ngươi cứ như vậy làm vùng tay trưởng quỹ. Cao Dương yên lặng một lát, sau đó hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn nơi này dùng đến ta sao? Mấu chốt là nhìn ta cha vợ đi, trong lòng khó chịu, hắn khó chịu ta cũng đừng xoay, lại nói, ta muốn ở bên trong, bọn hắn muốn xuống cái gì mệnh lệnh đều phải trước hết mời bày ra ta một cái, cần gì chứ? Ta đi tất cả mọi người nhẹ nhõm chút. Vậy chúng ta bây giờ làm gì đi? Cao Dương mỉm cười, nói, cái này còn phải hỏi. Ăn cơm à, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút, ta phải ngẫm lại súng gì thích hợp đối phó thú bọc thép, cuộc chiến này không có tiện tay vũ khí sao được. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 483, phương án giải quyết xạ tản bộ chỉ huy thật thành canteen. Vương Không Lưu hành ăn nhanh chóng, hắn tại vội vàng sau khi ăn xong, lập tức đem miệng một vòng, gấp giọng nói, các ngươi ăn trước, ta phải nhanh đi công tác. Lo lắng sợ hãi không đủ để hình dung Vương Không Lưu hành hôm nay gặp phải. Hắn là một công trình sư, hôm nay gặp được chuyện với hắn mà nói có chút quá kích thích. Lạn lội đường xa, lo lắng sợ hãi, lại trong nước ngâm nửa ngày, Cao Viễn vô cùng lo lắng vị này công trình sư đừng giống như à giặc cảm lạnh bị cảm. Mà Cao Dương lo lắng hiển nhiên không phải cùng một sự kiện, hắn hết sức nghiêm túc nói, Vương Công, ngươi đừng vội mở ra cái kia sắt dưa đỏ, chúng ta trở về căn cứ về sau lại mở ra. Vương Công Lưu hành vội vàng nói, không phải muốn hủy mở, ta là thừa dịp ấn tượng còn khắc sâu, nhanh đưa nhìn thấy đều ghi chép một cái. Cao Dương hết sức ôn hòa nói, Vương Công, ý của ta là, ngươi phải cẩn thận một chút, phải chú ý giữ bí mật. Vương Không Lưu hành rõ ràng ngây ra một lúc, Cao Dương một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, phòng không phải ngươi, phòng là Thanh Kết Công, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, được rồi, con nhím, ngươi theo Vương Công đi một cái, cho hắn tìm an toàn bí ẩn vị trí, bảo đảm hết thệ không phải nhân viên tương quan không cách nào tới gần hắn. Con nhím đứng lên, hắn hướng về phía Vương Không Lưu hành làm cái tư thế mời, một mặt ôn hòa nói, đi thôi, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Vương Không Lưu hành không có nhiều lời, nhưng hắn có vẻ hơi không quá cao hứng, có thể hắn hay là quay đầu đi trước, mà con nhím sau đó đuổi theo. Cao Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu. Mà Cao Viễn thì là nhỏ giọng nói, Dương ca, cần thiết giám thị Vương Công sao? Đây không phải giám thị, thật không phải. Cao Dương lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn nhún vai, nói, ngươi biết Thanh Khiết Công am hiểu nhất cái gì sao? Ta nói như vậy, Thanh Khiết Công thật vô cùng am hiểu ám sát một bộ này, mà chúng ta cùng Thanh Khiết Công lẫn nhau quá quen thuộc, thật là khó lòng phòng bị. Nếu như Thanh Khiết Công biết chúng ta cướp đoạt cái kia sắt dưa đỏ, bọn hắn nhất định sẽ bắt đầu dùng ẩn nút cổng ngầm. Ân, con nhím sẽ cho Vương Công giải thích, hắn làm chuyện này mà nhiều. Thế nào, nơi này cũng có Thanh Khiết Công nội ứng? Mấy người đều nở nụ cười, chẳng qua là cười khổ. Cao Dương buông tay nói, nào chỉ là có, chúng ta theo toàn cầu chiêu mộ nhân viên, khi đó cùng Thanh Khiết Công hay là thời kỳ trăng mật, có trời mới biết Thanh Khiết Công ở bên trong sắp xếp bao nhiêu người, bây giờ mặc dù đã thanh lý một nhóm lớn, bất quá ta đoán chừng à, người của ta bên trong không có 100 cũng phải có mười mấy cái Thanh Khiết Công nội ứng, cái này căn bản là không cách nào đề phòng, chỉ có thể ở trọng điểm nhân vật bên người nhiều an bài nhân viên, nhiều chú ý an toàn. Con nhím là chuyên nghiệp bảo tiêu sao? Cao Dương cười nói, con nhím là bảo tiêu, nhưng cũng là an toàn của chúng ta chuyên gia. Toàn bộ căn cứ an toàn còn có nhân viên quan trọng bảo hộ, những này công tác bảo an hết thảy đều giao cho hắn, hắn làm cũng không tệ lắm. Sau khi nói xong, Cao Dương cười cười, nói, tình huống nơi này đã ổn định, còn lại liền là đánh chó mù đường chuyện, bộ tham mưu làm những này so với chúng ta lành nghề, cho nên cơm nước xong xuôi về sau chúng ta lập tức trở về căn cứ, chỗ nào an toàn hơn, mấu chốt là rất nhiều chuyện chúng ta nhất định phải sẽ căn cứ mới có thể làm. Lời nói xoay chuyển, Cao Dương nhìn về phía con thỏ, nói, con thỏ, có ý nghĩ gì không có? Con thỏ cầm cái thìa ở trong miệng cắn tới cắn lui, mơ hồ không do nói, chính suy nghĩ đâu. Quả đen ở bên cạnh dùng cánh tay xông con thỏ một cái, nói, chú ý hình tượng của ngươi. Con thỏ đem cái thìa theo trong miệng đem ra, sau đó hắn xuất thần nói, 12.7mm đều vô dụng, không biết 14.5mm được hay không, dùng đạn xuyên giáp. Con thỏ lộ ra hết sức xuất thần, hắn phải dùng cái thìa đi múc canh uống, Cao Dương đưa đũa ở trên tay hắn đùng đánh, nói, chết con thỏ, có ác tâm hay không, nhiều người như vậy đâu. Con thỏ sững sờ, sau đó hắn giật mình nói, a, mơ hồ. Cao Dương xoay người nói, Tiểu Viễn, trong nước nghiên cứu qua thú bọc thép A. Thí nghiệm qua sao? Muốn đánh thú bọc thép, tối thiểu nhất cũng phải là 30mm pháo sao? Cao Viễn thế mới biết Cao Dương cùng con thỏ đang nói cái gì. A, ngươi nói là cái này A. Cao Viễn tiếp tục bổ sung năng lượng, cho nên hắn lúc nói chuyện không có đỉnh chỉ ăn cái gì, mơ hồ không do nói, cái này thật đúng là không có thí nghiệm qua, bởi vì trong nước không thiếu vũ khí hạng nặng, biết thú bọc thép khó đánh, vậy liền dùng vũ khí hạng nặng chào hỏi, mạnh không được liền lên to đấy chứ. Cao Dương cau mày nói, cũng nên ngẫm lại đơn binh giải quyết như thế nào thú bọc thép, cái này thú bọc thép tên lên được coi như không tệ, vậy cũng không tựa như là bộ binh đánh tà nha. Cao Viễn nói, chống tăng súng phóng tên lửa à, chống tăng đạn đạo à, bất quá hiệu quả không phải rất tốt, đạn hỏa tiễn cũng tốt, đạn đạo cũng tốt, nhất định phải đánh chỉnh ngay ngắn, đạn phá giáp đầu mới có thể có hiệu quả, cho nên điều này sẽ đưa đến một vấn đề, nhất định phải mang theo lượng lớn súng phóng tên lửa mới được, nhưng đạn hỏa tiễn mang theo đi lại có hạn chế, nói tóm lại, thú bọc thép thật không tốt đánh. Súng phóng tên lửa khẳng định là mớn, dù sao cũng là nhất có sẵn cũng thuận tiện nhất vũ khí, nhưng là quá thấp hiệu, đối với một cái 4 đến 8 người đặc chiến tiểu tổ tới nói, coi như nhân viên một bộ đạn hỏa tiễn, cũng không cách nào cam đoan có thể đánh chết thú bọc thép, hơn nữa còn muốn tại gần vô cùng về khoảng cách khai hỏa, điều này sẽ đưa đến chiến đấu phản ứng thời gian đặc biệt ngắn, tỷ lệ sai số quá thấp, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp tăng cao xác suất thành công mới được. Cao Dương nói xong, Lý Kim Phương ở một bên nói, thành lập chuyên môn phản thú bọc thép tiểu tổ, toàn bộ thành viên trang bị chống tăng đạn đạo hoặc là đạn hỏa tiễn, coi thú bọc thép là thành tạ đến đánh, không sai biệt lắm. Cô Dỗ lại lập tức lắc đầu nói, quá chiếm biên chế, mà lại hiệu suất quá thấp, thú bọc thép so tạ linh hoạt nhiều lắm, mà đạn đạo loại vũ khí tốc độ quá chậm, cần thiết lập mặt trận điều kiện quá nhiều, sẽ dẫn đến tỷ số thương vong cực lớn, nhân thủ của chúng ta quý giá, nếu như một cái tiểu tổ đổi một đầu thú bọc thép, chúng ta không chịu được nổi, nhưng hiện tại xem ra một cái bốn người chống tăng tiểu tổ có thể đổi một đầu thú bọc thép cũng rất không tệ, cái này chiến tổn so sao được. Xa tạm chiến đấu tư duy, cùng trong nước quân đội hoàn toàn khác biệt. Đối với Thần Châu tới nói, thú bọc thép là cái phiền toái rất lớn, nhưng tuyệt không phải không cách nào giải quyết vấn đề, bởi vì đánh thú bọc thép cần dùng tháo, không thể dùng thương, vậy liền dùng pháo tốt à, vấn đề đơn giản như vậy còn cần thảo luận à, nhưng là đối với xạ tạn tới nói, vũ khí hạng nặng tựa hồ xưa nay không là bọn hắn đệ nhất tuyển hạng. Cái này cũng có trách, một cái hạng nhẹ bộ binh đặc chiến đội ngũ, để bọn hắn dùng miệng lớn hỏa pháo giải quyết trong thực chiến gặp phải nan đề, đây không phải nói đùa nha. Cao Dương như có điều suy nghĩ nói, còn phải là đơn binh vũ khí, mà lại tối thiểu nhất muốn chuyển xuống đến đội một cấp vũ khí, pháo. Không quá hiện thực, chống tăng súng trường. Con thỏ nói, cho nên ta nói 14. 5mm, phổ thông đạn loại không được, đạn xuyên giáp được hay không, đạn xuyên giáp không được, thứ đường kính thoát sắc đạn xuyên giáp được hay không. Nghe được con thỏ lời nói, Cao Viễn cười khổ nói, ngươi hỏi cái khác, ta khó mà nói, nhưng là 14. 5mm đường kính thật không được, bởi vì chúng ta thử qua dùng 14. 5mm đường kính súng máy cao xạ phóng ra đạn xuyên giáp, như thường đánh không thủng thú bọc thép. Cao Dương một mặt tiếc nuối nói, ừm, có thành thục phương án giải quyết, Phần Lan có một cái L39 là ở tỷ 20mm chống tăng súng trường, cái này các ngươi biết à? Bất quá 20mm đường kính, cái này hẳn coi là pháo A. Chuyện được đăng bởi hỷ 03 dịu của tăng thú vẹn VN chương 484, lục chiến chi vương 20mm đường kính, vậy khẳng định tính pháo không thể tính thương A. Cao Dương một mặt chờ mong nhìn xem Cao Viễn nói, 20mm có thể giải quyết sao? Các ngươi thử qua sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, cái này, ta còn thực sự không biết được hay không? Bất quá thật giống như hai chúng ta thử qua dùng hàng nội địa 25mm pháo cao xạ đánh thú bọc thép, đạn này rất nhiều, xuyên thấu hiệu quả không phải rất tốt, nhưng sau cuộc chiến kiểm tra, phát hiện 25mm pháo cao xạ đạn chính xác ở trên người thú bọc thép lưu lại xuyên thấu vết thương. Cao Dương mắt sáng rực lên, hắn nắm tay một bố, nói, đúng rồi, cái này đúng rồi. Cao Dương nhìn về phía những người khác, sau đó hắn cao hứng bừng bừng nói, nghe được, Thần Châu sản xuất 25mm pháo cao xạ có thể xuyên thấu thú bọc thép, nhưng là các ngươi phải biết, 25mm pháo cao xạ đạn loại chủ yếu là xuyên giáp cao bạo đạn cùng xuyên giáp đạn lửa, có xuyên giáp năng lực, nhưng là không thuần túy, bởi vì chủ yếu thiết kế mục đích là phòng không, là đánh máy bay, không phải thuần túy vì xuyên giáp. Cũng không biết Cao Dương vì cái gì cao hứng bừng bừng, nhưng hắn liền là phi thường hưng phấn nói, cho nên chúng ta có phương án giải quyết à. Con thỏ đứng lên, hắn nhìn xem Cao Dương, một mặt hưng phấn nói, đúng à, hồ thi đấu võ trang liền dùng 23mm họng pháo thêm một tờ lò xo cải trang đơn binh dùng đánh lên tháo, mặc dù nặng một chút, nhưng là còn có thể sửa à. Lý Kim Vương ngây ra một lúc, nói, có thể sử dụng sao? Nặng bao nhiêu? Con thỏ thuộc như lòng bàn tay nói, mang giá 3 chân lại hơn 60kg, nhưng là có thể đi mất giá 3 chân, nhiều nhất thừa 40kg. Lý Kim Vương cười khổ nói, 40kg. 40kg cũng không cách nào dùng à. Cao Dương một mặt vội vàng nói, đơn binh không có cách nào dùng, nhưng là một cái tiểu tổ liền không thành vấn đề đi. Mà lại chúng ta còn có thể giảm lại đây, đừng quên, đây chính là hồ thi đấu đám kia bạn thân làm, ngươi cảm thấy chúng ta không có cách nào lại giảm đi cái mười mấy kg sao? Cái này hiển nhiên là súng ống chuyên gia đối thoại, đối với súng ống hiểu rõ không đủ sâu lời nói, đều không có cách nào gia nhập cái đề tài này. Con thỏ hay là ở đâu một mặt không bỏ nói, thế nhưng là hàng nội địa 14. 5mm xuyên giáp đạn lửa hiệu quả đặc biệt tốt ta, thật không thử một chút sao? Nói vô dụng, bất quá chính xác có thể cân nhắc dùng để đối phó kém một bậc mục tiêu, có thể coi như thay thế hoặc là bổ sung vũ khí sử dụng. Lúc này, Lý Kim Vương một mặt bất mãn nói, con thỏ, ngươi chừng nào thì học trừng dũng, có thể hay không đừng ngắt lời. Bây giờ nói là pháo, là pháo. Con thỏ một mặt tiếc nuối nói, thế nhưng là pháo lời nói, thật không tiện à, hơn mấy chục cân, như thế nào gánh đến đậu. Nói đến đây, con thỏ dùng ngước cao ghen tị ánh mắt nhìn Cao Viễn lên mắt, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, ta lại không giống hắn như vậy giả súc. Cao Dương ho nhẹ hai tiếng, nói, hắn vấn đề chờ một hồi rồi nói, bây giờ chúng ta hay là trước thảo luận kết quả đi ra, 23mm pháo cao xạ đúng là cái lựa chọn, nhưng đạn loại không đủ, để cho ta ngẫm lại. Để cho ta ngẫm lại à, ai? Cao Dương bỗng nhiên lần nữa vỗ tay một cái, mà con thỏ cơ hồ tại đồng thời cũng là lớn tiếng nói, có. Cao Dương lớn tiếng nói, quốc pháo. Mà con thỏ lại là một mặt hưng phấn nói, ạc 30 tạ M693 pháo máy. Cao Dương hưng phấn nói, chúng ta hẳn là thu được không ít, mà lại đặt song song pháo máy hẳn là hủy không được. Người trong nước đánh trận thật không được. Nhưng bọn hắn cái này pháo coi như không tệ. Mấu chốt là có lần đường kính bọn phở ảm tâm thoát sắc đạn xuyên giáp năng lực cực kỳ xuất chúng. Pháo còn thiếu, còn nhẹ. Thanh khiết công có rất nhiều AMS-30. Thử một chút. Thử một chút. Cao Dương cùng con thỏ càng nói càng hưng phấn, sau đó con thỏ dứt khoát bắt đầu khoa tay múa chân. Cao Viễn nhịn không được nói, thật xin lỗi, các ngươi nói là cái gì? Cao Dương vừa nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói, có phương án giải quyết, chúng ta nghĩ đến một môn thích hợp 20mm cơ quan tháo, xứng dùng thứ đường kính thoát sắc đạn xuyên giáp tính năng vô cùng tuyệt, đơn thuần xuyên giáp năng lực tuyệt đối so 30mm pháo máy cao bạo đạn cùng xuyên đốt đạn muốn tốt. Cao Viễn yên lặng một lát, sau đó hắn nhịn không được lần nữa nói, vì cái gì hai người các ngươi tay bắn tỉa đối với một môn pháo hiểu rõ nhiều như vậy chứ? Ở đây rất nhiều người còn có chuyên nghiệp pháo binh đều không nghĩ ra được nên dùng cái gì, nhưng là hai cái tay bắn tỉa vậy mà liền quen thuộc những cái kia ít lưu ý đường kính nhỏ pháo. Cao Dương cùng con thỏ liếc nhau một cái, sau đó hai người cùng một chỗ nở nụ cười. Lập tức Cao Dương rất là đắc ý nói, đây là một cái hạt có quân mê cơ bản dạy công tu dưỡng. Con thỏ giơ lên hai ngón tay, hết sức nghiêm túc nói, sửa chữa một cái, hắn nói không đúng, là hai cái. Cao Dương cười nói, còn đứng ngây đó làm gì, đi tìm bộ thăng lưu, nói cho bọn hắn đem sở hữu tịch thu được, phá hủy AMS 30 tạ bên trên đặt song song pháo máy đều cho ta hủy đi trở lại, nhanh, chúng ta phải dùng. Cơm cũng không ăn xong con thỏ đứng dậy liền đi. Cao Dương thật sâu thở một hơi, sau đó hắn vung tay lên, nói, vấn đề giải quyết, trong lòng thoải mái, ăn cơm, ăn cơm. Cô Dỗ lẹ nhíu mày, nói, không, ta cảm thấy vấn đề không có giải quyết, về sau chúng ta chiến đấu trọng tâm, có phải hay không muốn hướng giỏm bị cùng quái vật phương diện rời đi? Phương diện này năng lực cần thiết tăng cường. Cao Dương chỉ Cao Viễn, nói, cái này hỏi hắn, kinh nghiệm của hắn 10 phần phong phú. Cô Dỗ lại nhìn về phía Cao Viễn, nói, như vậy, nhằm vào giỏm bị dùng cái gì súng máy thích hợp nhất? Đối phó quái vật, dùng cái gì súng máy phù hợp? Cao Dương phiên dịch Cô Dỗ lại lời nói, mà Cao Viễn sau khi nghe, phát hiện hắn thật đúng là không biết cụ thể đáp án. Nghĩ nửa ngày, Cao Viễn nhỏ giọng nói, xạ tốc nhanh, kéo dài hỏa lực nhất định phải mạnh mẽ. Bởi vì giòm bị không có đầu óc, chỉ biết liên tục không ngừng một bước nào, cái này khiến giòm bị rất dễ dàng giải quyết, nhưng vấn đề là, giòm bị một khi số lượng rất nhiều lời nói, trừ phi là rất nhiều súng máy cùng một chỗ khai hỏa, nếu không thì rất khó đối phó, bởi vì giòm bị không biết đau, không sợ chết, mà lại cho dù chúng đạn nhưng không phải chúng vào chỗ yếu, cũng có thời gian tương. Đối giải có thể hành động cũng công kích, cho nên chúng ta đều là tập trung rất nhiều súng máy cùng một chỗ đánh, cái khác không có biện pháp gì tốt. Cổ Dỗ lại nghe Cao Dương thuật lại lời nói, sau đó hắn cau mày nói như vậy lời nói, đơn binh hoặc là tiểu tổ gặp phải lượng lớn giòm bị liền không có năng lực tác chiến a, trừ phi là dùng gạt lỉnh, tỉ như M134, thế nhưng là gạt lỉnh súng máy xạ tốc nhanh hao tổn đạn số lượng quá lớn, đơn binh không có khả năng mang theo đầy đủ viên đạn. Nói đến đây, Cô Dỗ lại cũng nhìn về phía Cao Viễn, trong ánh mắt ngoại trừ hâm mộ hay là hâm mộ. Cao Viễn không hiểu nói, còn có cái gì vấn đề sao? Cao Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không, hắn chỉ là hâm mộ ngươi không phải người lực lượng. Cao Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp lại không có chút ý nghĩa nào mỉm cười, mà Cao Dương lúc này lại là nhìn xem Cao Viễn, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói đến đây, tiểu Viễn, ngươi có hay không ý thức được kỳ thật ngươi phương thức chiến đấu không đúng, ngươi có chút lãng phí ngươi năng lực cùng tiên phú. Cao Viễn rất là không hiểu, nói, a, lời này nói thế nào? Cao Dương rất là nghiêm túc nói, bởi vì ngươi chiến đấu phương thức quá mức thấp hiệu quả, ngươi vốn phải là một đoàn đội chiến thuật hạch tâm, hỏa lực phát ra bảo hộ, nhưng là bây giờ, ngươi chỉ là lợi dụng tốc độ của mình cùng lực lượng làm một chút phụ trợ công tác, hoặc là liền là dùng vũ khí lạnh đơn đả độc đấu, cái này quá lãng phí ngươi năng lực cùng tiên phú, ngươi vốn nên là lục chiến chi vương mới đúng. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.